Chương 2260, võ công mất hết. Chương 2260, võ công mất hết. Độc Câu người ấy sắc mặt triệt để lạnh xuống, nàng quét mắt tất cả mọi người ở đây, lạnh giọng nói, các ngươi từng cái mặt ngoài tựa như là tại vì Phi Nhi tốt, nhưng kỳ thật các ngươi chính là muốn lợi dụng Phi Nhi, cho các ngươi chống cự chư thần liên minh. Nếu như không phải là các ngươi, Phi Nhi như thế nào lại cuốn vào trận đại chiến này? Như thế nào lại bị đánh thành trọng thương, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, kém chút chết mất? Còn có, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại Phi Nhi đã võ công mất hết, tu vi mất hết, nội công mất hết. Các ngươi coi như lại nghĩ lợi dụng Phi Nhi, cũng là không có khả năng, bởi vì Phi Nhi hiện tại chính là một người bình thường. Đằng sau câu nói này, Độc Câu người ấy gần như là gào thét ra, cặp kia trong đôi mắt đẹp lại hiện ra hơi nước. Khi nàng chạy đến thời điểm, nhìn thấy Diệp Phi bộ dáng này, nàng là thật rất đau lòng. Nếu như không phải những người này, Diệp Phi há lại sẽ biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Cho nên, lần này, nàng vô luận như thế nào đều muốn mang Diệp Phi rời đi. Ai như ngăn cản, nàng liền giết hay. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây nghe tới Độc Câu người ấy lời nói, đều sửng sốt, ngây người, ngốc rơi. Võ công mất hết, tu vi mất hết, nội công mất hết. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người không tin, hoặc là nói là không dám tin tưởng. Cương đại như thế Diệp Phi, lấy sức một mình chém giết mặt quỷ yêu tăng, phần thiên, ma cùng, thủy quái cùng lôi thú ngũ đại thần đồ, trọng thương phong thần Diệp Phi, làm sao lại biến thành người bình thường? Tiểu cô đương, ngươi không có đang nói đùa chứ? Lao Khất cái gượng cười hỏi. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Độc Câu người ấy, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ta lại không có nói đùa, ngươi có thể kiểm tra một chút. Độc Câu người ấy mặt không thay đổi nói. Lao Khất cái nhíu mày, lần nữa kiểm tra một chút Diệp Phi thân thể. Mấy phút đồng hồ sau, hắn nặng nề mà thở dài một cái, trong mắt lóe lên một vòng khó nói lên lời vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói, người ấy tiểu thư nói là thật, Diệp lao đệ võ công, tu vi cùng nội công thật đều không có. Vâng. Nghe tới Lao Khất cái lời nói, tất cả mọi người ở đây sửng sốt, cảm giác trên đỉnh đầu đánh xuống một đạo kinh lôi, để bọn hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trăm năm khó gặp thiên chi tiêu tử, thật cứ như vậy bị phế rồi. Mọi người một trận thổn thức, thế sự vô thường, vẫn là rất khó mà đoán trước. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sư Tuấn Trạch ánh mắt đờ đẫn địa thì thầm nói, nếu như lão đại tỉnh lại biết sự tình chân tướng, kia lão đại nên đến cỡ nào thống khổ cùng khổ sở. Làm Diệp Phi huynh đệ, hắn biết rõ địa biết Diệp Phi tính cách. Diệp Phi vẫn luôn rất hiếu thắng, không chịu thua, cứ việc đang tu luyện một đường bên trên có thiên phú rất cao, nhưng lại vẫn như cũ so người bình thường muốn càng thêm cố gắng, chỉ vì tăng thực lực lên, bảo vệ mình người bên cạnh. Nhưng hôm nay, Diệp Phi võ công, tu vi cùng nội công đều không có, đôi kia Diệp Phi đến nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Sư Tuấn Trạch trong lòng đắng chát, nếu như sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, vậy mình lúc trước liền không nên khuyên lão đại tham dự vào trận đại chiến này bên trong tới. Thế nhưng là, hiện tại nói cái gì, đều mượn. Long chủ thật sâu thở dài một cái, nói, nếu như thế giới ngầm người biết chuyện này, chỉ sợ thế giới ngầm lại sẽ trở nên rung chuyển bất an, thậm chí sẽ đến một trận lớn tẩy bài. Thân điện nếu là không có Diệp Phi, không có địa ngục quân vương, sợ rằng sẽ trở thành vô số người dưa điểm đối tượng. Không. Sư Tuấn Trạch lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, coi như lão đại võ công, tu vi cùng nội lực đều không có, ta cùng thần điện các huynh đệ khác bọn tỷ muội cũng sẽ thề sống chết vì lão đại giữ vững phần cơ nghiệp này. Mà lại, ta tin tưởng, chỉ cần lão đại còn sống, kia lão đại liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình trở lại đỉnh phong. Kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Long chủ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng đắng chát, nhàn nhạt nói, Tuấn Trạch, ngươi hẳn là biết, cái này hơn 100 năm qua, phàm là tu vi bị phế võ giả, đều là không gượng dậy nổi, biến thành người bình thường, không ai có thể khôi phục thực lực, trở lại đỉnh phong. Lão đại cho tới bây giờ liền cùng người bình thường không giống. Sư Tuấn Trạch nhíu mày, nói, nếu như nói trên thế giới này có kỳ tích, đó chính là lão đại sáng tạo. Cái này, Long chủ giật mình, vốn muốn nói chút gì, nhưng vẫn là không tiếp tục nói tiếp. Kỳ tích thật sẽ phát cái gì? Nếu như Diệp Phi lần này thật đổ xuống, kia thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh một trận chiến này sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hắn ta không biết kỳ tích sẽ hay không phát sinh, nhưng hắn hay là chờ mong Diệp Phi có thể vương giả trở về, trên sự dẫn dắt cổ liên minh, trọng thương chư thần liên minh. Lúc này, Độc Câu người ấy không tiếp tục nhìn mọi người một chút, mà là quay đầu nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, nói, Cơ phu nhân, ta sẽ dẫn Phi Nhi rời đi, rời xa cuộc phân tranh này. Cơ Như Nguyệt xoa xoa khỏe mắt nước mắt, gật đầu cười, nói, tốt, người ấy tiểu thư, Phi Nhi liền nhờ ngươi. Ừm. Độc Câu người ấy nhẹ gật đầu, sau đó ôm lấy Diệp Phi, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Tránh ra. Độc Câu người ấy thấy mọi người ngăn tại trước mặt, chấn quát to một tiếng. Mọi người cũng không dám lại ngăn cản, tránh ra nói. Đi tới bên ngoài, Độc Câu người ấy chân phải nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm, thân thể phiêu nhiên như khởi, mấy cái cao lên, cao là hậu, liền rời đi Cơ gia tổ địa. Thẳng đến Độc Câu người ấy cùng Diệp Phi rời đi, phòng bên trong mọi người vẫn không có lấy lại tinh thần, còn yên lặng tại vừa rồi bi thương ở trong. Phòng bên trong yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trên mặt vẻ phức tạp, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Long chủ hít thở sâu một hơi, đứng dậy, nói, các vị, ta biết đối với Diệp Phi bị phế chuyện này, mọi người tâm lý đều cảm thụ không được tốt cho lắm, cũng thâm thụ đả kích. Nhưng là, ta hy vọng các vị có thể mau chóng từ trong chuyện này đi tới, bây giờ không phải là thương tâm khổ sở thời điểm. Chư thần liên minh đối với chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống cùng chư thần liên minh chiến đấu. Yên tâm đi, Long chủ, coi như không có Diệp Phi tiểu tử kia, trận đại chiến này chúng ta cũng có thể ứng phó. Hoàng phủ lão tổ nói. Đúng, Hoàng phủ lão tổ nói không sai. thiếu một người, đối với chúng ta thượng cổ liên minh đến nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Công tôn lão tổ cũng đứng ra tiếp câu. Long chủ mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là gật đầu cười, nói, vậy liền hy vọng các vị tại cùng chư thần liên minh đại chiến bên trong các hiện thần thông. Đây đều là chuyện gì? Đi đi, chư thần liên minh đánh tới thời điểm, các ngươi đang thông chi chúng ta. Độc vương trầm thấp mặt, hướng trăng sao lão quái mấy người vây vây tay, lão quái, tà hoàng, nhân đổ, quỷ quân, chúng ta đi. Trăng sao lão quái cùng tà hoàng bốn người im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đi theo độc vương cùng rời đi. Lão khất cái ta cũng đi, đại chiến lúc gặp lại đi. Lão khất cái mắt đỏ với mắt, phát tiết giống như ừ ngực địa mánh rót mấy ngụm rượu, trong miệng hừ phát một khúc hoa âm lão khang, rời đi phòng. Tại lão khất cái thanh âm bên trong, có thể nghe ra một tia bất đắc dĩ, vẻ bi thương, một tia tang thương cùng một tia đau lòng. Chẳng được bao lâu, tất cả mọi người đánh qua chào hỏi, lục tục rời đi, chỉ còn lại có Long chủ cùng sư Tuấn Trạch vẫn đang. Cơ gia chủ mẫu, ngươi cũng đừng khổ sở, mặc dù Diệp Phi võ công không có, trở thành người bình thường, nhưng ít ra hắn còn sống, không phải sao? Long chủ miễn cưỡng cười một tiếng, nói: đúng vậy a, chỉ ít Phi Nhi còn sống. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, con của mình còn sống, vậy liền đầy đủ. Cơ gia chủ mẫu, ngươi yên tâm đi, Diệp Phi cho chúng ta Hoa Hạ làm công hiến, chúng ta Hoa Hạ mãi mãi cũng sẽ không quên. Long chủ hướng Cơ gia chủ mẫu cung kính không người xuống. Hắn tôn kính Cơ Như Nguyệt, không chỉ có là bởi vì Cơ Như Nguyệt thân phận và địa vị, càng là bởi vì tại lúc trước mình lôi kéo Diệp Phi thời điểm, Cơ Như Nguyệt không chút do dự ủng hộ, đồng thời trợ giúp mình lôi kéo Diệp Phi gia nhập thượng cổ liên minh. Mà lại, Diệp Phi gia nhập thượng cổ liên minh về sau, đích xác vì thượng cổ liên minh đã làm nhiều lần sự tình, ổn định lòng người, chu sát thần đồ, trọng thương chủ thần. Cho nên nói, Diệp Phi làm đã đủ nhiều. Dù cho Diệp Phi hiện tại không cách nào lại vì Hoa Hạ hiệu lực, nhưng hắn đối Diệp Phi kính nể cùng thưởng thức cũng chưa từng giảm bớt nửa điểm. Sư Tuấn Trạch tận lực để cho mình cười đến sán lạn một điểm, nói: "A Di, ngài yên tâm đi, lão đại không phải người bình thường, thực lực của hắn nhất định sẽ khôi phục. Phi Nhi thực lực khôi không khôi phục đã không trọng yếu, ta chỉ hy vọng tương lai Phi Nhi có thể hào hào địa sống sót." Cơ Như Nguyệt nghẹn nào địa nói: "Nhất định sẽ." Sư Tuấn Trạch lại an ủi Cơ Như Nguyệt vài câu, mà xong cùng Long chủ cùng rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Cơ Như Nguyệt đi ra phía ngoài, nhìn lên bầu trời, nước mắt chảy xuôi, thì thào nói: "Phi Nhi, nương có lỗi với người, về sau nhất định phải hảo hảo sống sót." Chương 2261, chúng thần chi vương. Chương 2261, chúng thần chi vương. Thái Bình Dương hải vực, thử vong chi đảo. Chư thần liên minh to lớn lại hùng vĩ cung điện, chính xây dựng ở trên tòa đảo này. Lúc này, tại chủ điện đại sảnh bên trong, đang đứng hai người. Một người trong đó, giữ lại một đầu màu lam tóc ăn, người mặc một thân màu lam áo đôi tôm, phối hợp áo sơ mi màu trắng cùng màu đen dày da, xem ra anh tuấn tiêu sái, quý khí bức người. Người này chính là xếp hạng người thứ 12 chủ thần, Phong Thần, Kho Kho Ngươi Khảm. Chỉ bất quá, bởi vì là trọng thương mới khỏi, cho nên Phong Thần sắc mặt còn có chút tái nhợt, xem ra có chút suy yếu. Mà đứng tại bên cạnh hắn một người khác, thì là mặc một thân phục cổ màu xám đồ bét, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, dáng người gầy gò, mang theo một bộ phục cổ kính mắt, hào hoa phong nhã, rất là nhã nhặn, xem ra có điểm giống dạy đại học. Nam tử này chính là xếp ở vị trí thứ 2 chủ thần, Chí Thần, Tư Kỳ Tài. Mặc dù Chí Thần là lấy trí tuệ nổi danh trên đời, nhưng là chỉ có chư thần người trong liên minh biết, Chí Thần không chỉ có riêng chỉ là trí tuệ người tiên, mà thực lực của hắn càng là thâm bất khả trắc, không thua kém chúng thần chi vương. Phong Thần, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Chí Thần cười híp mắt nhìn xem Phong Thần, hỏi một câu. Thương thế của ta đã thật nhiều. Phong Thần nhẹ gật đầu, sau đó trong mày, ánh mắt phức tạp nói, thật khó có thể tưởng tượng, địa ngục quân vương tiểu tử kia thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nếu không phải cuối cùng tiểu tử này lực lượng hao hết, có khả năng ta thực sẽ chết tại tay của hắn bên trong. Chí Thần khẽ khẽ thở dài, nói, Phong Thần, ngươi quá tự tiện chủ trương, trước khi ngươi rời đi, chúng thần chi vương thế nhưng là đã thông báo ngươi, một khi địa ngục quân vương tham gia việc này, liền lập tức trở về đến, không muốn dây dưa với hắn, nhưng ngươi lại vẫn cứ không nghe. Cũng chính bởi vì ngươi lập công sốt ruột, tự tiện chủ trương, dẫn đến thủy quái, ảnh ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú bốn người tính mệnh đều lưu tại Hoa Hạ. Phong Thần nắm chặt nắm đấm, tiếng nổ nói, đối với thủy quái, ảnh ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú chết, ta đích xác có trách nhiệm. Vô luận chúng thần chi vương muốn thế nào trừng phạt ta, ta đều nhận. Nhưng là, ta cũng không cho rằng ta chuyện này làm sai. Bởi vì, địa ngục quân vương đã chết tại trong tay của ta, chúng thần chi vương để ý nhất biến số này, đã bị ta tiêu diệt. Ngươi thật cảm thấy địa ngục quân vương bị ngươi tiêu diệt rồi sao? Chí Thần híp híp mắt, hỏi một câu. Có ý tứ gì? Phong Thần sững sờ, nói, cuối cùng ta thế nhưng là cho địa ngục quân vương một kích chí mạng, địa ngục quân vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Phong Thần giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ thấy chủ điện phía trên bậc thang, kia đem dùng thủy tinh chế tạo vương tọa đằng sau, không khí xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi. Thấy cảnh này, Chí Thần cùng Phong Thần đều không tiếp tục nói chuyện, trên mặt thì là toát ra vô cùng cung kính thần sắc. Sau đó, hai người liền thấy, không khí lại bị ngạnh sinh sinh địa xé mở một đường vết rách, một người mặc trường bào màu đen, mang theo màu đen mũ trùm thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Khi đạo thân ảnh này đi tới về sau, hậu phương bị xé nứt lỗ hổng liền chậm rãi biến mất, không khí cũng lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chúng thần chi vương nhìn thấy thân ảnh này, Chí Thần cùng Phong Thần run lên trong lòng, lập tức một gối quỳ xuống, cúi đầu. Đứng lên đi. Chúng thần chi vương nhàn nhạt trả lời một câu, mà giật tại vương tọa bên trên, có chút dựa tay vịn, mũ trùm dưới hoàn toàn mơ hồ cùng thâm thúy, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. đối với cái này thần bí, chưa từng có lấy chân diện mục kỳ nhân chúng thần chi vương, mặc kệ là chủ thần hay là thần đồ, tất cả mọi người trong lòng còn có kính sợ. Bởi vì, tất cả mọi người biết, cái này một vị mới nhậm chức chúng thần chi vương, thực lực cùng trí tuệ vượt xa lão chúng thần chi vương, là cái tương đương kinh khủng tồn tại. Nếu như nhắc tới trên thế giới này, ai là đệ nhất cường giả, đây tuyệt đối là vị này mới nhậm chức chúng thần chi vương. Chúng thần chi vương, xin hỏi ngài triệu kiến ta, là có chuyện gì không? Phong thần ngẩng đầu, cung kính hỏi. Nhưng mà, chúng thần chi vương chỉ là lặng lặng mà nhìn xem phong thần, không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì thấy không rõ chúng thần chi vương khuôn mặt, cho nên phong thần cũng không biết chúng thần chi vương đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lại biết chúng thần chi vương nhất định đang nhìn mình. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía hắn càn quét đi qua, để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy, tim đập nhanh hơn, thậm chí liền hô hấp đều cảm giác rất khó khăn. Chọn vẹn qua 10 phút, chúng thần chi vương lên tiếng lần nữa, thanh âm hùng hậu lại khàn khàn địa nói, "Phong thần, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao?" "Sai ở đâu?" Phong thần mặt người, nói, "Chúng thần chi vương, xin hỏi ta cái kia bên trong làm sai rồi. Xem ra ngươi vẫn là không có làm sai sự tình giác ngộ a." Chúng thần chi vương khẽ thở dài, thanh âm bình thản, nhưng trong mơ hồ lại lộ ra một cỗ lanh ý. Phong thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vùi đầu phải thấp hơn, "Chúng thần chi vương, thuộc hạ thật ta không biết đến cùng chuyện gì làm sai, mong rằng ngài báo cho." "Ngươi còn dám giảo biện?" Chúng thần chi vương đột nhiên chợt quát một tiếng, một cỗ hung hãn dọa người uy áp từ thân thể của hắn bên trong càn quét mà ra. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện đều chấn động lên. Vẹn vẹn cỗ khí thế này, cũng đủ để cho người kinh hãi. Cảm giác được cỗ này hung hãn uy áp, Chí Thần cùng Phong Thần hai người cảm giác hô hấp đều nhanh ngạt thở, sắc mặt càng trở nên trắng bệch một mảnh. Chí Thần ngược lại là có tốt, nhưng Phong Thần lại là cảm giác mình không khí xung quanh ngay tại kịch liệt áp xúc, giống như có một đôi bàn tay vô hình bóp lấy hắn hết hầu, đau đến hắn khàn giọng kêu thảm lên. "A!" Phong Thần sắc mặt tái nhợt, thân thể ngã lệch trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, trong hai mắt đều che kín tơ máu, rất là đáng sợ. Chí Thần tranh thủ thời gian quy xuống, nói, "Chúng thần chi vương, mời ngài bớt giận, còn tiếp tục như vậy, Phong Thần thật sẽ chết." Khi Chí Thần lời nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ cung điện lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Phong Thần cũng cảm giác được lực áp bách tán đi, cặp kia trong lúc vô hình bóp lấy cổ mình đại thủ cũng buông ra. Phong Thần hít sâu mấy hơi thở, tranh thủ thời gian quy xuống, thần sắc vô cùng e dè, vội vàng nói, "Chúng thần chi vương, mời ngài bớt giận. Nếu như thuộc hạ có cái kêu bên trong làm sai, mong rằng ngài báo cho." Chúng thần chi vương dùng ngón tay gõ gõ tay vịn, trầm giọng nói, "Phong thần, ta phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ trước, có hay không đã nói với ngươi, không nên trêu chọc địa ngục quân vương cái kia biến số?" "Có nói qua." Phong thần mặt hốt hoảng địa liên tục gật đầu. "Vậy ngươi vì cái gì không nghe? Tại sao phải tự tiện chủ trương đi trêu chọc địa ngục quân vương tiểu tử kia?" Chúng thần chi vương liên tiếp hỏi hai vấn đề. Phong thần hít thở sâu một hơi, nói, "Chúng thần chi vương, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, đây là cái cơ hội tốt. Lúc ấy, tại Hoa Hạ cổ võ giới một kiếm phòng, kia tiểu tử bên người chỉ có lão khất cái một người trợ giúp, cho nên ta mới nghĩ đến thừa cơ hội này đem kia tiểu tử chém giết, giúp ngài diệt trừ hậu hoạn. Mà lại, sự thật chứng minh ta đích xác đối đầu, kia tiểu tử đã bị ta cho giết chết. Bây giờ, ngài để ý nhất biến số đã bị tiêu diệt, chúng ta đằng sau cứ yên tâm đi cùng thượng cổ liên minh khai chiến. Ngươi thật sự cho rằng địa ngục quân vương chết rồi sao?" Chúng thần chi vương lạnh như băng hỏi ngược một câu. "Khó nói kia tiểu tử không chết a." Phong thần biến sắc, nói, "Chúng thần chi vương, ngày ấy ta thế nhưng là cho kia tiểu tử một kích chí mạng, cũng tận mắt thấy kia tiểu tử rơi xuống hố to. Lúc ấy, kia tiểu tử đã bản thân bị trọng thương, thoi thoát, đối mặt ta một kích chí mạng, hắn căn bản trốn không thoát, cũng ngăn không được. Cho nên, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ." "Phong thần, ngươi sai." Chúng thần chi vương quát lạnh một tiếng, nói, "Ta tại triệu kiến ngươi trước đó đã suy tính qua, tiểu tử kia cũng chưa chết." "A?" Phong thần nhịn không được kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc, lắc đầu liên tục, "Không có khả năng. Đây không có khả năng. Kia tiểu tử đã bị ta đánh trúng, mà lại, ta cũng rõ ràng nhìn thấy hắn đã chết rồi. Hắn làm sao có thể không chết? Thế nào, khó nói ngươi không tin lời ta nói?" Chúng thần chi vương lạnh lùng hỏi ngược một câu. "Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là có chút hoài nghi." Phong thần tranh thủ thời gian về câu, hắn sợ chúng thần chi vương lần nữa phát huy, vậy mình coi như thật chết chắc. Chúng thần chi vương gõ gõ tay vịn, nhàn nhạt nói, "Địa ngục quân vương đã bị ta xưng là biến số, kia tự nhiên sẽ không là dễ giết như vậy. Nếu như hắn thật dễ giết như vậy, vậy ta đã sớm bắt hắn cho giết, còn dùng chờ tới bây giờ?" Phong thần cao mày, vẫn còn có chút không tin, nhưng lúc này hắn cũng không dám nói nhiều, lặng lặng chờ đợi lấy chúng thần chi vương đoạn dưới. Chương 2262, không đáng giá nhắc tới. Chương 2262, không đáng giá nhắc tới. Chúng thần chi vương dừng lại trong chốc lát, sau đó nói tiếp nói, "Địa ngục quân vương vốn cũng không phải là người bình thường. Những người khác mệnh cách ta đều có thể suy tính ra được, nhưng duy chỉ có mệnh của hắn cách, ta không cách nào suy tính. Mà cái này, cũng chính là ta chậm chạp không có đi tấn công thượng cổ liên minh nguyên nhân. Bởi vì hắn tham dự, khiến cho ta toàn bộ kế hoạch đều phát sinh cải biến, khiến cho sau cùng kết cục cũng phát sinh cải biến. Nếu như không có hắn, chúng ta chư thần liên minh tại trận đại chiến này bên trong tuyệt đối là người thắng cuối cùng. Thế nhưng là, chính là bởi vì địa ngục quân vương quấn vào cuộc phân tranh này, cái này cũng khiến cho sau cùng thắng thua trở thành lo lắng. Cho nên, đây cũng là để ta rất nhức đầu địa phương. Bất quá, Phong thần, ngươi mặc dù phạm sai lầm, nhưng lại tại từ nơi sâu xa cho chúng ta chư thần liên minh làm một chuyện tốt." "Chuyện tốt?" Phong thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chúng thần chi vương, hắn là thật có chút không rõ chúng thần chi vương nói lời này rốt cuộc là ý gì. Nếu như nói mình giết địa ngục quân vương kia tiểu tử, kia đích thật là làm chuyện tốt. Nhưng mấu chốt là kia tiểu tử không chết à, đã không chết, kia lại thế nào xem như làm chuyện tốt đâu?
Đúng, chính là chuyện tốt. Chúng thần chi vương nhẹ gật đầu, nói, trải qua ta suy tính, mặc dù địa ngục quân vương không có chết, nhưng võ công của hắn, tu vi cùng nội công đã toàn bộ không có, chết để trở thành một tên phế nhân.
Cái gì? Kia tiểu tử bị phế rồi. Phong thần kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, chúng thần chi vương, ngài nói thế nhưng là thật.
Bất quá, chí thần trên mặt ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, dù sao, hắn đã sớm biết chuyện này.
Đương nhiên là thật. Chúng thần chi vương nhẹ gật đầu, nói, trải qua ta suy tính, lúc đầu, địa ngục quân vương đã là sắp chết. Thế nhưng là, lại có một vị nữ tử thần bí cứu hắn, để hắn sống lại. Nữ tử kia rất thần bí, ta cũng không biết nàng là ai, cũng suy tính không ra mệnh của nàng cách.
Bất quá, nữ tử kia cũng không có liên lụy vào, cho nên ta cũng không có đi để ý tới nàng.
Bây giờ, địa ngục quân vương đã trở thành người bình thường, vậy hắn đối với chúng ta chư thần liên minh cũng rốt cuộc không tạo thành uy hiếp.
Chúng thần chi vương, kế hoạch của ngài lại hướng về phía trước bước vào một bước dài, chúc mừng ngài.
Phong thần trong lòng kích động, tranh thủ thời gian hướng chúng thần chi vương chúc.
Chúng thần chi vương ngừ một tiếng, hỏi, phong thần, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?
Về chúng thần chi vương, thương thế của ta đã thật nhiều.
Phong thần bề nói,
thật nhiều rồi.
Chúng thần chi vương thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói, ta nhìn chưa hẳn đi.
Nói xong, chúng thần chi vương chậm rãi nâng lên một cái tay.
Chỉ gặp một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ tại phong thần trên thân.
Chúng thần chi vương, ngài đây là?
Phong thần trong lòng giật mình, hắn biết rõ, chúng thần chi vương đối với hắn thi triển chính là chữa trị ma pháp, cũng là khó tu luyện nhất một loại ma pháp.
Chớ có lên tiếng, vận chuyển ngươi phong hệ ma pháp.
Chúng thần chi vương nhàn nhạt nói.
Phong thần không nói gì thêm, mà là tranh thủ thời gian bắt đầu vận chuyển mình phong hệ ma pháp.
Hai cỗ ma pháp năng lượng tương hỗ giao hòa, quang mang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ cung điện đại sảnh.
Cung điện đại sảnh dưới mặt đất cùng trên trần nhà ngũ thải bảo thạch, tại quang mang chiếu dọi xuống, tách ra ngũ thải quang mang, giống như vũ trụ mênh mông. Trọn vẹn qua 10 phút, chúng thần chi vương liền thu tay về, mà phong thần trên thân bao phủ đoàn kia bạch quang cũng biến mất. Đa tạ chúng thần chi vương xuất thủ trị liệu.
Phong thần kích động bản điểm, tranh thủ thời gian quỳ xuống.
Hắn rõ ràng cảm giác được, trải qua chúng thần chi vương trị liệu, thân thể của mình vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cảm giác mình phong hệ ma pháp năng lượng so với di vãng muốn mạnh hơn một chút.
Phong thần, ngươi thân là ta chư thần liên minh chủ thần, tự nhiên phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Ta hy vọng ngươi tại tương lai không lâu, tại chúng ta chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh giao chiến thời điểm, cống hiến lực lượng của ngươi.
Chúng thần chi vương nhàn nhạt nói.
Vâng.
Thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực.
Phong thần cảm kích nói.
Ừm, ngươi lui xuống trước đi đi.
Chúng thần chi vương khoát tay áo.
Phong thần nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi cung điện.
Đợi đến phong thần rời đi về sau, chí thần mỉm cười nói, chúng thần chi vương, đã địa ngục quân vương đã biến thành phế nhân, biến số đã không còn là biến số. Vậy chúng ta kế hoạch có phải là muốn bắt đầu khởi động rồi?
Kế hoạch của chúng ta là nên khởi động.
Chúng thần chi vương nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, 200 năm.
200 năm trước, phụ thân ta thua với thượng cổ liên minh, đây là chúng ta chư thần liên minh xỉ nhục.
Đối với việc này, phụ thân ta cũng một mực canh cánh trong lòng.
Cho nên, lần này, ta muốn trợ giúp phụ thân ta, nhặt lại chư thần liên minh vinh quang, triệt để tiêu diệt thượng cổ liên minh.
Chúng thần chi vương, ngài ân uy cùng tồn tại, tất cả mọi người phục ngươi, nguyện ý nghe theo ngài điều khiển.
Mà lại, thực lực của ngài cùng trí tuệ đều đã xa xa siêu việt lao chúng thần chi vương.
Cho nên, một trận chiến này, chúng ta chư thần liên minh nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng.
Chí thần cười nói,
chỉ hy vọng như thế đi.
Chúng thần chi vương nhẹ gật đầu, sau đó nói, chí thần, ta muốn ngươi đi giúp ta làm một chuyện.
Kính tuân phân phó của ngài.
Chí thần cung kính nói.
Chúng thần chi vương thoáng suy tư trong chốc lát, liền mở miệng nói, tiếp xuống, ngươi mau chóng đem địa ngục quân vương biến thành phế nhân tin tức truyền bá ra ngoài.
Sau đó, ngươi đi thông chi hắc ám tài quyết giả, để hắn mau chóng đi thu phục thần điện.
Chúng thần chi vương, mặc dù địa ngục quân vương không tại, nhưng thần điện phía dưới mấy đại ma vương vẫn còn, muốn thu phục thần điện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Chí thần có chút lo âu nói.
Thần điện bên trong trừ địa ngục quân vương, những người khác là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới.
Chúng thần chi vương nhàn nhạt nói.
Thế nhưng là, theo ta được biết, nữ thần trí tuệ Helena thực lực gần nhất đột nhiên tăng gọn.
Chí thần nói.
Helena.
A.
Thực lực của nàng mặc dù tăng lên, nhưng muốn đánh bại hắc ám tài quyết giả, căn bản không có khả năng.
Chúng thần chi vương cười lạnh một tiếng, nói, tốt, chí thần, ngươi mau chóng đem chỉ thị của ta truyền đạt cho hắc ám tài quyết giả, để hắn mau chóng làm tốt chuyện này.
Vâng, chúng thần chi vương.
Chí thần không nói thêm gì nữa, đáp ứng xuống.
Nói xong, chúng thần chi vương đứng lên.
Chỉ gặp không khí lại lần nữa bắt đầu ba động, bị một loại nào đó lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh địa xé mở một đường vết rách.
Chúng thần chi vương thì là cất bước đi vào.
Rất nhanh, bị xé nứt lỗ hổng biến mất, không khí lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mà chúng thần chi vương cũng biến mất tại chủ điện đại sảnh bên trong.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua 3 ngày.
Hoa Hạ, Tây Nam Bộ có một cái ngăn cách với đời địa phương.
Xanh thẳm dưới bầu trời, dãy núi chập trùng, cây xanh vần quanh, dòng suối nhỏ hồ nước róc rách chảy xuôi, mây mù lượn lờ, tựa như nhân gian tiên cảnh, siêu nhiên thế ngoại.
Bởi vì cái này địa phương khắp nơi đều là đại sơn, mà lại thường có manh thu ẩn hiện, cho nên cũng không phải là du lịch gì thắng địa, cũng không có cái gì du khách có thể tới gần, liền ngay cả Hoa Hạ trên bản đồ cũng không có cố ý đánh dấu. Mà tại sâu trong núi lớn, có một khối tĩnh mịch chi địa.
Địa thế nơi này bằng phẳng, rừng trúc dày đặc, trăm hoa đua nở, thế núi vần quanh, cảnh sắc nghi nhân.
Nhưng mà, tại trong một cái rừng trúc chỗ sâu,
một cái ưu tính địa phương, lại kiến tạo một cái trúc lâu. Lúc này, tại trúc lâu một cái phòng bên trong, một cái rất lớn trúc chế trên giá sách bày đầy các loại cổ thư điển tịch, có sách thuốc, có võ công bí tịch, còn có quyển sách khác. Gian phòng bên trong, đặt vào một cái tiểu xảo tinh xảo hỏa lô, trên lò chính đặt vào một cái hũ, bên trong đặt vào các loại dược liệu quý giá. Sương mù rải rác, gian phòng bên trong tràn ngập trung thảo dược mùi thơm. Gian phòng bên trong trưng bày một trương trúc chế trên giường đang nằm một người nam tử. Nam tử thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, mặc dù nhìn qua trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nhưng trên đầu lại thêm ra rất nhiều cọng, khỏe mắt cũng dài nếp nhăn, giống như thiếu niên lão thành. Gian phòng bên trong chỉ có thể nghe tới cái hũ phòng trong thảo dược đun sôi phát ra ùng ục cùng ục âm thanh, mà bên ngoài tựa như là có người ngay tại đàn tấu đàn tranh, du dương nguyện chuyển thanh âm truyền bảo, như là tiếng trời tiên âm. Khu khu cụ. Nhưng mà đúng lúc này, trên giường nam tử đột nhiên ho kịch liệt thấu vài tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Nam tử đôi tròng mắt kia chậm rãi mở ra, vận đục một mảnh, không có bất kỳ cái gì thần thái. Mà lại, khi nam tử nhìn thấy một màn trước mắt lúc, phát một lắc ốc, đầu bên trong tỉnh tỉnh. Đây là ở đâu đây? Vì cái gì nơi này hết thảy đều là quen thuộc như vậy? Nam tử chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ tới trước đó đã phát sinh sự tình chương 2263, giống như mới gặp. Chương 2263, giống như mới gặp. Nam tử nhớ tới mình tại một kiếm phong cùng phong thần đại chiến, cũng nghĩ đến mình tại thể lực tiêu hao đến cực hạn thời điểm, sử xuất một chiêu cuối cùng đến đánh giết phong thần. Thế nhưng là, mình chỗ thi triển một chiêu cuối cùng, không chỉ có không có giết phong thần, ngược lại là bị phong thần một kích chí mạng cho đánh trúng, sau đó rơi xuống hố sâu. Tại rơi xuống hố sâu về sau đã phát sinh sự tình, nam tử đã nghĩ không ra. Là lấy, cái này vô cùng suy yếu, giống như lão 10 tuổi nam tử, chính là Diệp Phi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi bỗng nhiên lần nữa mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Mình không phải đã chết rồi sao? Nhưng vì cái gì mình còn sống? Còn có, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào? Diệp Phi cảm giác đầu có chút hỗn loạn, cảm giác hết thảy trước mắt là quen thuộc như vậy cùng lạ lẫm. Hắn quét mắt gian phòng bên trong bài trí cùng bật, hai con ngươi đột nhiên trợ to, nhất là đang nghe bên ngoài chuyển đến du dương tiếng âm nhạc, trên mặt thì là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này bên trong là. Bởi vì quá mức kích động, Diệp Phi hô hấp đều trở nên dồn dập. Sư phụ, khó nói là sư phụ. Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, kinh hỉ dị thường, trực tiếp từ trên giường nhảy đi xuống. Thế nhưng là, hai chân của hắn vừa hạ xuống địa, lại cảm giác hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Tê, đau chết ta. Diệp Phi hít vào ngụm khí lạnh, nói thầm một tiếng, sau đó từ dưới đất bò dậy. Ngay tại hắn chuẩn bị ra khỏi phòng lúc, trong lòng đống nhiên chấn động, đống nhiên dừng bước. Đau nhức, chỉ là vậy một hồi, mình vậy mà lại cảm thấy đau nhức. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy mình bây giờ thân thể cường hãn trình độ, đừng nói từ trên giường ngã xuống, liền xem như từ mấy chục mét không trung ngã xuống, cũng sẽ không cảm thấy đau nhức. Liền xem như thiết truy nện ở trên người mình, cũng sẽ không cảm thấy đau nhức. Nhưng bây giờ, mình mẹn mẹn từ như thế thấp trên giường ngã xuống, vậy mà cảm thấy đau nhức. Diệp Phi ngẩn ra một chút, chậm rãi giơ tay lên, túi đầu nhìn, lại phát hiện hai tay của mình làn da vậy mà héo rút, còn xuất hiện nếp nhăn, căn bản cũng không như chính mình cái tuổi này nên có tay. Hắn lại quay đầu nhìn trên bàn thả một mặt gương đồng. Khi Diệp Phi thấy rõ trong gương đồng hình dạng của mình lúc, khóe miệng lộ ra một vòng buồn bã đang chát ý cười. Già rồi, mình vậy mà già đi. Diệp Phi thì thào một tiếng, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Thế nhưng là, hắn biết, đây hết thảy đều không phải mộng, bởi vì chính mình mới vừa rồi còn cảm thấy đau nhức. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt song quyền, muốn phát lực, lại không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Cái này, đây không phải đang nói đùa chứ? Mình cường đại vô song nhục thân lực lượng đâu? Làm sao một chút đều không cảm giác được rồi? Diệp Phi vô vô mặt mình, hít sâu một hơi, sau đó ám thầm bật khí. Thế nhưng là, vô luận Diệp Phi làm sao nếm thử, nhưng như cũng không cảm giác được một chút chân khí chi lực. Phế. Lúc này mình là thật phế. Cái này nhưng so trước kia mình đan điền vỡ vụn càng nghiêm trọng hơn, trước đó coi như đan điền tổn hại, nhưng ít ra còn có thể tu luyện, nhưng bây giờ, đan điền của mình đều không có. Diệp Phi cười khổ lắc đầu, bây giờ mình, triệt để biến thành một người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn muốn suy yếu. Nếu như là bình thường võ giả, khi biết mình bị phế về sau, khẳng định sẽ chịu không được sự đả kích này, hoặc là điên mất, hoặc là chọn tự sát. Dù sao, đối với một võ giả đến nói, thống khổ nhất không phải chết, mà là biến thành người bình thường sau sống không bằng chết. Nếu không phải Diệp Phi trải qua vô số sóng to gió lớn, thật đúng là sẽ chịu không được sự đả kích này. Còn tốt, mình còn sống. Miễn là còn sống liền có hy vọng, không phải sao? Diệp Phi tự nói một tiếng, nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, sau đó đi ra khỏi phòng, đi ra phía ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, hiện ra một vòng luyến tiếc thân sắc. Qua nhiều năm như vậy, mình lại trở lại cái này mộng bắt đầu địa phương. Vô luận là cái này trúc lâu, cách đó không xa rừng trúc, hay là xa xa đại sơn, dòng suối nhỏ, đều lưu lại khi còn bé mình cùng mỹ nữ sư phụ cái bóng. Không hề nghi ngờ, biết nơi này chỉ có chính mình cùng sư phụ hai người. Mình bản thân bị trọng thương, không có khả năng về được đến, vậy khẳng định là mỹ nữ sư phụ mang mình đến. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi liền đè nén tâm tình kích động, sau đó đi theo đàn tranh đàn tấu ra thanh âm, từng bước một hướng phía rừng trúc phương hướng đi đến. Khi đi đến sâu trong rừng trúc lúc, một vòng bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Diệp Phi trước mắt. Nữ tử kia một đầu mái tóc đen nhánh buông xuống thắt lưng, thân mang một bộ áo trắng, một đôi mắt đẹp sáng tỏ như thu thủy, cong cong mượt mì, thật dài tới bao, cánh hoa nở nang đỏ bừng, như là tiên nữ hạ phàm, siêu trần thoát tục. Nữ tử ngồi tại một trương trên băng ghế đá, trên bàn đặt vào đàn tranh, kia thon thon tay ngọc ngay tại nhẹ nhàng địa đàn đấu, tiên âm rải rác, tựa như ảo mộng. Diệp Phi trực tiếp ngốc trệ, ánh mắt đều xì, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cái này để cho mình nhớ thương, tưởng niệm nhiều năm như vậy, tìm nhiều năm như vậy nữ nhân, rốt cục xuất hiện lần nữa tại trước mắt của mình. Từng có lúc, Diệp Phi coi là cũng tìm không được nữa nữ nhân này, coi là nữ nhân này chỉ có thể lưu tại đi qua hồi ức bên trong, xuất hiện tại mình mộng bên trong. Nhưng hôm nay, mình rốt cục lần nữa nhìn thấy nữ nhân này, nhìn thấy cái này thương nhất mình, giáo hội mình võ công cùng y thuật, giáo hội mình như thế nào trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán nữ nhân. Diệp Phi hốc mắt không tự giác địa đỏ, hắn hít thở sâu một hơi, âm thanh run rẩy địa hô nói, "Sư phụ." Nghe tới Diệp Phi thanh âm, ngay tại đánh đàn độc câu người ấy đột nhiên ngừng lại, nàng thân thể mềm mại run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia khuynh đảo chúng sinh dung nhan. Hai người bốn mắt đối mặt, phản phất thời gian trôi qua, giống như mới gặp. "Phi nhi." Độc câu người ấy hốc mắt cũng đỏ, nàng tranh thủ thời gian đứng lên, hướng phía Diệp Phi chạy tới. Diệp Phi cũng đi nhanh lên tiến lên, chăm chú địa ôm lấy độc câu người ấy, nước mắt cũng tại thời khắc này chảy xuôi mà hạ. Chỉ có tại độc câu người ấy trước mặt, Diệp Phi mới có thể dỡ xuống tất cả phòng bị cùng kiên cường, toát ra yếu ớt nhất một mặt. "Sư phụ, những năm này ngươi đến cùng đi đâu bên trong?" "Phi nhi rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi." Diệp Phi giống tiểu hài tử đồng dạng nghẹn ngào, hai cánh tay hắn dùng sức ôm thật chặt độc câu người ấy, sợ buông lòng tay, nữ nhân liền biến mất. Độc câu người ấy vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Phi lưng, thanh âm phá lệ ôn nhu, "Phi nhi, sư phụ cũng rất muốn ngươi." "Tốt, Phi nhi, ngươi đều đã lớn lên, trở thành nam tử hán, làm sao còn giống tiểu hài tử đồng dạng khóc đây?" Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Phi nhi không khóc, Phi nhi chỉ là bị gió thổi mở mắt không nổi." Độc câu người ấy dở khóc dở cười lắc đầu, nói, "Bất quá còn tốt, ngươi rốt cục tỉnh lại, xem ra những ngày này trị liệu hay là có hiệu quả." Diệp Phi lau đi khỏe mắt nước mắt, nói, "Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao đến nơi đây rồi?" "Đi, về nhà, ngươi hôn mê nhiều ngày như vậy, bụng hẳn là đói, ta nấu cơm cho ngươi ăn, phía chúng ta ăn." Một bên nói. Độc câu người ấy cười nói, "Tốt." Diệp Phi cười hắc hắc, nói, "Rất lâu không ăn sư phụ làm cơm, thật đúng là thật nhớ đọc." Độc câu người ấy cười lắc đầu, sau đó nắm Diệp Phi tay, cùng đi ra khỏi rừng trúc. Trở lại trúc lâu về sau, độc câu người ấy vì Diệp Phi làm chút thức ăn, còn buồn bực cơm lam. Cùng đồ ăn làm tốt về sau, Diệp Phi cùng độc câu người ấy ngồi tại bồ đoàn bên trên. "Phi nhi, nhanh ăn đi, ăn no, chúng ta trò chuyện tiếp." Độc câu người ấy cho Diệp Phi đới thêm một chén nước cơm, đưa tới. "Tốt." Diệp Phi nhẹ gật đầu, hôn mê nhiều ngày như vậy, cũng đích xác cảm giác bụng đói tê bang, tiếp nhận sau bữa ăn, trực tiếp bắt đầu ăn như hổ đói. "Chậm rãi điểm, đừng nghẹn lấy." Độc câu người ấy nhìn trước mắt cái này nam nhân, trong mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Cái này nam nhân hay là như cái hài tử đồng dạng, không có lớn lên. Độc câu người ấy chỉ ăn nửa bát cơm, sau đó buông xuống bát đũa, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi ăn. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, nhìn thấy nữ nhân tuyệt mỹ gương mặt, lập tức sửng sốt. "Làm sao vậy, ăn không ngon sao?" Độc câu người ấy thấy Diệp Phi ngây người, kỳ quái địa hỏi một câu. "Không, không, ăn ngon, ăn thật ngon." Diệp Phi cười ha hả nói. "Vậy ngươi làm gì mà người?" "Hắc hắc, sư phụ, nhiều năm như vậy không gặp, ta cảm giác ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, liền cùng tiên nữ đồng dạng." "A, không đúng, sư phụ ngươi chính là tiên nữ." Diệp Phi nghiêm trang nói. Chương 2264, cựu tử nhất sinh. Chương 2264, cựu tử nhất sinh. Độc câu người ấy khó được khuôn mặt đỏ lên, nói, "Phi nhi, nhiều năm như vậy không gặp, cái khác không có học được, nói năng ngọt sức ngược lại là học xong." "Hắc hắc, sư phụ, ta nói đều là thật được không?" Diệp Phi cười hắc hắc nói. "Tốt, đừng nói, mau ăn ngươi." Độc câu người ấy buồn cười lắc đầu. Liên tiếp ăn 5-6 chén cơm về sau, Diệp Phi ở một cái, vô vô bụng, nói, "Sư phụ, ta ăn no." Độc câu người ấy thu thập xong bát đũa về sau, nước chảy mây trôi địa ngâm một bình trà, cho mình cùng Diệp Phi một người rót một chén. Diệp Phi tiếp nhận cái chén nhấp một ngụm trà, sau đó nói, "Sư phụ, mau cùng ta nói một chút, ta lúc hôn mê đến cùng chuyện gì xảy ra?" Độc câu người ấy nhẹ gật đầu, sau đó chi tiết đem trước phát sinh sự tình báo cho Diệp Phi. Nghe xong độc câu người ấy lời nói về sau, Diệp Phi bất đắc dĩ nói, "Không nghĩ tới ta vậy mà hôn mê hơn 10 ngày. Ta lúc đầu cho là ngươi còn cần một tuần lễ mới có thể tỉnh lại, bất quá, thân thể của ngươi khôi phục còn rất nhanh." Độc câu người ấy nói. Diệp Phi đặt chén trà xuống, thẳng tắp nhìn xem độc câu người ấy con mắt, hỏi, "Sư phụ, võ công của ta, tu vi cùng nội công thật không có rồi sao?" Mặc dù hắn đã biết đáp án, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được, muốn nghe xem độc câu người ấy đáp án. "Phi nhi, ta nghĩ ngươi cũng đã biết, làm gì hỏi lại ta đâu." Độc câu người ấy cầm lấy ấm trà, cho mình cùng Diệp Phi lại rót một chén trà. "Quả nhiên là thật." Diệp Phi tự nói một tiếng, ánh mắt tạm đạm xuống. Độc câu người ấy khe khẽ thở dài, nói, "Phi nhi, kỳ thật ngươi không có võ công, cũng không phải là không một chuyện tốt." "Có ý tứ gì?" Diệp Phi nghi hoặc điểm nói. Độc câu người ấy đón Diệp Phi ánh mắt, nói, "Phi nhi, không có võ công, ngươi liền trở thành người bình thường, vậy ngươi cũng liền rời xa thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh phân tranh. Phải biết, ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này, đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Nếu như ngươi không có cuốn vào cuộc phân tranh này, vậy ngươi liền sẽ không bị chư thần liên minh phong thần đánh cho thoi thoát, kém chút chết mất, cũng sẽ không võ công mất hết. Cho nên, sư phụ không hy vọng ngươi lại tham dự vào cuộc phân tranh này bên trong đi, về sau hảo hảo tự lo cuộc đời của mình." Ngươi phải biết, Chư Thần Liên Minh thực lực hôm nay đã xa xa mạnh hơn Thượng Cổ Liên Minh. Xếp tại người thứ 12 Phong Thần liền đem ngươi đánh thành dạng này, kia xếp ở vị trí thứ nhất Chúng Thần Chi Vương, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu, ngươi có nghĩ tới không? Nghe tới Độc Câu người ấy lời nói, Diệp Phi trầm mặt lại. Mặc dù hắn biết Độc Câu người ấy đều là vì mình tốt, nhưng trận đại chiến này đã khai hỏa, mình thật sự có thể không đếm xỉa đến, vứt bỏ thân nhân của mình, người yêu cùng bằng hữu tại không để ý à. Trải qua sau chuyện này, Diệp Phi cũng đích xác có nghĩ qua mang theo Cơ Như Nguyệt, mang theo nữ nhân của mình cùng bằng hữu rời đi Hoa Hạ, trở lại Di Thất Chi Đảo đi bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Thế nhưng là, cái này căn bản liền không có khả năng. Mẹ của mình Cơ Như Nguyệt thân là Thượng Cổ Liên Minh ngũ đại thế gia một trong gia chủ, khẳng định sẽ tham dự vào trận đại chiến này bên trong đi. Mà lại Tần Ngọc Lam thân là cổ võ Tần gia đại tiểu thư, Liễu Y Y thân là Vân Hà Cốc đại tiểu thư, Tô Lạc Nhạn thân là Đông Hải cửa đại tiểu thư, các nàng chắc chắn sẽ không mặc kệ chính mình phụ mẫu. Một khi đại chiến đánh lên, Tần Ngọc Lam, Liễu Y Y, Tô Lạc Nhạn khẳng định đều sẽ trở về hỗ trợ. Thân nhân của mình cùng nữ nhân đều bị cuốn vào trận đại chiến này, vậy mình lại có thể nào thật mặc kệ bọn hắn? Diệp Phi nắm thật chặt nắm đấm, thẳng tắp nhìn xem Độc Câu người ấy, nói: Sư phụ, ta biết ngươi nói những này, làm đây hết thảy đều là vì ta tốt. Thế nhưng là tại thượng cổ trong liên minh có thân nhân của ta cùng nữ nhân, còn có bằng hữu của ta, ta há có thể mình sống tạm, đối bọn hắn không quan tâm. Sư phụ, ta cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, ta cuốn vào trận đại chiến này, cũng không phải vì bảo vệ Hoa Hạ, bảo hộ thượng cổ liên minh. Ta chỉ là vì bảo hộ bên cạnh ta người. Lấy ngươi bây giờ cái dạng này, ngươi còn có thể bảo hộ được ai? Khó nói vì bảo hộ những người khác, ngươi ngay cả mình tính mệnh đều không để ý rồi sao? Độc Câu người ấy sắc mặt trầm xuống, thanh âm đều để cao mấy âm lượng. Sư phụ, Cơ Như Nguyệt là mẫu thân của ta, Tần Mộc Lam, Liễu Y Y cùng Tô Lạc Nhạn là nữ nhân của ta. Ta có thể nào mặc kệ sống chết của các nàng đâu? Diệp Phi đón Độc Câu người ấy ánh mắt, nói: Sư phụ ngươi một mực để ta làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, nhưng cho tới bây giờ thời điểm mấu chốt nhất, ngươi sao có thể để ta làm rùa đen rút đầu đâu? Ta không phải để ngươi làm rùa đen rút đầu, ta chỉ là vì để cho ngươi có thể hảo hảo còn sống. Độc Câu người ấy cảm xúc kích động nói: Sư phụ, ta biết ngươi đối ta đều là có hảo ý, thế nhưng là ta thật không thể vứt bỏ bọn hắn không quan tâm. Coi như thực lực của ta khôi phục không được, ta coi như liều mạng cũng sẽ đi bảo hộ các nàng. Diệp Phi kiên định nói. Nhìn xem Diệp Phi kiên định khuôn mặt, Độc Câu người ấy há to miệng, vốn định nhiều lời chút gì, nhưng nghĩ nghĩ, liền nói: Phi Nhi, đã ngươi đã làm quyết định, cái kia sư phụ cũng liền không khuyên ngươi nữa. Sư phụ, vậy ý của ngươi là ngươi đáp ứng rồi? Diệp Phi khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Ta coi như không đáp ứng, ngươi lại sẽ nghe ta à? Độc Câu người ấy hỏi lại. Thật xin lỗi, sư phụ, lần này ta không thể nghe ngươi. Diệp Phi ấy nay về câu, sau đó nhìn về phía Độc Câu người ấy, nói: Sư phụ, thực lực của ta còn có thể khôi phục à? Độc Câu người ấy không có trả lời Diệp Phi, chưa hề nói có thể, cũng không có nói không có thể, chỉ là nâng chung trà lên, uống trà. Sư phụ, ngươi nhất định có biện pháp để ta khôi phục thực lực, đúng không? Diệp Phi truy hỏi nói. Đang. Độc Câu người ấy để chén trà xuống, nhìn về phía Diệp Phi, nói: Phi Nhi, để ngươi khôi phục thực lực biện pháp, ngược lại là có một cái. Thật sao? Thật sự có biện pháp sao? Diệp Phi lập tức kích động. Mặc dù nói biến thành phế nhân, Diệp Phi cũng không có quá khó chịu, nhưng nếu như có thể khôi phục thực lực, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Phi Nhi, ngươi đừng vội kích động. Độc Câu người ấy dừng một chút, sau đó một mặt túc mục mà nói: Ta đích xác có một cái biện pháp có thể làm cho ngươi khôi phục thực lực. Nhưng là biện pháp này phi thường gian nan, nếu như ngươi muốn đi nếm thử, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Cựu tử nhất sinh. Ha ha. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: Sư phụ, nhiều năm như vậy đi tới, ta kinh lịch cựu tử nhất sinh có nhiều việc đi, nhưng cuối cùng còn không phải gắng gượng vượt qua. Mà lại ta đã xem như chết qua một lần người, cho nên ta không sợ chết. Sư phụ, chỉ cần có thể khôi phục thực lực, mặc kệ làm cái gì, ta đều nguyện ý nếm thử. Ngươi thật nguyện ý nếm thử? Độc Câu người ấy lần nữa hỏi. Nguyện ý? Diệp Phi chém đinh chặt sắt địa về nói. Độc Câu người ấy yếu ớt thở dài một cái, nói: Vậy được rồi, ta mang ngươi tới. Hai người uống xong cuối cùng một ly trà về sau, liền rời đi trúc lâu, đi tới khoảng cách trúc lâu 10 dặm đường phía sau núi. Ngọn núi lớn này cao lớn 700-800 mét, dương mắt nhìn không đến cùng. Thác nước như là ngân sông rơi xuống, đụng vào dạ mạ xì tạ trên hòn đá, phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Phi nhìn chung quanh một lần bốn phía, mặc dù cảm giác chung quanh cảnh sắc không tệ, nhưng cũng không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Sư phụ, chúng ta tới cái này bên trong làm gì? Ngươi không phải muốn dẫn ta đi khôi phục thực lực à? Diệp Phi tò mò hỏi. Đúng à, có thể làm cho ngươi khôi phục thực lực địa phương, chính là cái này bên trong. Độc Câu người ấy về nói. Ê! Diệp Phi gãi gãi đầu, nói: Sư phụ, ngươi không tiếp tục đùa ta chơi đi, cái này bên trong nào giống là có thể khôi phục thực lực địa phương à? Phi Nhi, ngươi chờ một chốc lát. Độc Câu người ấy về câu, tay cầm trường kiếm màu trắng, chân đạp khinh công, phi thân bật lên. Chỉ gặp Độc Câu người ấy một mực nhảy đến 50-60 cao không trung về sau, cầm trong tay bạch kiếm trực tiếp ném lên không trung. Cổ kiếm thuật. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Độc Câu người ấy hai tay vừa nhấc, một cỗ cách trần đại thành cảnh chân khí chi lực càn quét mà ra. Trong chốc lát, chỉ gặp không trung bỗng nhiên thêm ra hơn 100 chuôi chân khí hình thành trường kiếm màu trắng. Cái này hơn 100 chuôi chân khí trường kiếm lơ lửng giữa không trung, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra lạnh lẽo quang mang, mang theo lăng lệ sát ý không hổ là sư phụ a, đồng dạng là cổ kiếm thuật, uy lực lại như thế bà nói, cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được sát ý. Diệp Phi nhìn chằm chằm phía trên mấy trăm thanh trường kiếm, nói thầm nói: "Phi Nhi, mau tránh ra, càng xa càng tốt." Độc Câu người ấy hướng Diệp Phi hô một tiếng: "Vâng, sư phụ." Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó rất không có cốt khí địa quay đầu liền chạy. Chương 2265, Huyền Hoàng Bí Cảnh. Chương 2265, Huyền Hoàng Bí Cảnh. Không có cách, Diệp Phi biết mình hiện tại chính là một người bình thường, nếu không chạy, cái này mấy trăm thanh trường kiếm rơi xuống, mình lại ngăn không được, vậy coi như thật ngọn cụ tỏi. Một mực chạy đến hơn 300 mét xa về sau, Diệp Phi thở hổn hển mấy cái, liền ngừng lại, dương mắt nhìn lên, muốn nhìn một chút Độc Câu người ấy đến cùng muốn làm gì. Đợi đến Diệp Phi chạy xa về sau, Độc Câu người ấy chân phải hướng xuống đạp một cái, thân thể lần nữa lên cao chừng 10 mét. Lập tức, Độc Câu người ấy hai tay vung lên, khẽ quát một tiếng, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chấn mở. Vừa dứt tiếng, hiu hiu hiu, kia đầy trời chân khí chi kiếm, mang theo tiếng xé gió, hướng phía dưới đâm xuống dưới. Kiếm còn chưa rơi xuống, trung quanh hoa có cây cối toàn bộ bị cái này mấy trăm thanh trường kiếm lăng lệ kiếm khí cho xoắn nát, liền ngay cả trung quanh hòn đá cũng đều bị cắt ra một đạo đạo thanh tích vết kiếm. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng. Trước đó Diệp Phi từ cổ thư trên điện tịch nhìn qua trận pháp này, nghe nói là cổ võ giới mấy ngàn năm trước một vị thượng cổ đại năng căn cứ Tiên Thiên Bảo Linh Đồ cùng Hà Đồ Lạc Thư bên trong nội được, kết hợp với 365 khỏa tinh thần, trong đó lấy Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh là trận nhãn, từ đó sáng tạo trận pháp, có hộ giới tác dụng. Chỉ bất quá, để Diệp Phi nghi ngờ là, sư phụ tại sao phải ở chỗ này bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chẳng lẽ nói cái này bên trong ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết đồ vật. Không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, cái này 365 chuôi trường kiếm màu trắng rơi xuống, vừa vặn đối ứng 365 khỏa vị trí của ngôi sao, mà ở giữa hai thanh kiếm chính là rơi vào Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh hai cái vị trí. Rầm rầm rầm. 365 thanh trường kiếm rơi xuống, nó bộc phát uy lực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cuồng phong gào thét, cự thạch nổ tung, bọt nước tung bay. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm vang lên, toàn bộ đại địa đều giống như chấn động lên, như là phát sinh địa chấn. Coi như cách hơn 300 mét xa, Diệp Phi đều có thể cảm giác dưới chân tại chấn động. Một phút đồng hồ sau, khi Diệp Phi dương mắt lần nữa nhìn lại lúc, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều ngốc rơi. Chỉ gặp tại Độc Câu người ấy bên cạnh 20 mấy mét địa phương xa, tòa kia chạy xuôi thác nước Đại Sơn, lấy thác nước làm trung tâm, Đại Sơn giống như dọc từ giữa đó vỡ ra, hướng phía hai bên chậm rãi di động. A đủ. Diệp Phi nhịn không được văn tục, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ nói ngọn núi lớn này vốn chính là cắt ra? Trọn vẹn qua hơn 20 phút, khi tòa này cắt ra Đại Sơn hướng phía hai bên trái phải riêng phần mình di động vài trăm mét về sau, chỉ gặp bên trong lại còn có một chỗ ngồi 100m Đại Sơn. Trong núi dấu núi, Diệp Phi hai mắt trợn to, há to miệng, kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi. Vì nhìn cái rõ ràng, Diệp Phi tranh thủ thời gian mở ra hai chân, chạy tới. "Sư phụ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên trong làm sao còn có một tòa núi lớn?" Diệp Phi tranh thủ thời gian hỏi. Độc Câu người ấy nhìn qua bên trong ngọn núi lớn kia, nói: "Phi Nhi, bên trong này ngọn núi lớn này đã bị đả thông, là một cái cùng bên ngoài ngăn cách không gian độc lập, cũng bị gọi là Huyền Hoàng Bí Cảnh. Tại Huyền Hoàng Bí Cảnh bên trong lại phân làm hai cái không gian, một cái là hàn động, một cái là viêm động. Hàn động bên trong nhiệt độ thấp đạt mấy chục độ, so trên địa cầu Nam Bắc Cực nhiệt độ còn thấp hơn bên trên một chút. Mà viêm động bên trong nhiệt độ thì là cao tới mấy trăm độ, so nham tương nhiệt độ thấp không có bao nhiêu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên." Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng, khóe miệng giật một cái, nói: "Sư phụ, có nói ngươi là muốn cho ta đi vào bên trong đi?" "Đúng thế." Độc Câu người ấy nhẹ gật đầu. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nói: "Sư phụ, ngươi không có đang nói đùa chứ? Nếu như ta thực lực bây giờ vẫn còn, nếu để cho ta đi vào, ta ngược lại là có thể chịu được bên trong nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ cao. Nhưng bây giờ ta chính là một người bình thường, cái này nếu là đi vào, không bị đông cứng chết, cũng phải bị nóng chết à. Cái này, sư phụ a, còn có hay không những biện pháp khác a?" "Không có." Độc Câu người ấy lắc đầu, nói: "Đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất." "Sư phụ, có nói cái này Huyền Hoàng Bí Cảnh là ngươi sáng tạo?" Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hỏi: "Không phải." Độc Câu người ấy lắc đầu, nói: "Ta là tại một bản cổ thư trên điện tịch phát hiện nơi này, lúc bắt đầu ta còn mở ra không được, về sau ta lại tốn mấy năm thời gian học xong Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lúc này mới có thể mở ra Huyền Hoàng Bí Cảnh. Căn cứ quyển cổ thư kia bên trên ghi chép, nghe nói Huyền Hoàng Bí Cảnh là một vị cổ võ giới một vị thượng cổ đại năng giả sáng tạo, hắn sáng tạo cái này bí cảnh là dùng tới tu luyện cùng khôi phục tu vi. Tại Huyền Hoàng Bí Cảnh bên trong tu luyện một ngày tương đương với võ giả ở bên ngoài tu luyện một năm. Chỉ bất quá, bởi vì bên trong hoàn cảnh thực tế là quá ác liệt, bình thường võ giả căn bản tiếp nhận không được. Cho nên, coi như những cái kia võ giả biết nơi này, cũng là không dám tiến vào tu luyện, bởi vì đi vào chẳng khác nào tự sát." Diệp Phi khuôn mặt con chim quất thẳng tới, trong lòng tự nhủ, loại này tự sát thức phương thức tu luyện, chỉ có tên điên mới dám nếm thử. Khó trách nói những cái kia trong sách xưa ghi chép, những cái kia thượng cổ đại năng giả có thể di sơn đảo hải, hiện tại xem ra, chỉ sợ đều là thật. Nếu là không có di sơn đảo hải bản sự, kia lại thế nào sáng tạo ra dạng này một cái độc lập bí cảnh cùng không gian? Trái lại hiện tại cổ võ giới, đại đa số đều là hạng người bình thường, trừ sẽ chắc bước, cũng không có bản lĩnh gì. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, tò mò hỏi: "Sư phụ, vậy ngươi đi vào tu luyện qua không?" "Đi vào qua. Cách Trần Đại Thành cảnh. Ta nếu có thể đạt tới cảnh giới này, cũng liền không sợ chư thần liên minh chúng thần chi vương." Diệp Phi một mặt ước mơ địa nói: "Phi Nhi, sư phụ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật muốn đi vào tu luyện a? Độc Câu người ấy lần nữa hỏi. Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu nói, đi vào. Lớn không được chính là vừa chết. Nếu là có thể khôi phục thực lực thậm chí là đột phá, vậy ta liền kiếm được. Nếu như thật bất hạnh chết rồi, đó cũng là mệnh của ta. Tốt ta, đã ngươi quyết định, vậy ta liền mang ngươi đi vào đi. Độc Câu người ấy nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi, thi triển kinh công, bay qua đại sơn trước một cái hồ nước, đi tới chân núi. Chỉ gặp ngọn núi lớn này quả nhiên có một cái cao hơn 4-5 mét cửa đá, đang gắt gao đóng. Độc Câu người ấy tìm tới cơ quan về sau, sau đó trực tiếp mở ra cửa đá. Cửa đá mở ra, Độc Câu người ấy dẫn đầu đi vào. Diệp Phi thì là hít sâu vài khẩu khí, cũng cùng đi theo đi vào. Đi vào về sau, bên trong xuất hiện một cái thật dài thông đạo, Diệp Phi cùng Độc Câu người ấy đi thẳng mười mấy phút, liền lại lần nữa nhìn thấy một cánh cửa. Phi Nhi, trong này chính là Huyền Hoàng bí cảnh, ngươi bây giờ còn có đổi ý cơ hội, ngươi khẳng định muốn đi vào sao? Độc Câu người ấy lần nữa hỏi. Tiến vào. Diệp Phi dùng sức địa gật gật. Độc Câu người ấy khe khẽ thở dài, sau đó tìm được cơ quan, mở ra cánh cửa này. Khi cửa mở ra sát na, một cỗ băng lãnh hàn khí truyền ra, Độc Câu người ấy ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, nhưng Diệp Phi lại là quáng đến toàn thân phát run. Diệp Phi trong lòng một trận hãi nhiên, vẹn vẹn chỉ là đứng tại cổng cứ như vậy lạnh, vậy nếu là đi vào, chẳng phải là muốn bị đông cứng thành băng côn. Đi, chúng ta đi vào đi. Độc Câu người ấy nói một tiếng, sau đó cất bước đi vào. Diệp Phi thì là cắn răng, nắm chặt nắm đấm, cùng đi theo đi vào. Khi đi tới sát na, Diệp Phi trực tiếp bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Bên trong là một cái to lớn không gian, sơn động phía trên ta không biết khảm nạm lấy cái gì tảng đá, tản ra màu trắng quang mang, chiếu sáng cái không gian này. Cái này to lớn không gian bên trong, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là thật dày tầng băng, dày đến vài trăm mét, tựa như băng cung đồng dạng, tại quang mang chiếu dọi xuống, mười điểm trứng mắt. Mà tại cái không gian này trung ương, thì là có một cái thanh tịnh hàn đàm, ngay tại bốc lên hàn khí. Phi Nhi, cái này bên trong chính là hàn động. Độc Câu người ấy lạnh nhạt nói câu, sau đó nói, hiện tại, ta dẫn ngươi đi Viêm động nhìn xem. Diệp Phi khoanh tay, cóng đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh, răng đánh nhau, bờ môi đều đông lạnh thành tím thâm sắc. Hắn mới vừa vặn tiền đến, còn không có một phút, liền đã cảm giác được sâu tận xương tủy rét lạnh. Chương 2266, nghịch tiên mà đi. Chương 2266, nghịch tiên mà đi. Phi Nhi, nếu không chúng ta hay là ra ngoài đi. Độc Câu người ấy thực tế có chút không đành lòng, nàng có thể vận công chống cự nghiêm hàn, nhưng Diệp Phi không được. Bây giờ Diệp Phi, thân thể suy yếu, võ công, tu vi cùng nội công đều không có, trên thân lại mặc đơn bạc y phục, căn bản là không cách nào chống cự cái này cực độ nghiêm hàn. Không, không đi ra, chết cũng không đi ra. Diệp Phi run rẩy, lắc đầu liên tục, quật cường đến làm cho đau lòng người. Độc Câu người ấy nặng nề mà thở dài, nói, tốt ta, vậy chúng ta đi. Nói, Độc Câu người ấy mang theo Diệp Phi, lại lần nữa thi triển kinh công, hướng phía trước lao đi. Một mực lướt qua hơn 200-300 mét xa về sau, Độc Câu người ấy cùng Diệp Phi hai người liền tới đến Viêm động cổng. Chỉ gặp Viêm động cùng hàn động cũng vô dụng cửa đá ngăn cách, mà là tường hô nối liền cùng một chỗ. Một cái cao 2-3 mét hình cung cửa hàng, tựa hồ là thiết hạ một đạo bình chướng vô hình, cho nên mới khiến cho hàn động nghiêm hàn cùng Viêm động nóng bức sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Diệp Phi trong lòng cảm khái và điểm, xem ra ngàn năm trước vị tia thượng cổ đại năng là thật rất lợi hại, vậy mà có thể sáng tạo ra dạng này hai cái không gian, loại thủ đoạn này chỉ sợ hiện tại trên thế giới này căn bản là không người có thể làm đến. Phi Nhi, cái này bên trong chính là Viêm động. Độc Câu người ấy chỉ Viêm động, kế tiếp theo nói, Viêm trong động nhiệt độ cao tới trên trăm độ, mà tại Viêm trong động có một cái cùng hàn đàm giống nhau như lúc Viêm đầm. Hàn đàm bên trong nhiệt độ thấp hơn trên trăm độ, mà Viêm đầm bên trong nhiệt độ thì là cao hơn trên trăm độ, đạt tới ngàn độ, cùng nham tương nhiệt độ không sai biệt lắm. Nếu như tu vi của ngươi khôi phục, gặp đột phá bình cảnh, liền có thể đi hàn đàm cùng Viêm đầm bên trong tu luyện, kế tiếp theo đột phá. Cảm nhận được hàn trong động nghiêm hàn, lại nhìn thấy bị thiêu đến đỏ bừng một mảnh Viêm động, Diệp Phi nghi thẩm, tại hàn động cùng Viêm trong động tu luyện, đã coi như là tự sát tức tu luyện. Nếu như đang muốn nhảy tiến vào hàn đàm cùng Viêm trong động đi, đây không phải là tu luyện, kia tuyệt đối chính là muốn chết. Bất quá, Diệp Phi bây giờ muốn chính là, như thế nào mới có thể tại dạng này trong hoàn cảnh tàn khốc sống sót, sau đó lại tu luyện, khôi phục thực lực. Nếu như mình thực lực thật khôi phục, ngược lại là có thể thử một chút đi hàn đàm cùng Viêm trong đầm tu luyện. Nếu như bị Hoa Hạ cổ võ giới những cái kia võ giả biết Diệp Phi chuẩn bị tại dạng này tàn khốc hoàn cảnh bên trong tu luyện, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy Diệp Phi là điên. Nếu như không phải tên điên, như thế nào lại lựa chọn loại này tự sát thức phương thức tu luyện? Dù sao, tại Hoa Hạ những cái kia võ giả xem ra, mấy chục hơn 100 năm bế quan tu luyện, đã là vô cùng khô khan sự tình. Nhưng bọn hắn phương thức tu luyện cùng Diệp Phi hiện tại cần trải qua phương thức tu luyện, quả thực chính là cách biệt một trời. Trong sơn động hoặc là trong phòng bế quan tu luyện, mặc dù buồn tẻ, nhưng tốt xấu tính mệnh không lo. Nhưng mà, tại hàn động cùng Viêm động dạng này địa phương quỷ quái tu luyện, kia bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Bất quá, đối với Diệp Phi đến nói, loại này điên cuồng liều mạng tu luyện là hắn nhất định phải tiếp nhận. Bây giờ, võ công của mình, tu vi cùng nội công đều bị phế, lại thêm đã xuất hiện cùng tiềm ẩn địch nhân đã xuất hiện. Mà những địch nhân này hay là sống mấy trăm năm láo quái vật, nếu như mình không nhanh chóng khôi phục thực lực, còn lựa chọn thường quy phương thức tu luyện, kia đừng nói bảo vệ mình người bên cạnh, vậy coi như là tự vệ, cũng thành vấn đề. Cho nên, vô luận lần này tu luyện gian nan đến mức nào, chính mình cũng nhất định phải chịu nổi. Khôi phục thực lực, đột phá tu vi, tăng cường sức chiến đấu cùng lực sát thương. chỉ có đạt tới mấy cái này mục tiêu, trong tương lai cùng chư thần liên minh đại chiến bên trong, chính mình mới có thể đứng ở thế bất bại. Phi Nhi, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Vừa rồi ta nói với ngươi lời nói, ngươi nghe được không? Độc Câu người ấy thấy Diệp Phi đang là người, lên tiếng hỏi một câu.
A, nghe tới nghe tới.
Diệp Phi ôm cánh tay, giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười nói, yên tâm đi, sư phụ, tại thực lực cùng tu vi không có khôi phục trước đó, ta là sẽ không như thế nghĩ quẩn.
Ừm, biết liền tốt.
Độc Câu người ấy nhẹ gật đầu, nói, đi, ta mang ngươi vào xem.
Tiến vào.
Đi vào.
Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, khóe miệng quất thẳng tới.
Thế nào, không dám tiến vào?
Độc Câu người ấy cười hỏi.
Dám.
Có cái gì không dám?
Lại không phải rút đao giả mạ xì tạ biển lửa.
Diệp Phi bĩu môi, sau đó cắn chặt răng, trực tiếp cất bước đi vào.
Khi đi tiến vào viêm động sát na, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp đập vào mặt, vừa rồi Nghiêm Hàn thì là trực tiếp bị nóng bức cho thay thế. Vẹn vẹn chỉ là vừa tiến đến, Diệp Phi đã là đầu đầy mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Diệp Phi cảm giác toàn thân như là giống như lửa thiêu, mặt đỏ tới mang tai, thở ra đến khí đều là nóng. Mà lại, cái này viêm không khí trong động 10 điểm mỏng manh, sóng nhiệt lan lộn, không khí nóng hổi, hút tiến vào phổi bên trong đều cảm giác đau nhức. Còn không có đợi một phút, Diệp Phi trên chân xuyên giày đã bị đốt ra hai cái lỗ, da thịt dán tại trên mặt đất, phát ra thịt nướng tư tư âm thanh, đều bốc khói. Trên chân huyết dịch lưu trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền bị địa đồng hồ nhiệt độ cho hơi cho khô.
Ừm.
Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt tơ máu tràn ngập, sửng sốt cắn chặt răng, nhịn xuống da thịt tiêu đốt đau đớn.
Bất quá, Độc Câu người ấy tại lúc đi vào, liền đã mở ra chân khí phòng ngự, cho nên ngược lại là không bị đến ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, khi nhìn đến Diệp Phi thống khổ như vậy bộ dáng lúc, Độc Câu người ấy tâm như kim đâm, rất là đau lòng.
Phi Nhi, ngươi bây giờ thân thể còn không cách nào thời gian dài đợi trong này, chúng ta ra ngoài đi.
Độc Câu người ấy lôi kéo Diệp Phi tay, đi nhanh lên ra viêm động.
Khi đi ra viêm động sát na, Diệp Phi nháy mắt giống như là được cứu, thở hổn hển.
Cũng liền ngắn ngủi mười mấy giây, Diệp Phi mồ hôi trên người liền hóa khô.
Thế nhưng là, chẳng được bao lâu, Diệp Phi trên thân nhiệt khí lui tán, liền lại lần nữa cảm thấy giá rét thấu xương, toàn thân lại lần nữa run rẩy lên.
Độc Câu người ấy thở dài một tiếng, mang theo Diệp Phi, lại lần nữa thi triển kinh công, lướt qua vài trăm mét, trở lại tiến vào huyền hoàng bí cảnh cổng.
Phi Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật muốn trong này tu luyện a?
Độc Câu người ấy thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi con mắt, hỏi một câu.
Muốn.
Diệp Phi run rẩy về câu.
Phi Nhi, một khi cái này phiến cửa đá đóng lại, liền không cách nào mở ra, trừ phi ngươi khôi phục thực lực, đem nó cưỡng ép phá vỡ.
Nói cách khác, nếu như thực lực của ngươi không có khôi phục, ngươi liền không cách nào ra, chỉ có thể chết tại cái này bên trong.
Liền xem như dạng này, ngươi cũng nguyện ý lại cái này bên trong tu luyện a?
Độc Câu người ấy lần nữa hỏi.
Nguyện
ý.
Diệp Phi run giọng về nói, ánh mắt vô cùng kiên định.
Tốt ta, đã ngươi đã quyết định tốt, vậy ta liền không lại quấy nhiễu ngươi.
Độc Câu người ấy khẽ thở dài, sau đó từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Diệp Phi, nói, Phi Nhi, đây là ta luyện chế cựu chuyển dưỡng thần đan có thể dùng đến khôi phục ngươi thể lực. Bên trong chỉ có 7 viên, khi ngươi cảm thấy thân thể lực lượng sắp khô kiệt lúc, liền phục dụng một viên.
Tạ ơn sư phụ.
Diệp Phi tiếp nhận bình sứ.
Độc Câu người ấy ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, nói, Phi Nhi, hoàn cảnh nơi này mặc dù phi thường ác liệt, nhưng linh khí lại phi thường dư giả, so bên ngoài muốn dư giả mấy chục hơn trăm lần.
Bởi vì nơi này linh khí là cái này tiến lên đây tích lũy thiên nhiên thiên địa linh khí, mà ngươi tu luyện đoạt thiên tạo hóa quyết nội công tâm pháp, nghịch thiên mà đi công pháp, cho nên tại cái này bên trong tu luyện là phi thường thích hợp. Bây giờ ngươi sở dĩ không cảm giác được đan điển tồn tại, là bởi vì đan điển của ngươi đã triệt để hư hao. Tại cái này bên trong, vô luận là rèn đúc thân thể của ngươi, còn là tu luyện kiếm thuật của ngươi, đều có thể đưa đến làm ít công to tác dụng, còn có thể đưa ngươi thân thể tiềm năng cùng kiếm thuật uy lực lớn nhất đều kích phát ra tới.
Diệp Phi nhận thụ lấy rất lạnh, chuyên tâm nghe Độc Câu người ấy tự nhủ mỗi câu lời nói, cũng một mực ghi tạc trong lòng.
Mấy phút đồng hồ sau,
Độc Câu người ấy đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Phi gương mặt, ôn nhu nói, "Tốt, Phi Nhi, sư phụ muốn nói với ngươi cứ như vậy nhiều. Phía sau tu luyện, liền phải dựa vào ngươi mình, rõ chưa?"
Phi Nhi minh bạch.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Độc Câu người ấy ừ một tiếng, sau đó quay người hướng phía bên ngoài đi đến.
Bất quá, Độc Câu người ấy đi tới cửa lúc, Diệp Phi lại gấp gọi lớn ở nàng.
"Sư phụ, chờ chút."
Chương 2267, ngửa mặt lên trời cùng thiếu.
Chương 2267, ngửa mặt lên trời cùng thiếu.
"Ừm,
còn có chuyện gì sao?"
Độc Câu người ấy xoay người qua, còn tưởng rằng Diệp Phi là hối hận.
Bất quá, nàng ngược lại là hy vọng Diệp Phi hối hận.
Bởi vì, có khả năng lần này chính là một lần cuối cùng gặp mặt.
Dù sao, tại cái này bên trong tu luyện sẽ cùng tại tự sát. Nhớ ngày đó mình tại có tu vi trạng thái tại cái này bên trong tu luyện đều kém chút chết mất, huống chi bây giờ biến thành phế nhân Diệp Phi.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ ước định ban đầu sao?
Chúng ta ước định, chỉ cần chờ ta lớn lên, ta liền cưới ngươi làm vợ, sư phụ ngươi hẳn là không quên a."
Độc Câu người ấy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói, "Chưa quên.
Sư phụ, đã ngươi chưa quên, vậy cái này ước định ngươi nhưng phải tuân thủ nha."
Diệp Phi cười nói.
Độc Câu người ấy khép cười một tiếng, ôn nhu nói, "Phi Nhi, chỉ cần ngươi có thể còn sống ra, ta liền tuân thủ cái này ước định."
"Tốt,
một lời đã định."
Diệp Phi thấy Độc Câu người ấy đáp ứng, cười đến càng thêm sáng lạ, trong lúc nhất thời lại quên đi Nghiêm Hàn.
"Ừm, một lời đã định."
Độc Câu người ấy nghiêm túc đáp lại một câu, sau đó quay người đi ra huyền hoàng bí cảnh.
Sau khi đi ra ngoài, độc câu người ấy xoay người qua ấn xuống cơ quan. Ầm ầm. Chỉ gặp một cái nặng nề cửa đá từ bên trên chậm rãi hạ xuống tới. Diệp Phi đứng ở bên trong, độc câu người ấy đứng ở bên ngoài, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều là tràn đầy nhu tình. Hai người đều hiểu, có lẽ đây chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Chẳng được bao lâu, cửa đá hay là rơi xuống, chăm chú địa khép lại. Một cái cửa đá đem hai người cách xa nhau. Nhìn xem cái này phiến đóng chặt cửa đá, độc câu người ấy khỏe mắt rốt cục chảy xuống một giọt như trân châu óng ánh sáng long lanh nước mắt, nàng nhẹ giọng thì thào nói, Phi Nhi, nhất định phải còn sống ra. Nói xong, độc câu người ấy liền quay người, rời đi huyền hoàng bí cảnh. Lúc này, Diệp Phi đang đứng tại Hàn Độc cổng. Hắn nhìn xem cái này phiến đóng chặt cửa đá, hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, cặp kia vẫn đục đôi mắt trở nên vô cùng sắc bén cùng kiên định, tiếng nổ nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, Phi Nhi nhất định sẽ còn sống đi ra. Sau đó, Diệp Phi liền tập trung ý chí, không tiếp tục suy nghĩ lung tung, mà là tìm một khối đất trống, ngồi xếp bằng xuống. Cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Diệp Phi lực chú ý. Hô, hô, mẹ nó, thực tế là quá lạnh. Diệp Phi mở mắt, vừa trả tay một bên hà hơi. Thế nhưng là, cái này a ra một điểm nhiệt khí, căn bản không được chút điểm tác dụng. Diệp Phi sắc mặt tái nhợt một mảnh, quắng đến run lẩy bẩy. Mà lại, cái này một cỗ hàn khí càng là chui vào hắn ngũ tạng lục phủ, để hắn cảm giác trái tim đều tại phát hàn. Diệp Phi ánh mắt trở nên ngốc trệ lại chết lặng, hắn nhìn qua bốn phía một mảnh trắng xóa, nói, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, nếu như bây giờ đều không chịu nổi, kia càng đừng nói phía sau tu luyện. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy, không chỉ có khôi phục thực lực không được, mình rất có thể trước bị đông cứng chết. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là lần lượt bị cỗ hàn khí kia cho quấy nhiễu, để hắn căn bản là không có cách bình thường tu luyện. Lần lượt nếm thử, đương theo lại là lần lượt thất bại. Liên tiếp nếm thử mấy chục lần về sau, Diệp Phi cả người thân thể nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, còn đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, 10 điểm chật vật. Mà lại, Diệp Phi càng là cảm giác đầu mê man, đầu nặng chân nhẹ, trên thân càng lại như là giống như lửa thiêu, trở nên nóng bỏng. Diệp Phi biết, mình đây là cảm mạo, phát sốt. Đã từng mình, thân thể cường hành, nội công thâm hậu, căn bản cũng không biết cảm mạo là bệnh gì. Nhưng hôm nay, mình vậy mà cảm mạo, điểm này thống khổ tại dạng này tàn khốc hoàn cảnh dưới cũng vô hạn phóng đại, để Diệp Phi thâm thụ dày vò. Tại lần thứ 81 thất bại về sau, ngay một tiếng vang trầm, Diệp Phi thực tế là không chịu nổi, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất. Diệp Phi co do thân thể, cảnh tượng trước mắt một hồi phân tán, một hồi trung điệp, xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Chẳng được bao lâu, Diệp Phi liền chậm rãi nhắm mắt lại, hôn mê đi. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Diệp Phi thân thể đột nhiên giật mình một cái, run rẩy một chút, sau đó hắn đột nhiên bị đông cứng phải đánh thức. Diệp Phi vô vô chán, chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem cái này bốn phía một mảnh trắng xóa, hắn cũng không biết hiện tại đến cùng là lúc nào, cũng không biết mình rốt cuộc hôn mê bao lâu. Bất quá, Diệp Phi biết hiện tại cũng không phải để ý thời gian thời điểm, mình nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới khí cảm, trọng tố đan điền, tu luyện. Chỉ có bắt đầu tu luyện, có chân khí tại thể nội lưu động, liền có thể chống cự cái này nghiêm hàn. Thế nhưng là, mỗi khi Diệp Phi lực chú ý tập trung lúc, liền sẽ bị kia hơi lạnh thấu xương cho quấy nhiễu. Ba phen mới bận về sau, Diệp Phi trực tiếp giận. Mã Lặc Qua Bích, liều. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, sau đó đống nhiên vùng hai nằm đấm, hung hăng hướng phía trên mặt đất thật dày tầng băng đập xuống. Phanh phanh phanh, liên tiếp đập mạnh mười mấy quyền, Diệp Phi hai tay da thịt đều đã đập nát, trở nên máu thịt bé bét. Hai tay đau đớn, trong miệng mùi máu tươi kích thích Diệp Phi đại não, để nó mừng rỡ, nhất thời quên đi rét lạnh. Thế nhưng là, loại biện pháp này mặc dù có thể kéo dài lực chú ý tập trung thời gian, nhưng lại kéo dài không được quá lâu, liền sẽ bị hàn khí quấy nhiễu. Bất quá, Diệp Phi lại là như là phát điên, không ngừng mà vung hai nắm đấm nện ở tầng băng phía trên. Trên mặt đất đã tràn đầy máu tươi, mà Diệp Phi hai tay đã ra chóc thịt bong, thậm chí đều đã tê liệt, không cảm giác được đau đớn. Tại loại này thể xác tinh thần dày vò điều kiện dưới, Diệp Phi không ngừng mà nếm thử. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực nếm thử hơn 1,000 lần về sau, khi Diệp Phi cảm giác được thể nội có một cỗ khí lưu đang lưu động chậm chậm lúc, trong lòng lập tức kích động. Tìm được, tìm tới khí cảm. Diệp Phi kinh hỉ dị thường, kế tiếp theo rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu vận chuyển Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết nếm thử hấp thu cái này hàn trong động linh khí. Chính như độc câu người ấy nói tới, cái này hàn trong động linh khí 10 điểm dư giả, Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết tâm pháp bắt đầu vận chuyển thời điểm, Diệp Phi cảm giác mình tựa như một khối bọt biển, điên cuồng địa hấp thu hàn trong động thiên địa linh khí. Sau đó, Diệp Phi đem cái này dư giả thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân khí, đem nó vận chuyển đến đan điền bộ vị, bắt đầu chữa trị tổn hại thành từng khối đan điền. Nồng đậm chân khí bao vây lấy từng mảnh tổn hại đan điền, bắt đầu tiến hành chữa trị. Thế nhưng là, bởi vì đan điền tổn hại quá mức nghiêm trọng, Diệp Phi đem hấp thu tiến thân thể bên trong chân khí hao hết, cũng mới chữa trị một. Bất quá, Diệp Phi cũng không có ngừng vận chuyển tâm pháp, mà là không ngừng mà hấp thu hàn trong động linh khí, đem nó chuyển hóa thành chân khí, tiến hành phức tạp mà tinh vi chữa trị. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Khi đan điền chữa trị một lúc, Diệp Phi lập tức cảm giác thân thể của mình giống như khô kiệt, thể lực càng là trực tiếp hao hết. Hô. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, từ miệng trong túi móc ra bình sứ, ngược lại một viên cựu chuyển dưỡng thần đan ăn vào. Khi cựu chuyển dưỡng thần đan tiến vào Diệp Phi thể nội về sau, lập tức tan đi, thật giống như ô tô thêm đầy dầu, để Diệp Phi thân thể lại lần nữa khôi phục lực lượng. Rất tốt. Kế tiếp theo, Diệp Phi hét lớn một tiếng, tiếp tục bắt đầu chữa trị đan điền. Ở trong không gian này, vĩnh viễn giống như ban ngày, không cách nào biết thời gian. Nhưng bây giờ Diệp Phi cũng không có đi quan tâm thời gian, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mà là đem mỗi phút mỗi giây đều lấy ra chữa trị đan điền. Thẳng đến phục dụng 3 viên cựu chuyển dưỡng thần đan về sau, Diệp Phi đan điền mới hoàn toàn được chữa trị. Ha ha ha, không nghĩ tới biến thành phế nhân ta, có thể lần nữa trọng tố đan điền, nghịch thiên cải mệnh.
Tốt,
rất tốt. Diệp Phi trong lòng vô cùng kích động, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Đan điền được chữa trị, vậy nói rõ mình tại khôi phục thực lực con đường bên trên bước vào một bước dài. Diệp Phi hai mắt lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Chương 2268, tùy ý phát tiết. Chương 2268, tùy ý phát tiết. Đan điền được chữa trị về sau, khi Diệp Phi kế tiếp theo vận chuyển đoạt thiên tạo hóa quyết hàn trong động thiên địa linh khí không ngừng mà hấp thu đến Diệp Phi thể nội, chuyển hóa thành chân khí, điên cuồng tuôn ra tiến vào trong đan điền. Diệp Phi biết mình hiện tại không có tu vi, nhưng hắn lại không còn hề bại cùng chán nản. Đan điền đều đã chữa trị, tu vi tự nhiên có thể một lần nữa lại tu luyện bắt đầu. Dù cho làm lại từ đầu, vậy thì thế nào? Diệp Phi cho tới bây giờ còn không sợ chịu khổ, không sợ khó khăn. Càng là gian nan khốn khổ, càng là có thể kích phát Diệp Phi thân thể bên trong tiềm năng. Cũng chính là nương tựa theo cố này không phải người nghị lực cùng đấu trí, mới có thể để cho Diệp Phi trưởng thành đến hôm nay, có được để vô số người ao ước thành tựu cùng địa vị. Có được thiên phú người không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là có thiên phú còn chăm chỉ người. Mà Diệp Phi chính là loại người này. Loại người này xưa nay sẽ không bị đánh bại, chỉ cần cho hắn một tia hy vọng, hắn liền có thể đứng lên, sừng sững tại thế giới chi đỉnh. Đoạn, chơi, tạo, hóa, quyết. Diệp Phi từng chữ quát lớn lên tiếng, nồng đậm chân khí điên cuồng địa đánh thẳng vào đan điền. Khi Diệp Phi cảm giác được đan điền bên trong chân khí ở vào một trọn vẹn cùng trạng thái lúc, Diệp Phi cũng không có như vậy đình chỉ, mà là kế tiếp theo hấp thu thiên địa linh khí, đem nó chuyển hóa thành chân khí, kế tiếp theo xung kích. 3. Tại Diệp Phi liều mạng địa xung kích phía dưới, đan điền phát ra một đạo thanh vang. Ngay sau đó, Diệp Phi liền cảm giác một cỗ chân khí tại của mình tứ chi bách hải trung lưu bọn, ấm áp, để Diệp Phi cảm giác thân thể hàn khí đều giảm xuống một chút. Ngày mai sơ kỳ, Diệp Phi hai con ngươi vừa mở, khoe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng tiêu dung. Ngày mai sơ kỳ chỉ là bắt đầu, Diệp Phi nhưng không có như vậy đình chỉ. Hắn muốn hướng lấy mình trước đó tu vi bước tiến vào, càng muốn đột phá ràng buộc, hướng về cao hơn càng mạnh bước tiến vào. Bây giờ, Diệp Phi thân thể tựa như một đài vĩnh viễn không thôi máy móc đồng dạng, ngày đêm không nghỉ địa vận chuyển. Hắn một bên chống cự lấy nghiêm hàn, một bên tu luyện, quần áo trên người là ở mức làm mà bước, kết thật dày một tầng muối ăn. Mà Diệp Phi tu vi cũng như giống như hỏa tiễn từ từ lên cao. Ngày mai trung kỳ, ngày mai hậu kỳ, ngày mai hậu kỳ đỉnh phong. Khi tu vi đạt tới ngày mai hậu kỳ đỉnh phong về sau, cũng không có đình chỉ, mà là kế tiếp theo đột phá. Thiên tiên sơ kỳ, thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ, thiên tiên đại viên mãn. Nếu như lúc này có những người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ và điểm. Dù sao, nhanh như vậy tăng lên tốc độ, ở bên ngoài căn bản không có khả năng làm được. Khi tu vi tăng lên tới thiên tiên đại viên mãn về sau, tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Đột phá. Nương theo lấy Diệp Phi gầm lên giận dữ, vùng đan điền chấn động một cái, kia như là dòng suối nhỏ chân khí lập tức biến thành hồ nước, lưu thoán đến Diệp Phi kỳ kinh bát mạch cùng toàn thân. A. Diệp Phi giống to một tiếng, khí thế kinh người, tu vi càng là đột phá đến quy nguyên cảnh. Răng rắc răng rắc. Một đạo nói toạc ra nước tiếng vang lên, chỉ gặp lấy Diệp Phi làm trung tâm, thật dày tầng băng bên trên xuất hiện một đạo khe nước, như mạng nhện đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng diên tiếp theo. Chỉ bất quá, bởi vì cái này bên trong nhiệt độ cực thấp, cho nên tầng băng bên trên vỡ ra khe hở cũng rất nhanh liền lần nữa ngưng kết, khôi phục như lúc ban đầu. Giờ này khắc này, Diệp Phi trong hai con ngươi trực tiếp bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Mặc dù cái này hai đoàn kim sắc hỏa diễm còn rất yếu ớt, nhưng ít ra Diệp Phi hiện tại cả người tinh khí thần cũng biến thành rất khác nhau. Tóc của hắn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu trở nên một mảnh đen nhánh, trên mặt, trên tay cùng trên thân nếp nhăn cũng dần dần biến mất. Lập tức, Diệp Phi cả người đều trẻ tuổi 10 tuổi, biến thành trước đó bộ dáng. Biết được tu vi của mình đột phá đến quy nguyên cảnh về sau, Diệp Phi tinh thần đại chấn, trong lòng càng là kích động và điểm. Quy nguyên cảnh, cách mình bị phế trước đó tu vi chênh lệch không xa, Diệp Phi đã thấy hy vọng ánh rạng đông. Giờ khắc này, Diệp Phi đã quên đi thời gian, quên đi địa điểm, quên đi cái này cực độ rét lạnh, triệt để tiến vào quên mình trạng thái. Diệp Phi không có dừng lại, mà là chuẩn bị nhất cổ tác khí, để cho mình tu vi xông đi lên. Theo linh khí không ngừng mà tràn vào Diệp Phi thân thể, Diệp Phi tu vi cũng từ quy nguyên chút thành tựu tăng lên tới quy nguyên đại thành. Đại thành về sau, Diệp Phi kế tiếp theo để nồng đậm chân khí, cọ rửa đan điền, thử bước vào vạn tượng cảnh. Thế nhưng là, tu vi đột phá đến quy nguyên cảnh về sau, mỗi đi lên đột phá một tầng, đều trở nên vô cùng gian nan. Theo linh khí điên cuồng tràn vào, Diệp Phi gân trên người mạch tất cả đều phồng lên, thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy linh khí chuyển hóa thành chân khí tại trong gân mạch cấp tốc lưu thoán. Diệp Phi cảm giác toàn thân cao thấp giống như tê liệt đau đớn, trong hai con ngươi tơ máu tràn ngập, trên thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Ai da! Diệp Phi thống khổ gào thét một tiếng, kia như là hồ nước chân khí nháy mắt trở thành giang hà, tràn vào Diệp Phi toàn thân cao thấp. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm thấy toàn thân cao thấp có loại thoải mái lâm ly cảm giác, thân thể hàn ý cũng hạ thấp rất nhiều. Là lấy, Diệp Phi đã nhất cử bước vào vạn tượng cảnh. Bất quá, Diệp Phi vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi tu vi đã từ vạn tượng cảnh chút thành tựu tăng lên tới vạn tượng cảnh đại thành. Đã trở lại đỉnh phong. Thế nhưng là, khi Diệp Phi tiếp tục tu luyện, muốn lần nữa đột phá thời điểm, lại không cách nào làm được. Vô luận Diệp Phi như thế nào nếm thử, tu vi chính là một mực dừng lại tại vạn tượng cảnh đại thành, không cách nào lại hướng phía trước bước ra một bước. Liên tiếp nếm thử hơn 100 lần về sau, Diệp Phi liền mở hai mắt ra. Hắn trong hai con ngươi, kia hai đoàn ngọn lửa màu vàng càng đốt càng vượng, tựa như muốn đem cái này hàn trong động hàn băng cho toàn bộ hòa tan. Xem ra, muốn đột phá đến cách chân cảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Phi thì thầm một tiếng, sau đó đứng lên, chuẩn bị rèn luyện thân thể của mình. Cơ bắp lực lượng truyền. Diệp Phi hét lớn một tiếng, lực lượng của thân thể liên tục không ngừng mà tràn vào. Hắn hai chân đạp một cái, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, như là di chuyển tức thời, đi thẳng tới một mặt thật dày tường băng trước. Bạo. Vừa dứt tiếng, Diệp Phi trực tiếp vận động một quyền, hướng phía tường băng đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hàn động đều chấn động lên. Diệp Phi một quyền này nhưng rung chuyển trời đất, nặng nghề lại kiên cố tường băng trực tiếp bị đệm ra một cái thật sâu quyền ấn. Mà dày đánh 2-3 mét khối băng trực tiếp vỡ nát, rầm 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 địa rơi đập trên mặt đất, chia 5 xẻ 7. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, lại phát hiện, mặc dù rơi đập mấy mét dày khối băng, nhưng cũng chỉ là tường băng phía ngoài cùng một tầng thôi. Diệp Phi có thể khẳng định, mặt này tường băng chí ít dày đến vài trăm mét. Cũng liền tại Diệp Phi ngừng vài phút bên trong, chỉ thấy trên tường bị nện rơi tầng băng cấp tốc ngưng kết, càng lại độ khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, Diệp Phi cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao, nhiệt độ của nơi này cực địa, thậm chí so Nam Bắc cực đều muốn thấp, sụp đổ tầng băng lần nữa khôi phục, cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi liền có thể tại cái này bên trong thỏa thích phóng thích mình lực lượng, phát tiết mình lực lượng. Kế tiếp theo, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, song quyền nắm chặt, vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng, kế tiếp theo tại trên tường băng điên cuồng đập loạn. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Một đạo đạo như sấm rền thanh âm vang lên, khối băng bay loạn, toàn bộ hàn động không ngừng mà chấn động lên. Bất quá, mặc kệ Diệp Phi như thế nào phát tiết lực lượng, cái này hàn động trừ chấn động bên ngoài, cũng không có đổ sụp. Cái này cũng đủ để chứng minh, ngọn núi lớn này nên đến cỡ nào kiên cố. Liên tiếp nện hơn 1,000 quyền về sau, Diệp Phi liền đình chỉ nhục thân gen đúc, mà là chuẩn bị luyện tập cổ kiếm thuật. Diệp Phi trực tiếp đem vạn tượng cảnh đại thành chân khí chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, ngưng tụ ra một đem lúc ấy cùng phong thần chiến đấu chân khí cự kiếm. Tại chuôi này dài 4-5 mét, hơn nửa thước rộng chân khí cự kiếm đối so dưới, Diệp Phi kia cường tráng cánh tay phải lại lộ ra như thế tinh tế thật giống như cầm một khối cánh cửa đồng đạo. Cổ kiếm thuật, một bước mười giết. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hướng thẳng đến kia nặng nghề tường băng nặng nghề mà huy động một kiếm. Bạch, một đạo dài 30-40 mét, kiếm ý tạo thành to lớn kiếm ánh sáng, trùng điệp chém tới, thế như thiên quân. Bạch, hung hậu kiếm khí hung hăng bổ vào trên tường băng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giang giáp giang giáp, chỉ gặp cái này nặng nghề tường băng trực tiếp xuất hiện một đạo dài đến hơn 30-40 mét, sâu đạt 2-3 mét vết rách. Tường băng vỡ nát, tung bay mà lên, loảng xoảng băng địa từng khối rơi đập trên mặt đất, phát ra từng tiếng vang vọng. Vung ra một kiếm về sau, Diệp Phi cũng không có bất kỳ cái gì ngừng, mà là kế tiếp theo huy kiếm. Diệp Phi hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập vô tận lực lượng, muốn tùy ý phát tiết. Chương 2269, người đang nói láo. Chương 2269, người đang nói láo. Chỉ phía xa tinh thần, truy mây bồi nguyện, chúng sinh đền tội. Một kiếm dấu không, một kiếm tiếp lấy một kiếm, mỗi một kiếm lực lượng đều tầng tầng tăng lên, toàn bộ hàn động đều đi theo không ngừng mà chấn động, mà hàn động bốn phương tám hướng đều bị Diệp Phi trong tay cự kiếm cho bổ ra một đạo đạo thật sâu vết rách. Bởi vì Diệp Phi tu vi trở lại đỉnh phong, thân thể sức thừa nhận tăng nhiều, cho nên hàn trong động nghiêm hàn đã rốt cuộc không ảnh hưởng tới hắn. Liên tiếp bung ra vài kiếm về sau, Diệp Phi bỗng nhiên một cước đạp đất. Ầm ầm, một tiếng băng vọng. Trên đất tầng băng vỡ vụn, mà Diệp Phi thân thể thì là nhảy đến cao 30-40 mét. Lập tức, Diệp Phi hai tay nắm chặt chân khí cự kiếm, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên quát lớn. Kiếm bá thiên hạ. Bèn, chân khí cự kiếm như là một viên đạn đạo rơi xuống từ trên không, trực tiếp đem trên mặt đất tầng băng cho phá vỡ, đánh ra một cái sâu đạt 30-40 mét, đường kính đạt tới 20 mấy mét hô sâu. Ba ba. Diệp Phi vừa hạ xuống địa, một tay cầm kiếm, lại lần nữa hướng phía trước bổ ra một kiếm. Vạn kiếm chiều bái. Bạch. Một kiếm bổ ra, toàn bộ hàn động đều lắc lư. Trong chốc lát, vô số chuôi kim sắc kiếm ảnh lơ lửng giữa không trung, hướng phía trước tường băng bắn ra. Đông 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 đông. Nương theo lấy một đạo đạo kịch liệt tiếng va đập, cả mặt tường băng bị đánh ra lít nha lít nhít cái hố, như là tổ ong bỏ vẽ. Mà trên mặt đất thì là bị đánh ra một đạo dài đến 5-60 mét hồng cầu. Tại một kiếm này rơi xuống về sau, Diệp Phi lại cấp tốc nâng lên chân khí cự kiếm, hướng phía trên một chỉ. Thái cổ kiếm long. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Một đầu từ vô số chuôi kim sắc kiếm ảnh tạo thành kiếm long gào thét mà ra, tại hàn trong động bước lên bay múa, đem toàn bộ hàn động bốn phương tám hướng tường băng đều đụng ra từng cái to lớn cái hố. Mà toàn bộ hàn động đều kịch liệt lay động, chấn động lên, thật lâu không thôi. Một mực cầm tiếp theo mấy phút, khi thái cổ kiếm long biến mất về sau, hàn động mới đình chỉ lay động cùng chấn động. Hô, hô, liên tiếp đem tất cả cổ kiếm thuật kiếm chiêu thi triển đi ra, chỗ hao phí thể lực cùng chân khí chi lực cũng không phải bình thường nhiều, Diệp Phi kịch liệt thở dốc. Bất quá, Diệp Phi chẳng những không cảm giác được mệt mỏi, ngược lại càng thêm kích động cùng hưng phấn lên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cùng lực lượng có rõ rệt tăng lên, mà lại ngay cả cổ kiếm thuật uy lực cũng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bây giờ tại hàn động phía trên tu luyện, Diệp Phi đã không thỏa mãn. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía kia thanh tịnh đã thấy không tới đáy hàn đàm, đợi chút nữa liền đi ở trong đó tu luyện đi. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi đến thể lực khôi phục về sau, Diệp Phi thi triển quy tức thuật đem toàn bộ vạn tượng chân khí phóng thích mà ra, hình thành phòng ngự, sau đó bịch một tiếng trực tiếp nhảy tiến vào cái này hàn đàm. Cái này hàn đàm sâu đạt hơn 100 m, càng hướng xuống, áp lực càng lớn. Người bình thường cực hạn là lặn xuống 20 mấy mét chiều sâu, cho nên nói, cái này 100 mét sâu áp lực, căn bản không phải nhân loại bình thường có thể ngăn cản. Lại thêm cái này hàn đảm nhiệt độ, thấp đến một loại cực hạn. Tiến vào trong hàn đảm, kia không chỉ có muốn đối mặt thủy áp, còn phải đối mặt thấu xương băng hàn. Mặc dù Diệp Phi hiện tại võ công, tu vi cùng nội công đã trở lại đỉnh phong, nhưng là, khi đến hàn đảm chỗ sâu nhất lúc, Diệp Phi như cũng cảm giác phi thường thống khổ. Thật giống như có mấy tòa hơn 100 tấn đại sơn đè ép hắn đồng dạng, cảm giác cả người đều giống như muốn bị đè ép, mà âm lãnh hàn khí càng lại như đao kiếm hung hăng đâm vào thân thể của hắn. Diệp Phi thì là đem nhục thân lực lượng cùng chân khí chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, dùng cái này để chống đỡ áp bách cùng rét lạnh. Tại cái này vô cùng âm hàn trong hàn đảm, Diệp Phi không ngừng mà rèn luyện thân thể của mình, không ngừng mà huy động trong tay chân khí cự kiếm, thi triển cổ kiếm thuật. Tại hàn trong động, hoàn cảnh đối so bên ngoài đã là tương đương ác liệt, tu luyện độ khó gia tăng gấp mấy chục lần. Bây giờ tiến vào trong hàn đảm, tu luyện độ khó càng là gia tăng mấy trăm hơn ngàn lần. Giờ này khắc này, Diệp Phi đang trải qua thân thể cực hạn khảo nghiệm. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều gian nan vô cùng. Mỗi một lần huy kiếm đều như là rời sông lấp biển, toàn bộ trong hàn đảm nước đều đi theo kịch liệt lan lộn. Mới đầu, Diệp Phi chỉ có thể tại trong hàn đảm đợi vài phút liền không tiếp tục kiên trì được, liền muốn trở lại phía trên nghỉ ngơi một hồi. Nhưng tu luyện tới đằng sau, Diệp Phi tại trong hàn đảm có thể kiên trì thời gian từ lúc đầu vài phút, kéo dài đến mười mấy phút, lại kéo dài đến nửa giờ, đến cuối cùng thậm chí kéo dài đến một giờ. Tại trong hàn đảm tu luyện sau mấy tiếng, Diệp Phi liền nghĩ đến lên bên trên thử một lần cổ kiếm thuật. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi hai chân đống nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Ầm. Nương theo lấy một đạo trầm thấp trầm đục, Diệp Phi trực tiếp từ trong hàn đảm gạch nước hối hạ lên cao, phóng lên tận trời. Tại nhảy ra hàn đảm, đến hàn động phía trên hơn 30 mét lúc, Diệp Phi hai tay cầm kiếm, hướng phía trước đại địa nặng nề mà chính là một cái huy kiếm. Oeng. Một đạo dài đến 100m kiếm ý thế như trẻ tre, huy sái mà ra, sau đó nặng nề địa bổ vào trên mặt đất. Một kiếm này, thật giống như cự nhân bung ra một kiếm. Khi thấy phía trước xuất hiện một đạo dài trăm thước, sâu đạt mấy chục mét khe rãnh, như là bổ ra một đạo hẻm núi lúc, Diệp Phi sửng sốt bị giật mình kêu lên. Đầu đen do muống. Cái này, đây là ta vung ra kiếm a. Diệp Phi rơi vào trên mặt đất, nuốt một cái ít hầu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính mình mới tại trong hàn đàm luyện mấy giờ, cổ kiếm thuật uy lực cứ như vậy lớn. Vậy nếu là luyện thêm mấy giờ, vậy còn không phải người thiên. Không hề nghi ngờ, Diệp Phi thậm chí cảm thấy phải, coi như hiện tại tu vi của mình không có đột phá đến cách trần, chỉ bằng vào kiếm thuật cũng có thể chiến thắng phong thần. Diệp Phi hít sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình, kế tiếp theo tại trong hàn đàm luyện mấy giờ, sau đó phục dụng một viên cựu chuyển dưỡng thân đan, khôi phục thể lực về sau, lại quay đầu nhìn về phía xa xa viêm động. Lấy hiện tại trạng huống thân thể của mình, hẳn là có thể đi viêm trong động tu luyện đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi đem chân khí cự kiếm vác lên vai, sau đó hướng phía viêm động phương hướng xài bước đi qua thứ. Lúc này, tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên ngoài, tòa kia hơn 100 mét cao đại sơn đã lại lần nữa khép lại, đem Huyền Hoàng Bí cảnh ẩn tàng. Lúc này chính vào trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây. Hào quang 10,000 trượng, thác nước chảy xuôi, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, chim chóc líu lo, hết thảy đều là như thế tự nhiên hài hòa. Độc Câu người ấy đang lặng lặng địa đứng tại kia bên trong, đại mi cau lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Từ rời đi Huyền Hoàng Bí cảnh về sau, Độc Câu người ấy mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến. Đã qua 3 ngày, cũng không biết Phi Nhi hiện tại thế nào. Độc Câu người ấy môi đỏ nhấp nhẹ, muốn đi mở ra đại trận, tiến vào Huyền Hoàng Bí cảnh trông được nhìn. Thế nhưng là, rất nhanh, Độc Câu người ấy hay là bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại mới trôi qua 3 ngày, nếu như Phi Nhi ngay cả 3 ngày đều nhịn không được, vậy hắn thực lực cũng đừng nghĩ khôi phục. 7 ngày sau đó, lại khai trận đi. Đến ngày thứ 7, vô luận Phi Nhi có hay không ra, chính mình cũng muốn đi vào nhìn một chút. Độc Câu người ấy nhẹ nhàng thở dài âm thanh, thì thào nói, Phi Nhi, ngươi sinh ra cũng không phải là bình thường người, cửa ải khó khăn này, ngươi nhưng nhất định phải vượt đi qua. Thái Bình Dương hải vực, một cái bị lãng quên nơi hẻo lánh, lơ lửng một cái hòn đảo. Chủ đảo Trình Nguyệt Nha Hình, chung quanh phân bố rất nhiều cái tạ rổ, như là tinh thần ô nguyệt. Hòn đảo này chính là Di Thất Chi Đảo, cũng bị biết do nó người thân thiết gọi là bị lãng quên quốc gia. Lúc này, ở trên đảo một tòa cự đại trong thành bảo. Đại sảnh bên trong. Dây, ngươi nói đều là thật. Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Mặc một tiếng màu lam nhạt váy dài hễ lệ nạ cảm xúc có chút kích động, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Sư Tuấn Trạch rút thật dài địa phun ra một điếu thuốc, khỏe miệng lộ ra một vòng đắng chát, nói, hễ lệ nạ, đối với chuyện như thế này, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa giỡn với ngươi à? Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi tuyệt đối là đang nói láo. Ngươi là đang nói láo đúng hay không? Helena nhìn chằm chằm Sư Tuấn Trạch, nói: "Vương thực lực cường đại như thế, hắn làm sao lại lưu lạc trở thành phế nhân?" "Dậy, loại này trò đùa cũng không tốt cười." Sư Tuấn Trạch một mặt mỏi mệt, trong mắt che kín tơ máu. Mấy ngày nay, từ khi biết được Diệp Phi biến thành phế nhân, rời đi về sau, hắn liền không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Lão đại biến thành phế nhân tin tức giấu giếm không được bao lâu, một khi thế giới ngầm những tổ chức khác cùng thế lực biết việc này, thần điện kia coi như gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn không để ý Long chủ phản đối, trực tiếp đổi tới Di Thất Chi ở trên đảo đến, muốn cùng Helena thương lượng một chút đối sách. Diệp Phi không có ở đây thời gian bên trong, nên làm cái gì? Sư Tuấn Trạch đón Helena ánh mắt, thở dài một cái, nghiêm túc nói, Helena, ta nói đều là thật. Lão đại mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng võ công của hắn, tu vi cùng nội công đã toàn bộ không có. Chương 2270, khách không mời mà đến. Chương 2270, khách không mời mà đến. Tại sao có thể như vậy? tại sao có thể như vậy? Hệ lẽ nạ giống như bị sét đánh đồng dạng, cả người đều mộng, sắc mặt nàng đại biến, lắc đầu liên tục, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Nàng biết sư Tuấn Trạch sẽ không nói láo lừa nàng, nàng chỉ là có chút không thể tin được. Vương thực lực cường đại như thế nào lại dễ dàng bị người đánh thành trọng thương, biến thành phế nhân đâu? Sư Tuấn Trạch một mặt bi thương mà nhìn xem Elena, nói: "Elena, ngươi tỉnh táo một điểm, lão đại xảy ra chuyện, mọi người tâm lý cũng không dễ chịu. Thế nhưng là, càng là hiện tại cái này chật vật thời điểm, chúng ta càng cần bảo trì thanh tỉnh. Lão đại bản thân bị trọng thương, thực lực bị phế tin tức khẳng định giấu không được bao lâu, liền sẽ bị thế giới ngầm người biết. Lão đại ở thời điểm, những tên kia cũng dám vây công chúng ta thần điện. Nếu như để bọn hắn biết lão đại không tại, hơn nữa còn bị phế, chỉ sợ những tên kia sẽ giống ác lang đồng dạng nào lên. Dây, đến cùng là ai hại Vương?" Elena siết thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khàn giọng hỏi: "Kém chút giết lão đại, là chư thần trong liên minh xếp hạng người thứ 12 chủ thần, phong thần kho kho người khảm." Sư Tuấn Trạch nhàn nhạt về nói: "Chư thần liên minh." Elena khẽ quát một tiếng, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng huyết sắc sắc cơ. Cũng chính là một cái mắt, bởi vì phẫn nộ cùng cừu hận, trực tiếp để Elena biến thành hình thái chiến đấu. Nàng một đầu màu hổ phách tóc dài biến thành một đầu tóc bạc, hai mắt tản ra yêu dạ huyết hồng sắc, liền ngay cả hai tay móng tay đều biến đen dài ra, tựa như địa ngục bên trong đọa lạc thiên sứ. "Ta phải vì Vương báo thù, ta muốn đi giết phong thần." Nói, Elena trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi đại sảnh. "Elena, đừng xúc động." Sư Tuấn Trạch trong lòng giận mình, tranh thủ thời gian ngăn tại Elena trước người, trầm giọng nói: "Chư thần liên minh thực lực thâm bất khả trắc, phong thần càng là cường đại vô cùng. Liền ngay cả lão đại đều không thể chiến thắng hắn, người đi kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Lão đại cũng chưa chết, chỉ là võ công bị phế. Nếu như lão đại trở về, biết được ngươi vì giúp hắn báo thù mà nạp mạng, lão đại có thể sẽ đi mất. Vậy ta nên làm như thế nào?" Elena nhìn chằm chằm Sư Tuấn Trạch, khàn giọng nói: "Khó nói thù này chúng ta không báo rồi sao? Elena, ngươi cho rằng ta tâm lý dễ chịu à? Ngươi cho rằng ta không muốn vì lão đại báo thù à?" Sư Tuấn Trạch hốc mắt đỏ bừng nói: "Thế nhưng là, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản là báo không được thù. Đi cũng chỉ là chịu chết. Chư thần trong liên minh xếp tại người thứ 12 phong thần đã cường đại như thế, kia xếp tại phía trước những cái kia chủ thần, chẳng phải là càng thêm cường đại. Đã hai chúng ta báo không được thù, vậy ta liền đem bà ủa cùng ổn sần bọn hắn toàn bộ gọi trở về." Elena đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nếu như bà ủa bọn hắn biết được tin tức này, khẳng định sẽ giống như ta, liều lĩnh phải vì Vương báo thù. Chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới không có đem chuyện này nói cho bà ủa bọn hắn. Sư Tuấn Trạch hét lớn một tiếng, nói: "Elena, bởi vì ngươi thông minh hơn người, mà lại gặp chuyện tỉnh táo, cho nên ta mới có thể đem chuyện này nói cho ngươi. Thật không nghĩ đến, ngươi lại bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, trở nên không giống chính ngươi. Sớm biết dạng này, ta liền không nên đem chuyện này nói cho ngươi. Dậy, ta là thật rất khó chịu, thật rất tức giận. Vương luôn luôn tâm cao khí ngạo, bây giờ võ công của hắn không có, biến thành phế nhân, kia Vương lại nên đến cỡ nào thống khổ cùng thương tâm." Elena thì thào nói lấy, nước mắt không tự giác địa chảy xuống. Sư Tuấn Trạch nhìn chằm chằm Elena con mắt, khàn giọng nói: "Elena, ngươi bình tĩnh một chút được không? Ngươi nhất định phải tỉnh lại. Ngươi là nữ nhân của lão đại, hay là thần điện chủ nhân, ngươi trí tuệ siêu quần, nếu như ngay cả ngươi đều đổ xuống, thần điện kia nên làm cái gì? Khó nói ngươi thật muốn trơ mắt nhìn thần điện bị những con sói kia tử dã tâm giá hỏa cho dưa điểm a." "Kia, vậy ta bây giờ nên làm gì?" Elena mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi: "Chúng ta bây giờ cần gấp nhất chính là trợ giúp lão đại bảo vệ cẩn thận thần điện." Sư Tuấn Trạch trả lời một câu, sau đó tiếng nổ nói: "Lão đại sinh ra bất phàm, sinh mà vì lòng, là lòng, liền sẽ không cam nguyện trầm luân tại dưới người, cuối cùng cũng có một ngày sẽ lần nữa bay lượn tại cửu thiên chí thượng. Cho nên, chúng ta hẳn là tin tưởng lão đại, tin tưởng hắn một ngày kia nhất định sẽ vương giả trở về." "Đúng, ta phải tỉnh lại, ta muốn giúp ta vương bảo vệ cẩn thận thần điện." Elena tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ, hình thái chiến đấu tối lui, lại khôi phục trước đó bộ dáng. Vừa rồi nàng chỉ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bây giờ nghe Sư Tuấn Trạch một phen, mới biết đạo mình đích thật quá xúc động. Mặc dù nàng rất phẫn nộ, muốn bị Diệp Phi báo thù, thế nhưng là, mình không thể bởi vì báo thù mà dựng vào thần điện tất cả huynh đệ bọn tỷ muội tính mệnh. "Elena, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền không thể tốt hơn." Sư Tuấn Trạch mỉm cười, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, ngay tại Sư Tuấn Trạch giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ gặp một cái địa ngục kỵ sĩ vội vàng địa chạy vào. "Elena các hạ, dậy các hạ, có việc bẩm báo." "Có chuyện gì?" nói. Elena lau đi khỏe mắt nước mắt, lại khôi phục ngày xưa trấn định cùng bá khí. "Elena các hạ, dị năng chi quốc người cầu kiến, chúng ta muốn mời bọn họ đi vào sao?" Cái này địa ngục kỵ sĩ cung kính hỏi. "Ừm, dị năng chi quốc người." Elena hơi nhíu nhíu mày, nói: "Chúng ta thần điện từ trước đến nay cùng dị năng chi quốc không có gì liên quan, bọn hắn hôm nay tới gặp chúng ta, lại có chuyện gì?" "Elena các hạ, bọn hắn lần này đi tới ngọn nguồn có chuyện gì, ta cũng không biết. Bất quá, bọn hắn nói là dị năng chi quốc thủ lĩnh Hắc Ám Tài Quyết giả để bọn hắn tới." Địa ngục kỵ sĩ về nói. "Hắc Ám Tài Quyết giả?" Elena híp híp mắt, nói: "Hắc Ám Tài Quyết giả tại trên thế giới thân phận và địa vị cùng ta Vương cân bằng, đã hắn phái người tới, chúng ta cũng không tốt đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thẻ hi ngươi, ngươi dẫn bọn hắn vào đi." "Vâng." Cái này địa ngục kỵ sĩ nhẹ gật đầu, sau đó rời đi đại sảnh. Đợi đến thẻ hi ngươi vừa đi, Elena liền nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, nói: "Dậy, ngươi cảm thấy lần này Hắc Ám Tài Quyết giả lần này phái người tới, là có chuyện gì?" "Hừ." Sư Tuấn Trạch hừ lạnh một tiếng, nói: ta nghĩ khẳng định không có chuyện gì tốt.
Vì cái gì nói như vậy?
Helena có chút nghi hoặc.
Helena, hắc ám tài quyết giả thế nhưng là chư thần trong liên minh thần đồ. Chư thần liên minh phong thần vừa mới đả thương lão đại không lâu, hắn liền phái người tới. Ta cảm thấy hắc ám tài quyết giả lần này tới khẳng định có hai cái mục đích, một chính là tìm hiểu lão đại hư thực, hai chính là chạy chúng ta thần điện đến. Sư Tuấn Trạch trầm giọng nói, muốn đánh thần điện chủ ý, quả thực là vọng tưởng.
Helena nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Helena, ngươi đừng đội sinh khí, cùng dị năng chi quốc người đến, chúng ta hỏi lại hỏi bọn hắn, đến cùng có chuyện gì?
Sư Tuấn Trạch nói.
Ừm.
Helena nhẹ gật đầu.
Chẳng được bao lâu, gọi thẻ hy ngươi địa ngục kỵ sĩ liền dẫn hai người đi đến. Hai người này, một người mặc màu trắng cắt xén đồ vét, thân cao chỉ có một m7 mấy, thân hình cũng rất gầy gò, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, đồng tử trình màu nâu. Một người khác mặc một thân màu xám nhạt đồ vét, thân hình cao lớn uy vũ, khuôn mặt thô kệch, giữ lại râu quai nón, một đôi đồng tử lại chỉnh màu xanh biếc, rất là quỷ dị. Bởi vì hai người này đến từ dị năng chi quốc, mà dị năng chi quốc người hội tụ đều là trên thế giới này dị năng giả. Có mặc dù cùng thường nhân đồng dạng, nhìn không ra cái gì, nhưng có lại khác hẳn với thường nhân, cho nên Helena cùng sư Tuấn Trạch cũng là không cảm thấy kinh ngạc.
Hai vị các hạ, các ngươi tốt.
Ô Man đặt tay phải xoa ngực, có chút không người một cái.
Helena nhẹ gật đầu, chỉ ghế sofa, mà không thay đổi nói, hai vị mời ngồi.
Đa tạ Helena các hạ.
Yêu người Bách Tháp cười cười, sau đó cùng Ô Man đặt cùng một chỗ ngồi tại trên ghế salon.
Helena sai người cho hai người này rót hai chén nước, sau đó nói, chúng ta thần điện cùng các ngươi dị năng chi quốc từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có quan hệ gì. Ta không biết hai vị lần này 1,000 dặm xa xôi tới nơi này là có chuyện gì đâu.
Chương 2271, Long Du chỗ nước cạn.
Chương 2271, Long Du chỗ nước cạn.
Yêu người Bách Tháp buông xuống cái chén, cười ha hả nói, Helena các hạ, là như vậy, ta nghe nói địa ngục quân vương giống như bị thương. Cho nên, thủ lĩnh của chúng ta Hắc Ám Tài Quyết Giả cố ý để chúng ta đến thăm hỏi một chút, muốn nhìn một chút địa ngục quân vương đến cùng có hay không trở ngại.
Nghe nói như thế, Helena cùng sư Tuấn Trạch cũng cao mày lên, sắc mặt cũng trầm xuống.
Helena nhìn về phía yêu người Bách Tháp, trầm giọng hỏi, các ngươi nghe ai nói?
Chúng ta tự nhiên là nghe chúng ta thủ lĩnh nói.
Yêu người Bách Tháp cười cười, nói, mà lại, hiện tại tin tức này đều đã truyền ra, toàn bộ thế giới ngầm người cơ hồ đều biết, chỉ bất quá mọi người hiện tại chỉ là có chút không xác định thôi.
3.
Helena đông nhiên vô bàn một cái, tức giận nói, quả thực là nói bậy nói bạn.
Ta vương hảo cực kỳ, nào có thụ thương.
Thật không bị tổn thương a?
Yêu người Bách Tháp mỉm cười mà nói, địa ngục quân vương đã không bị tổn thương, kia địa ngục quân vương hiện tại người lại tại cái kia bên trong đâu.
Ta vương tại Hoa Hạ bận bịu mình sự tình.
Helena tiếng nổ về nói,
cái này nhưng chưa hẳn a.
Yêu người Bách Tháp bĩu môi, nói, thủ lĩnh của chúng ta thế nhưng là nói với chúng ta, địa ngục quân vương tại một trận đại chiến bên trong tựa như là bị trọng thương, mà lại ngay cả võ công đều bị phế, hiện tại liền ngay cả người đều biến mất a.
Ta lặp lại một lần,
ta vương cũng không có thụ thương, cũng không có giống các ngươi nói như vậy, võ công bị phế.
Nếu như các ngươi tới đây bên trong là muốn nói những này, vậy liền mời trở về đi, chúng ta thần điện không chào đón các ngươi.
Helena giận tí mặt, mặc dù việc này là thật, nhưng lúc này tự nhiên là không thể thừa nhận.
Sư Tuấn Trạch sắc mặt cũng lạnh xuống, xem ra hai gia hỏa này quả nhiên là kẻ đến không thiện.
Ai, Helena các hạ, đừng nóng đội nha, lời của chúng ta còn chưa nói xong đâu.
Yêu người Bách Tháp cười ha hà nói.
Còn có lời gì, mau nói.
Nói xong, xéo đi nhanh lên.
Sư Tuấn Trạch nắm chặt song quyền, lạnh lùng nói.
Yêu người Bách Tháp tiếu dung vừa thu lại, nói, đã hai vị đều đã hạ lệnh trục khách, vậy ta liền nói ngắn gọn, có chuyện nói thẳng. Bây giờ địa ngục quân vương thụ thương bị phế, đã trở thành sự thực, các ngươi coi như không thừa nhận cũng không quan hệ, tóm lại chúng ta đều lòng dạ biết rõ.
Chúng ta thủ lĩnh nói, địa ngục quân vương hiện tại đã biến thành phế nhân, không còn có thực lực thần hộ mệnh điện.
Không có địa ngục quân vương thần điện, lực uy hiếp đã giảm mạnh, đã không đủ để chấn nhiếp thế giới ngầm những tổ chức khác cùng thế lực.
Cho nên, chúng ta thủ lĩnh nói, nguyện ý cho các ngươi thần điện một cái cơ hội đầu nhập chúng ta dị năng chi quốc. Chỉ cần các ngươi đầu nhập chúng ta dị năng chi quốc có chúng ta thủ lĩnh che chở, các ngươi thần điện cũng sẽ bình yên vô sự, sẽ không bị những tổ chức khác cùng thực lực từng bước xâm chiếm.
Ngươi câm miệng cho ta.
Helena nổi giận gầm lên một tiếng, nói, chúng ta thần điện sẽ không đầu nhập bất luận kẻ nào.
Coi như ta vương thật như các ngươi nói như vậy, bản thân bị trọng thương, còn biến thành phế nhân, nhưng chúng ta thần điện vẫn như cũ không dễ dàng như vậy bị phá tan.
Những cái kia hạng giá áo túi cơm nếu là dám tấn công chúng ta thần điện tất cả huynh đệ tỷ muội coi như dùng hết hết thảy, cũng sẽ đem bọn hắn tiêu diệt.
Ha ha, các ngươi thần điện hiện tại thật chống đỡ được cái khác tổ chức cùng thế lực vây quanh ta.
Yêu người Bách Tháp cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, theo ta được biết, trước đó vùng châu thổ bộ đội xuất lĩnh mười mấy người tổ chức vây quét thần điện, cuối cùng vẫn là dựa vào địa ngục quân vương mới thu hoạch được thắng lợi cuối cùng.
Là các ngươi mấy đại ma vương thực lực đích xác cũng không tệ lắm, nếu như chỉ là đối phó mấy cái tổ chức cùng thế lực cũng không thành vấn đề.
Nhưng là nếu như những cái kia tổ chức cùng thế lực giống trước đó như thế, liên hợp lại vây quét các ngươi thần điện, vậy các ngươi thần điện lại nên như thế nào ngăn cản đâu?
Cái này liền không nhọc các ngươi Hắc Ám Tài Quyết Giả nhọc lòng.
Helena sắc mặt lạnh lẽo, nói, các ngươi trở về nói cho Hắc Ám Tài Quyết Giả, để hắn thu hồi hắn kia hiểm ác tâm tư.
Chúng ta thần điện là tuyệt đối sẽ không đầu nhập hắn.
Các ngươi thật không còn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc.
Yêu người Bách Tháp cười nhạt hỏi,
thẻ hy ngươi, tiễn khách.
Helena không nghĩ lại cùng gia hỏa này nhiều lời, trực tiếp đối một bên địa ngục kỵ sĩ ra lệnh.
Hai vị, mời các ngươi rời đi.
Thẻ hy ngươi lạnh như băng nói. khỏi phải các ngươi đuổi, chúng ta nói xong tự nhiên sẽ rời đi. Yêu ngươi Bách Tháp xem thường mà liếc nhìn Thẻ Hy ngươi, sau đó nhìn về phía Hệ Lệ Nạ cùng Sư Tuấn Trạch, nói, hai vị, ta vẫn là khuyên các ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Thủ lĩnh của chúng ta nói, hắn nể tình cùng Địa Ngục Quân Vương bằng hữu một trận phân thượng, không nguyện ý dùng vũ lực giải quyết vấn đề, cho nên muốn cho các ngươi 5 ngày thời gian cân nhắc. Sau 5 ngày, nếu như các ngươi còn không có trả lời chắc chắn, vậy chúng ta dị năng chi quốc cũng chỉ có cân nhắc dùng vũ lực thu phục các ngươi thần điện. Đến lúc đó nếu là nguyên náo máu chảy thành sông, thây chất thành núi, vậy coi như không tốt ta. Sư Tuấn Trạch hai con ngươi vừa mở, song quyền nắm chặt, tiếng nổ nói, trở về nói cho Hắc Ám Tài Quyết giả, hắn nếu muốn chiến, chúng ta liền chiến. Dành các hạ, nói lời tạm biệt nói quá sớm, các ngươi còn có 5 ngày thời gian cân nhắc. Đến cùng làm như thế nào lựa chọn, các ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ đi, ha ha ha. Nói, yêu ngươi Bách Tháp cười ha ha điệu đứng lên, vung tay lên, Ô Man Đạt, chúng ta đi. Sau đó, yêu ngươi Bách Tháp cùng Ô Man Đạt hai người liền rời đi thần điện. Đợi đến yêu ngươi Bách Tháp cùng Ô Man Đạt rời đi thành bảo về sau, Thẻ Hy ngươi vòng trở lại, nói, hệ lệ nạ các hạ, dành các hạ, chúng ta muốn hay không phải huynh đệ giết bọn hắn. Giết bọn hắn thì có ích lợi gì đâu, bọn hắn chẳng qua là hai cái truyền lời người. Giết bọn hắn sẽ chỉ tăng tốc chúng ta thần điện cùng dị năng chi quốc đại chiến. Hệ lệ nạ nhàn nhạt nói. Thế nhưng là, kia hai tên gia hỏa thực tế là quá làm càn. Nếu như ta vương tại, khẳng định sẽ trực tiếp vặn gãy cổ của bọn hắn. Thẻ Hy ngươi hận hận nói. Thời nay không giống ngày xưa, ta vương tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hệ lệ nạ lắc đầu, sau đó nói, Thẻ Hy ngươi, mấy ngày nay ngươi đem hải ngoại các huynh đệ đều triệu tập lại, tăng cường đối di thất chi đảo phòng ngự. Sau đó để người mau chóng thả ra tin tức, liền nói ta vương cũng không có thụ thường, qua mấy ngày liền sẽ về thần điện đến. Vâng. Thẻ Hy ngươi nhẹ gật đầu, sau đó mau chóng rời đi thành bảo. Cùng Thẻ Hy ngươi vừa đi, Sư Tuấn Trạch liền nói, Hệ lệ nạ, ngươi sở dĩ thả ra lão đại không bị tổn thương tin tức, là nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, để những cái kia ngao ngoe muốn động ra hỏa đoán không ra hư thực, đúng không? Đúng thế. Hệ lệ nạ nhẹ gật đầu, nói, dù sao chúng ta thần điện uy vọng cùng ta vương lực uy hiếp vẫn còn, những tên kia hiện tại cũng ngay tại quan sát. Ta thả ra tin tức, dạng này cũng có thể kéo dài một chút thời gian, để chúng ta có thời gian nghĩ biện pháp như thế nào đối kháng dị năng chi quốc. Ừm, bây giờ dị năng chi quốc mới là đại địch của chúng ta. Sư Tuấn Trạch thở dài một cái, nói, thật sự là long du chô nước cạn bị tôm chê. Trước đó chúng ta thần điện một mực đè ép dị năng chi quốc một đầu, dị năng chi quốc người thấy chúng ta đều rất cung kính, nào giống hôm nay phách lối như vậy. Dây, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn bảo vệ cẩn thận ta vương cơ nghiệp. Hệ lẽ nạ sắc mặt lạnh lẽo, nói, mấy ngày nay ta liền cùng ổn sần cùng ba bọn hắn liên lạc một chút, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về, cộng đồng nên địch. Tốt. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không muốn đem Diệp Phi bị phế sự tình nói cho ổn sân cùng ba ưa bọn hắn, nhưng hôm nay, chuyện quá khẩn cấp, chỉ có thể nói rõ sự thật. Hắn biết, cái này dưới đất thế giới phải tiếp tục gió nổi mây phun. Mà ngày này, cũng muốn biến. Hoa Hạ, Linh Hải thành phố. Lúc này, chính bảo hơn 5 giờ chiều. Khuynh Thành giải trí cao Úc, văn phòng tổng giám đốc. Mặc một thân màu đen lo lờ xáo trang, phối hợp chỉ đen giày cao gót, dáng người sung mãn, phong tình vạn chủng Tần Mộng Lam đang ngồi ở trước bàn làm việc, trên tay cầm lấy một cái điện thoại di động, nhìn qua ngoài cửa sổ phát giáng đốc. Nữ nhân khắp khuôn mặt là vẻ u sầu cùng vẻ lo lắng, để trương này xinh đẹp khuôn mặt thiếu một điểm tinh thần cùng sức sống. Trước đó vài ngày, nàng liền tiếp vào cha mình điện thoại, cho nên nàng cũng biết Diệp Phi bản thân bị trọng thương, võ công bị phế, sinh tử chưa biết, tung tích không rõ sự tình. Những ngày gần đây, nàng cho Diệp Phi đánh vô số điện thoại, thế nhưng là không có một cái có thể đánh thông. Diệp Phi thật giống như ở nhân gian bốc hơi đồng dạng. Bây giờ đã qua hơn một tuần lễ, nhưng vẫn là không có Diệp Phi tin tức. Phần này lo lắng nàng một mình cùng thống khổ, nàng một người chịu được, cũng không có báo cho Cố Khuynh Thành các nàng. Chương 2272, khủng bố tăng lên. Chương 2272, khủng bố tăng lên. Tân Mộc Lam biết, nếu như Cố Khuynh Thành các nàng biết, khẳng định sẽ giống như chính mình. Dạng này chỉ có thể vô ích tăng bi thương, lại không có nổi chút tác dụng nào. Nàng kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, một mặt thống khổ thì thào nói, Diệp Phi, ngươi đến cùng ở đâu? Diệp Phi, có nói ngươi thật không trở lại rồi sao? Nếu như ngươi không trở lại, kia tỷ bội lại nên làm cái gì? Nghĩ đến nam nhân ôn nhu, nghĩ đến nam nhân ầm dung tiếng mạo, Tần Mộc Lam không tự giác chạy xuống hai hàng thanh lệ. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Mộc Lam tranh thủ thời gian lau đi nước mắt, nói, mời tiến vào. Cửa bị đẩy ra, một cái thân ảnh điệu điệu đi đến. Khuynh Thành. Tần Mộc Lam sững sờ, người tới rõ ràng là Cố Khuynh Thành. Lam tỷ, ngươi làm sao còn không có tan tâm a? Cố Khuynh Thành mỉm cười, đi tới. Ách, ta còn có chút việc không có xử lý xong, xử lý xong liền tan tầm. Tần Mộc Lam cười về nói, nha. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Làm sao vậy, Khuynh Thành, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Tần Mộc Lam hỏi. Ê, cũng không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có hay không Diệp Phi tin tức. Cố Khuynh Thành chu mỏ một cái, giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ, nói, trước đó gia hỏa này nói với ta, hắn muốn đi cổ võ giới xử lý chút chuyện. Thế nhưng là, đều đi qua nhiều ngày như vậy, hắn lại còn chưa có trở lại, ta cùng hắn cứ gọi điện thoại, hắn cũng không có nhận, thật sự là tức chết người. Nghe tới Diệp Phi hai chữ, Tần Mộc Lam trong lòng có chút tê dần, ánh mắt có chút trốn tránh mà nói, Khuynh Thành, có lẽ Diệp Phi hiện tại ngay tại mau lên, cho nên mới không có nhận điện thoại của ngươi. Bận điệu. Hắn có bận rộn như vậy sao? Cố Khuynh Thành một chống lạnh, thở phì phò nói, ta biết, hắn là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục quân vương, năng lực cũng rất mạnh, bận bịu một chút cũng có thể hiểu được, thế nhưng là, hắn ngay cả điện thoại của ta đều không tiếp, cũng quá ghét. Ta nhìn hắn nha, khẳng định lại tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cho nên mới không có rảnh lý chúng ta. Tân Mộc Lam cười lắc đầu, nói, yên tâm đi, cùng Diệp Phi làm xong, hắn liền sẽ trở về. Gia hỏa này thật là, mỗi lần đều như vậy, vừa đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng đều không có tin tức. Lần này trở về ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cố Khuynh Thành cơ nắm tay nhỏ, nói, hắn trả về được đến a? Tân Mộc Lam thần sắc cảm động, nhịn không được nhẹ giọng thì thào một câu. Ừm. Cố Khuynh Thành sững sờ, nói, Lam tỷ, ngươi đang nói gì đấy? A, ha ha, không nói gì. Tân Mộc Lam lắc đầu. Đúng, Lam tỷ, con mắt của ngươi làm sao hồng hồng a, là khóc sao? Cố Khuynh Thành nhìn thấy Tân Mộc Lam hồng hồng hốc mắt, cảm giác có chút kỳ quái. Ha ha, ta không có khóc, chính là con mắt có chút không thoải mái. Tân Mộc Lam cười về nói. A, thì ra là thế. Cố Khuynh Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nói, Lam tỷ, ngươi gần nhất quá mệt mỏi, nếu không ta cho ngươi nghỉ, ngươi ra ngoài du lịch, thư giãn một tí à? Khỏi phải, hiện tại Khuynh Thành giải trí vừa mới cất bước, có rất nhiều sự tình còn cần ta xử lý. Tân Mộc Lam cười cự tuyệt. Cố Khuynh Thành đi lên trước, ôm Tân Mộc Lam, cười hì hì nói, hay là Lam tỷ tốt nhất, nào giống Diệp Phi tên kia, như thế không đáng tin cậy. Được rồi, ngươi thế nhưng là Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc, làm sao như đứa bé con, nếu như bị nhân viên nhìn thấy, coi như không tốt. Tân Mộc Lam cười vỗ một cái Cố Khuynh Thành bờ mông. Ai nha, Lam tỷ ngươi thật đáng ghét, ngươi đánh ta làm gì, xem ta long trào thủ. Cố Khuynh Thành cười hì hì cùng Tần Mộc Lam đùa giỡn lại với nhau. Hai người chơi đùa giỡn một hồi về sau, Cố Khuynh Thành liền rời đi. Đợi đến cửa bị đóng lại, Tần Mộc Lam khỏe miệng tiếu dung liền biến mất. Nàng lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, Diệp Phi, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đều là chúng ta yêu nam nhân, mau trở lại đi, tất cả mọi người nghĩ ngươi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua ba ngày. Hoa Hạ, Tây Nam Bộ, ngăn cách với đời chi địa. Huyền Hoàng Bí cảnh bên ngoài, dương quang phổ chiếu, gió mát nhẹ nhẹ. Độc Câu người ấy chính ngồi xếp bằng bên trên một khối nham thạch to lớn bên trên, đàn tranh đặt ở hai chân phía trên, duỗi ra kiết như nhu để thon thon tay ngọc, chậm rãi huy động lấy tinh tế dây đàn. Duyên dáng âm phủ từng cái nhẹ nhàng nhảy ra, gảy một khúc cổ điển chi vận, tiếng đàn mười điểm ưu mỹ, giống dòng suối nhỏ kia nước suối len keng, lại có yêu thương, tựa như sơn cốc kia u lan, cũng không ít kia phần khí khái, giống như một vị anh hùng hào kiệt, tráng trí lang vân. Đều nói nghe tiếng đàn, có thể nghe ra đánh đàn người tâm tình. Mà bây giờ, Độc Câu người ấy tâm tình rất phức tạp, có đối Diệp Phi lo lắng cùng đau lòng, cũng có được đối Diệp Phi vô kỳ hàn đợi. Giờ khắc này, Độc Câu người ấy kiếp như tiên nữ bạn luyện chuyển thân ảnh, kia đàn tấu ra du đàn dương cầm âm thanh, tựa như cùng cái này sơn thủy hòa làm một thể, như là bức tranh. Đàn tấu xong một bài từ khúc, Độc Câu người ấy liền ngừng lại. Nàng lặng lặng nhìn qua Huyền Hoàng Bí cảnh phương hướng, nhẹ giọng nói, hôm nay đã là ngày thứ 6, cũng không biết Phi Nhi hiện tại thế nào. Thực lực của hắn đến cùng khôi phục không? Hay là nói, hắn đã? Nói đến đây bên trong, nàng liền không dám nói tiếp nữa. Nàng lắc đầu, nói, hắn nhưng là người kia hài tử, huyết mạch cùng thể chất đều cùng người bình thường khác biệt. Hắn nhất định sẽ gắng gượng qua cửa ải khó khăn này. Nghĩ đến cái này, Độc Câu người ấy liền cầm đàn tranh đứng lên, nhìn xem Huyền Hoàng Bí cảnh phương hướng, nói, cũng chỉ có một ngày, ngày mai lại đến mở ra Huyền Hoàng Bí cảnh đi. Sau đó, Độc Câu người ấy từ cái này nham thạch to lớn bên trên nhảy xuống, chân đạp khinh công, người nhẹ nhàng rời đi cái này bên trong. Lúc này, Huyền Hoàng Bí cảnh, Viêm trong động. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh tại toàn bộ Viêm trong động vang lên. Theo một tiếng này âm thanh vang vọng, toàn bộ Viêm động cũng đi theo kịch liệt lung lay. Sóng nhiệt lan lộn, Viêm trong đầm nham tương cũng bị chấn động đến vẩy ra mà lên, chiếu xuống trên mặt đất, phát ra xì 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 thiêu đốt âm thanh. Cơ bắp lực lượng truyền, nhất trong bạo. Diệp Phi hét lớn một tiếng, song quyền như là cuồng phong mưa rào, không ngừng mà hướng phía Viêm động vách tường nện như điên mà đi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Một đạo nói toạc ra nước tiếng vang triệt mà lên. Chỉ gặp, cái này thật dày vách tường, lại chỉ là bị Diệp Phi nắm đấm cho ném ra từng cái nhàn nhạt quyền ấn. Từ vài ngày trước tiến đến tu luyện bắt đầu, Diệp Phi liền phát hiện cái này Viêm trong động vách tường có chút cổ quái, tựa hồ so sắt thép so đá kim cương còn cứng rắn hơn. Trước mấy ngày, vô luận Diệp Phi sử xuất bao lớn lực lượng điên đệ như điên vách tường, tường này bích đều lông tóc không tổn hao, ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Nhưng theo mấy ngày nay điên cuồng tu luyện, Diệp Phi lực lượng lần nữa bạo tăng, cho nên đem cái này không gì không phá vách tường cho ném ra quyền ấn. Liên tiếp nện hơn 100 quyền về sau, Diệp Phi liền ngừng lại. Toàn thân của hắn trên dưới đã bị Viêm động nướng đến đỏ bừng, mồ hôi đầm địa, trên thân có thật nhiều địa phương đều bị bỏng, hởi một tầng lại một tầng ra, rất là doan người. Về phần hắn mặc trên người quần áo, đã sớm bị thiêu đến rách rách dưới, áo rách quần manh. Bất quá, tại loại này gian khổ hoàn cảnh dưới tu luyện, khiến cho Diệp Phi thân thể trở nên càng cường hãn hơn, mà lại thân thể năng lực khôi phục cũng tăng cường rất nhiều. Nếu như Diệp Phi năng lực khôi phục cùng chân khí năng lực phòng ngự không có tăng cường, tại cái này cao tới mấy trăm độ Viêm trong động, chỉ sợ sớm đã bị thiêu chết. Thế nhưng là, dù là năng lực khôi phục cùng năng lực phòng ngự tăng cường, Diệp Phi đã cảm giác được bị hỏa thiêu kịch liệt đau đớn. Nhưng Diệp Phi nhưng vẫn là nhịn xuống. Nhẫn thường nhân không thể nhẫn, nghịch thiên tu luyện, mình thực lực mới có thể tăng gọn. Diệp Phi kịch liệt thở dốc vài tiếng, hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lần nữa nắm chặt song quyền, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Cơ bắp lực lượng truyền, nhị trọng bạo. Vừa dứt tiếng, Diệp Phi trên thân cơ bắp cùng gân mạch đều bành trướng nâng lên, cơ bắp, xương cốt, gân mạch cùng huyết dịch lực lượng liên tục không ngừng địa chuyển vận lực lượng, so cơ bắp lực lượng chuyển nhất trọng nổ lực lượng muốn bành trướng mấy chục lần. Đây cũng là Diệp Phi tại cái này bên trong lúc tu luyện, lĩnh ngộ ra tới. Đã cơ bắp lực lượng chuyển có thể làm cho mình lực lượng tăng gấp bội, vậy cũng không có thể tại chuyển phía trên lần nữa chuyển. Mới đầu Diệp Phi một mực thử nghiệm nhị trọng chuyển, nhưng lại một mực tại thất bại. Bất quá, tại Diệp Phi thử hơn 1,000 lần về sau, rốt cục thành công. Cũng chính bởi vì cơ bắp lực lượng nhị trọng chuyển, này mới khiến Diệp Phi lực lượng lại lần nữa bạo tăng, lực phá hoại cũng tăng cường rất nhiều. Mà lại, Diệp Phi về sau lại tại kiếm ý bên trên nếm thử nhị trọng chuyển. Kiếm ý đang tiến hành nhị trọng chuyển về sau, uy lực cũng nhận được bạo tăng, một kiếm vung ra, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi đều có thể bị đánh mở. Chương 2273, siêu việt cực hạn. Chương 2273, siêu việt cực hạn. Bây giờ, Diệp Phi biết, coi như mình tu vi không tiếp tục đột phá, nhưng mình sức chiến đấu cùng lực phá hoại đã được đến phi tốc đề cao. Sau đó, đừng nói phong thần, liền xem như gặp được chủ thần khác, hắn cũng không sợ. Bạo. Diệp Phi trực tiếp vận động một quyền, nện như liên tại viêm động trên vách tường. Ầm. Nương theo lấy một đạo bạo liệt thanh âm, không gì không phá vách tường trực tiếp răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Khi vách tường bị nện nứt lúc, kia cháy hừng hực hỏa diễm thì là trực tiếp từ vết rách bên trong bừng lên. Điểm này hỏa diễm, đã đối Diệp Phi đến nói không tính là gì, hỏa diễm đốt tới Diệp Phi trên thân, căn bản là không có sự tình. Phanh phanh phanh. Diệp Phi không để ý đến viêm trong động nóng bức, mà là không ngừng mà hướng phía vách tường nện như điên mà đi. Kia không gì không phá vách tường rốt cục không chịu nổi cái này lực lượng của bạo, trực tiếp vỡ nát. Hòn đá tung bay, rơi vào trên mặt đất, còn có rơi vào nham tương bên trong, trực tiếp hòa tan. Liên tiếp quanh mấy chủ quyền về sau, Diệp Phi liền ngừng lại. Sau đó, Diệp Phi lại thôi động vạn tượng đại thành chân khí, ngưng tụ ra một đem chân khí cự kiếm. Cổ kiếm thuật, kiếm ý chuyển, nhất trong bạo. Diệp Phi huy động chân khí cự kiếm, hướng phía trước bổ ra ngoài. Kiếm quang lóe lên, kiếm ý hướng xuống đất nặng nề mà nghiền ép mà dưới. Oanh! Một tiếng vang vọng. Mặc dù một kiếm này uy lực rất lớn, nhưng trên mặt đất lại chỉ là bị đánh ra một đạo dài trăm thước dấu vết, cũng không có vỡ ra. Trước đó, Diệp Phi tại hàn trong động huy kiếm, một kiếm có thể đem hàn động mặt đất bổ ra một đạo dài đến 100m, sâu đạt mấy chục mét hẻm núi. Nhưng tại viêm trong động, Diệp Phi lực lượng giống như yếu bớt. Kỳ thật, không phải Diệp Phi lực lượng yếu bớt, mà là bởi vì viêm động bốn phương tám hướng vách tường vốn cũng không phải là tảng đá kiến tạo. Diệp Phi cũng một mực không nghĩ rõ ràng, trên địa cầu đến cùng có cái gì tảng đá sẽ như vậy cứng rắn, so đá kim cương còn cứng rắn. Bất quá, Diệp Phi hiện tại một lòng đều về mặt tu luyện, cho nên không có suy nghĩ cái khác. Đón lấy, Diệp Phi lại duy trì kiếm ý nhất trọng chuyển trạng thái, luyện trong chốc lát kiếm thuật. Cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm về sau, Diệp Phi cầm chân khí cự kiếm cánh tay phải chấn động mạnh một cái, một đạo hung hãn lực lượng gợn sóng khuấy động mà ra. Kiếm ý chuyển, nhị trọng bạo. Oanh! Toàn bộ viêm động đều đi theo chấn động một cái. Diệp Phi trong tay kia đem chân khí cự kiếm lần nữa mở rộng gấp đôi, trên thân kiếm kim sắc kiếm khí cũng sáng tỏ rất nhiều, trở nên phá lệ chói mắt. Diệt! Diệp Phi hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía trước nặng nề mà bổ xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên vang vọng, mặt đất xuất hiện một đạo dài 20-30 mét, sâu đạt mấy mét vết rách. Nơi đó mặt vỡ ra, một cô nóng hổi nham tương liền từ bên trong chạy ra đem hòn đá thiêu đến từ từ rung động. Sau đó, Diệp Phi duy trì kiếm ý nhị trọng nổ trạng thái, tại viêm trong động liên tiếp vung ra mười mấy kiếm. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo sắc bén kiếm ý vung ra, đem viêm động bốn phương tám hướng bức tường đều cho bổ ra một đạo đạo răng khắp nơi vết rách. Hô. Diệp Phi nổ ngụm trọc khí, xoa xoa mồ hôi trên mặt, đem chân khí cự kiếm gánh tại trên bờ bay. Bây giờ, mình đã có thể rất tốt trưởng khống cơ bắp lực lượng cùng kiếm ý nhị trọng nổ lực lượng, đã cơ bắp lực lượng cùng kiếm ý đều có thể tiến hành hai lần chuyển, vậy có thể hay không tiến hành ba lần chuyển, đến cái tam trọng bạo đâu? Nhị trọng nổ lực lượng đã tương đương cùng bố, nếu như có thể tu luyện tới tam trọng bạo, kia không hề nghi ngờ, mình một quyền chỉ sợ có thể đem ngọn núi đều cho đập sập, một kiếm thật có thể bổ ra đại sơn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi nhịp tim bịch bịch tăng tốc, trong lòng không khỏi kích động. Nếu không thử một lần. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi khẽ nhả một hơi, sau đó song quyền một nắm, đem nhục thân lực lượng cùng chân khí chi lực toàn bộ đều cho nhấc lên. Khi hai cỗ lực lượng đồng thời phóng thích lúc, như là lăn lộn đại giang, khiến cho toàn bộ viêm động đều đi theo chấn động lên. Cơ bắp lượng chuyển, tam trọng bạo. Diệp Phi âm thanh vang dội vang vọng mà lên. Vừa dứt tiếng, Diệp Phi trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm vang một tiếng cháy hừng hực lên, so vừa rồi muốn càng thêm lóa mắt cùng hừng hực. Giờ khắc này, hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có bành trướng lực lượng tựa như biển cả lan lộn, rót vào toàn thân hắn trên dưới mỗi khối cơ bắp, mỗi khối xương cốt, mỗi đầu gân mạch, mỗi giọt máu dịch, thậm chí là mỗi cái tế bào. Bởi vì lực lượng quá mức hung mãnh, Diệp Phi kia thiêu đốt lên kim sắc hai mắt trực tiếp xung huyết, thơ máu tràn ngập. Mà toàn thân hắn trên dưới ngay tại thừa nhận nổ tung thống khổ, loại này đau đớn là Diệp Phi từ lúc chào đời tới nay tiếp nhận cực hạn. Theo cỗ này không cách nào giải thích lực lượng điên cuồng tràn vào, Diệp Phi thân thể vậy mà tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Mà lại, cỗ lực lượng này một mực tại kéo dài, căn bản cũng không có ý dừng lại, cho nên Diệp Phi thì là nghiến răng nghiến lợi, kế tiếp theo tiếp nhận. Ba ba ba. Nhưng mà, cũng liền qua ngắn ngủi một phút, Diệp Phi trên thân mạch máu vậy mà bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này, trực tiếp liền nổ tung. Huyết dịch chảy xuôi mà ra, trực tiếp đem hắn toàn thân cao thấp nhiễm phải huyết hồng một mảnh, tựa như là từ huyết chỉ bên trong vớt ra đồng dạng. Ách a. Loại này cực hạn thống khổ, là người bình thường không thể thừa nhận, ngay cả Diệp Phi dạng này thẳng thắn cương nghị ngạnh hắn đều đau đến gào thét lên tiếng. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng không có từ bỏ, mà là kế tiếp theo nếm thử tam trọng bạo. Đúng lúc này, Diệp Phi ngạc nhiên phát hiện, theo cỗ lực lượng này không ngừng tràn vào, trên người mình bạo liệt mạch máu vậy mà rất nhanh liền khôi phục. Thế nhưng là, kinh hỉ rất ngắn, kia vừa khôi phục mạch máu lại một lần nữa bạo liệt. Ừm. Diệp Phi nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, quả thực là thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, sừng sốt không có để cho mình đều thành tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, loại này nổ tung thống khổ còn tại cầm tiếp theo. Diệp Phi trên thân mạch máu thì là bạo liệt, khôi phục lại bạo liệt, như thế nhiều lần. Đến đằng sau, liền ngay cả Diệp Phi cơ bắp cùng xương cốt đều bị xé nứt, nhưng rất nhanh nhưng lại khôi phục, vẫn như cũ nhiều lần tuần hoàn. Giờ này khắc này, mỗi một phút đối Diệp Phi đến nói tựa như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Hắn có đến vài lần nghĩ tới từ bỏ, nhưng hắn hay là cắn răng kiên trì xuống dưới. Muốn trở nên càng mạnh, vậy thì nhất định phải chịu đựng lấy cái này cùng cực hạn thống khổ. Đam địa, liều. Lớn không được chính là vừa chết. Vì truy cầu cao hơn càng mạnh, Diệp Phi đã đem sinh tử không để ý. Đây mới thực sự là tự sát thức phương thức tu luyện, lúc này Diệp Phi thật giống như bị điên. Không điên không thành ma. Thời gian còn tại trôi qua, trọn vẹn qua nửa giờ. A. Nương theo lấy Diệp Phi cuối cùng một tiếng ho hét, vừa rồi cái chủng loại kia thống khổ đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là toàn thân thoải mái vô cùng. Giờ phút này, Diệp Phi cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, loại kia bạo tạc tính chất cực hạn lực lượng, để khoe miệng của hắn bên trên giường, điên cuồng địa phá lên cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười tại toàn bộ viêm trong động quen quần, đinh hay nhức óc. Người không biết, còn tưởng rằng Diệp Phi là thật điên. Nhưng Diệp Phi mình rõ ràng nhất mình bây giờ thân thể biến hóa. Bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình mỗi khối cơ bắp, mỗi khối xương cốt, mỗi đầu gân mạch, mỗi cái tế bào, thậm chí là mỗi một giọt máu đều chiếm được siêu cấp cường hóa. Bây giờ, thân thể của mình đừng nói đau thương bất nhập, liền xem như đạn đạo hành tới, Diệp Phi cũng cảm giác mình thân thể đều có thể chống cự. Mà lại, hắn toàn thân trên dưới đều tản ra kim sắc hào quang, coi là thật giống như thiên thần tại thế. Cách chân cảnh. Nguyên lai đây chính là cách chân a. Trong tố nhục thân mới có thể siêu việt và tượng, bước vào cách trần. Nguyên lai thời cơ ở chỗ này. Diệp Phi nhàn nhạt cười, kích động trong lòng càng là đè nén không được. Nếu như vừa rồi mình không thể tiếp nhận xuống tới, nếu như vừa rồi mình nửa đường từ bỏ, chỉ sợ lại nghĩ đột phá đến cách trần cảnh, vậy sẽ tương đương gian nan. Mệnh ta do ta không do trời. Ta Diệp Phi liền muốn nghịch thiên mà đi. Diệp Phi cao giọng hét lớn, sau đó bỗng nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Một đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng gợn sóng lấy Diệp Phi làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tách ra mà ra, đem trên mặt đất kiên cố phiến đá đều bay. Mà dưới chân hắn thì là nổ tung một đạo đạo sâu đạt mấy chục mét vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng diên tiếp theo, một mực lan tràn đến hơn 100 mét xa, mới dừng lại. Ầm ầm, ầm ầm. Diệp Phi chỉ là đạp một cước, toàn bộ viêm động liền theo chấn động lên, thật lâu đều không có ngừng nghỉ. Một cỗ nham tương từ vết rách bên trong sông ra, chạy xuôi đến Diệp Phi lòng bàn chân, nhưng Diệp Phi chỉ cảm giác được một chút nhói nhói bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Chương 2274, cao hơn càng mạnh. Chương 2274, cao hơn càng mạnh. Diệp Phi bây giờ thân thể liền ngay cả nham tương đều có thể chống cự, về phần viêm động phía trên nhiệt độ cao đã không ảnh hưởng tới hắn. Siêu. Diệp Phi hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái, nháy mắt nhảy ra trăm thước xa. Trong lòng của hắn phấn khởi, tại viêm trong động xê dịch chuyển gì, như là da áp bánh hổ, mạnh mẽ đâm tới. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Từng đợt kinh khủng tiếng va đập tại viêm trong động vang lên, toàn bộ viêm động, thậm chí là toàn bộ huyền hoàng bí cảnh đều đi theo chấn động lên. Mà toàn bộ viêm động thì là bị Diệp Phi đụng ra từng cái to lớn cái hố, liền ngay cả xa xa hàn động cũng nhận tác động đến, tầng băng từng khối vỡ tan, vỡ nát. Nhưng Diệp Phi nhưng căn bản ta không biết đau đớn, toàn thân trên dưới có dùng không hết lực lượng. Thân ảnh của hắn tại viêm trong động di động cao tốc. Không đúng, là căn bản liền không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trước đó, Diệp Phi tốc độ đã nhanh đến một loại cực hạn. Nhưng bây giờ, Diệp Phi tốc độ đã siêu việt cực hạn, đạt tới để người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thống quái, thống quái. Diệp Phi cười ha ha lấy, trong lòng phấn khởi vô cùng. Hắn tại viêm trong động vi quyền, đá chân, va chạm sau mười mấy phút, trực tiếp ngưng tụ ra một thanh dài mười mấy mét, rộng một mét chân khí cự kiếm, sau đó hai chân đột nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Chẳng. Mặt đất không phải vỡ tan, mà là trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Kiên cố như vậy nham thạch đều bị một cước dẫm đạp, nếu như đổi lại phía ngoài phổ thông nham thạch, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bị dẫm thành phấn vụn. Thấu. Diệp Phi thân ảnh như là thoát ly sức hút trái đất, tựa như một thanh kiếm sắc, đâm rách không khí, trực tiếp nhảy đến trăm thước phía trên không trung. Nhảy đến không trung về sau, Diệp Phi hai tay cầm kiếm, tại không trung xẹt qua một đạo 360 độ vòng tròn, sau đó hướng phía dưới nặng nề mà chính là một cái huy kiếm. Kiếm ý chuyển. Tam trọng bạo. Bạch. Một kiếm bổ ra, nhanh như kinh hồng, thế như lôi đỉnh. Kiếm quang nổ bắn ra 1.000 trượng. Oeng, một đạo kiếm ý tạo thành hơn 100 mét dài to lớn quang nhận, mang theo hung hãn, khủng bố lại nặng nề lực áp bách, như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Nương theo lấy một đạo tiên lôi tiếng vang. Trong chốc lát, phía dưới viêm đầm nhấc lên thao tiên cự lãng, tựa như hải khiếu, tóe lên cao mười mấy mét. Phía dưới mặt đất xuất hiện một đạo sâu đạt mấy chục hơn 100 mét khe rãnh, đến mức kia viêm đầm nhận chấn động ảnh hưởng, hình thành một đạo nham tương cự long phóng lên tận trời, lại rơi vào viêm trong đầm. Hung hãn lệ kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Đem bốn phương tám hướng vách đá đều cho trực tiếp vỡ nát, mà Diệp Phi cả người kim quang lấp lóe, trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm lại một lần nữa phát sinh biến hóa, tựa như chân chính chín ngày thần long con mắt. Bệ nghệ thiên hạ, khí thôn hoàn vũ. Diệp Phi trệ không năng lực cũng tăng cường vô số lần, mặc dù hắn không có tu luyện khinh công, lại so với cái kia cao thủ khinh công muốn càng thêm lợi hại. Tại trệ không thời điểm, Diệp Phi lại ngay cả tiếp theo huy động mấy kiếm, sau đó hướng phía dưới hạ xuống. Bèn, Diệp Phi hai chân vững vàng đạp đất, có thể bởi vì lực lượng quá mạnh, phía dưới mặt đất lại lần nữa sụp đổ xuống mấy mét sâu. Ê, lực lượng đột nhiên bạo tăng, thật là có điểm thích ứng không được a. Diệp Phi gãi gãi đầu, sau đó khiêng chân khí cự kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên, từ hố bên trong nhảy ra ngoài. Bây giờ, Diệp Phi cảm giác tại viêm động phía trên tu luyện đã không có tác dụng gì. Luyện thêm xuống dưới, mình cũng không cách nào lại hướng lên đột phá. Cách trần cảnh cố nhiên đã rất mạnh, nhưng nếu là có thể đột phá đến tiên nhân, đôi kia chiến chúng thần chi vương, mình liền có nắm chắc hơn. Thế là, Diệp Phi xoay người qua, nhìn về phía kia lăn lộn viêm đầm. Cũng không biết bây giờ thân thể của mình có thể hay không chịu được cái này viêm đầm nhiệt độ cao. Diệp Phi nói thầm một tiếng, khiêng chân khí cự kiếm, đi đến viêm bờ đầm. Bất quá, cái này viêm đầm hơn 1.000 độ nhiệt độ cao cũng không phải đùa giỡn, nếu là cứ như vậy xuống dưới, chỉ sợ trực tiếp sẽ dung thành một vũng máu. Cho nên, Diệp Phi đem cách trần chút thành tiểu chân khí chi lực, cơ bắp tam trọng nổ lực lượng, cùng kiếm ý tam trọng nổ lực lượng toàn bộ phát huy ra, chuẩn bị dùng cái này chống cự nham tương nhiệt độ cao. Đương nhiên, Diệp Phi nhưng không có ngốc đến trực tiếp nhảy tiến vào viêm trong đầm đi, nếu như cứ như vậy nhảy đi xuống, đây không phải là tiên điên, kia là đồ đần. Diệp Phi nuốt một cái hít hầu, đầu tiên là phóng ra một chân, chậm rãi duỗi tiến vào viêm trong đầm. Khi Diệp Phi đem chân duỗi tiến vào viêm trong đầm lúc, dù cho có mấy cỗ lực lượng đồng thời phòng ngự, hắn vẫn như cũ cảm thấy một cột như kim đâm thiêu đốt nhói nhói. Bất quá, loại trình độ này thiêu đốt cảm giác, Diệp Phi còn có thể chịu được. Hô. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, sau đó thi triển quy tức thuật trực tiếp bịch một tiếng, nhảy tiến vào viêm trong đầm. Khi Diệp Phi tiến vào viêm trong đầm lúc, trên người hắn kia sớm đã rách mướp y phục đã trực tiếp biến thành cho tàn, bất quá, thân thể của hắn cùng lông tóc lại bởi vì có mấy cỗ lực lượng phòng ngự, cũng không có bị bỏng. Nhưng là, càng hướng xuống, Diệp Phi cảm giác nham tương nhiệt độ liền càng cao, mà lại, lực áp bách cũng lớn hơn. Diệp Phi chìm xuống đến thân thể của mình có thể tiếp nhận cực hạn về sau, liền ngừng lại. Diệp Phi đoán chừng hiện tại cũng liền khoảng 20-30 mét, nhưng cho dù là 20-30 m, nhiệt độ cũng là khá cao. Đây cũng không phải là nước, mà là thực sự nham tương. Dừng lại về sau, Diệp Phi đầu tiên là ở bên trong huấn luyện một chút công phu quyền cước của mình, sau đó lại huấn luyện một chút kiếm thuật của mình. Bởi vì nham tương so nước muốn sền sệt được nhiều, cho nên mỗi một lần ra quyền, đá chân, huy kiếm đều so tại viêm động phía trên muốn càng thêm gian nan. Bất quá, cũng chính bởi vì gian nan, mới công năng đem Diệp Phi thân thể bên trong tiềm năng triệt để bạo phát đi ra. Diệp Phi dùng hết toàn lực đi huy kiếm, nhưng bởi vì bị hạn chế, cho nên huy kiếm tốc độ rất chậm chạp. Mỗi một lần huy kiếm, chí ít đều phải tốn phí nửa phút. Cũng liền qua mấy phút, Diệp Phi mới vung ra mười mấy kiếm, liền cảm giác thân thể bị thiêu đốt đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng tiêu hao quá lớn, thậm chí có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Không được, phải nhanh ra ngoài. Diệp Phi trong lòng giật mình, mau từ viêm trong đầm nhảy ra ngoài. Hô, hô. Diệp Phi ngồi tại viêm bờ đầm miệng lớn địa thở hổn hển mấy cái, mà hắn toàn bộ thân thể đã trở nên đỏ bừng một mảnh, tựa như tôm luộc mét đồng dạng, thậm chí trên thân có nhiều chỗ đều bị bỏng. Bất quá, cũng may Diệp Phi thân thể năng lực khôi phục mạnh lên, cho nên những cái kia bị bỏng làn da chóc ra về sau, lại lần nữa khôi phục. Viêm đầm quả nhiên không phải người bình thường có thể đợi địa phương, mình bây giờ thân thể đã mạnh đến biến thái, nhưng vẫn là chỉ có thể chìm xuống 20-30 m, mà lại ngay cả 5 phút đều đợi không được. Diệp Phi tự lẩm bẩm một câu, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, vốn định lại nhảy đi vào, thế nhưng lại cảm giác thân thể bên trong giống như lửa đốt, rất là không thoải mái. Đi trước hạ nhiệt một chút, lại xuống đi thôi. Diệp Phi bĩu môi, rời đi viêm động, nhảy mấy cái, phóng qua mấy trăm mét về sau, đi tới bên hàn đàm. Bởi vì Diệp Phi độ ấm thân thể quá cao, cho nên căn bản không cảm giác được hàn trong động chút điểm hàn ý, mà lại liền ngay cả dưới chân tầng băng đều bị trên người mình nhiệt lượng cho hòa tan. Sau đó, Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp nhảy tiến vào trong hàn đàm. Ùng 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 ùng. Khi Diệp Phi nhảy tiến vào hàn đàm sát na, toàn bộ trong hàn đàm nước lan lộn, giống như bị đun sôi đồng dạng. Tại trong hàn đàm đợi mấy phút về sau, Diệp Phi cảm giác thân thể nhiệt độ khôi phục cân bằng, sau đó từ trong hàn đàm nhảy ra ngoài. Nhìn xem trong hàn đàm nước ngay tại bốc hơi nóng, Diệp Phi khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ, chỉ sợ lấy vừa rồi thân thể của mình nhiệt độ, bò bít tết đều có thể trên người mình nướng chín a. Diệp Phi bĩu môi, không có lại suy nghĩ lung tung, mà là nhảy mấy cái, lần nữa tiến vào viêm động, không chút do dự lần nữa nhảy tiến vào viêm trong đầm. Về sau một đoạn thời gian bên trong, Diệp Phi không ngừng mà lấy cực hạn trạng thái, tại viêm trong đầm huấn luyện công phu quyền cước cùng kiếm thuật. Chỉ cần không kiên trì nổi, liền đi trong hàn đàm ngâm ngâm, uống nước, phòng ngừa mình mất nước. Nếu là lực lượng tiêu hao tận, Diệp Phi liền sẽ phục dụng một viên cựu chuyển dưỡng thần đan khôi phục thể lực. Tóm lại, Diệp Phi hiện tại đem mỗi phút mỗi giây đều lấy ra tu luyện, căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua. Cũng không biết tại viêm trong đầm đợi bao lâu, khi Diệp Phi lại lần nữa từ viêm trong đầm đội sông mà ra thời điểm, hai cánh tay hắn cầm kiếm, đột nhiên hướng phía trước bổ ra một kiếm. Một kiếm này, gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản lại trôi chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Rầm rầm rầm. Một đạo kinh thiên kiếm ý mang theo một cỗ sắc bén thiên địa lực lượng, lấy buôn lôi chi thế, mang theo một cỗ trời sập khủng bố uy áp, nặng nghề mà bổ vào trên mặt đất. Chương 2275, chiến thần thân thể. Chương 2275, chiến thần thân thể. Cuồng bạo tiếng sấm không ngừng nổ vang, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo trăm mét sâu, vài trăm mét dài khe rãnh. Cự thạch tung bay, nham tương lan lộn. Lần này, Diệp Phi là thật trên mặt đất bổ ra một đạo hẻm núi, mà không chỉ là dừng lại tại giống phía trên. Diệp Phi kích động hai tay đều run rẩy lên, mình lại một lần siêu việt, tu vi từ cách trần cảnh giới tiểu thành, tăng lên tới cách trần cảnh giới đại thành. Bây giờ tu vi của mình đã tăng lên tới cách trần cảnh giới đại thành, thân thể độ cường hành cùng kiếm ý cũng tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như lấy mình bây giờ trạng thái thi triển thái cổ kiếm long cái kia uy lực lại có thêm lớn đâu. Dù sao, lần trước cùng phong thần chiến đấu bên trong, mình coi như sử xuất tất cả vô liếng, sử xuất thái cổ kiếm long nhưng như cũng không có thể đem phong thần cho giết chết. Cái này cũng đủ để chứng minh, thái cổ kiếm long mặc dù là mình bây giờ mạnh nhất sát chiêu, nhưng uy lực cũng không có tăng lên đến mạnh nhất. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, hắn đôi tròng mắt kia bên trong, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực lấy, phá lệ hừng hực, tựa hồ muốn cái này viêm trong động hết thảy đều nuốt chửng lấy. Thái cổ kiếm long. Diệp Phi chợt quát một tiếng, đột nhiên cầm trong tay chân khí cự kiếm ném tới không trung. Bởi vì Diệp Phi tu vi cùng thực lực bạo tăng, kiếm ý uy lực càng thăng bình hơn thường, thôi động kiếm ý tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là trong chốc lát, kia thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh liền cấp tốc tụ tập, tổ hợp thành một đầu kim sắc kiếm long, chiếm cứ tại trên không. Mà lại, lần này, đầu này thái cổ kiếm long hình thể muốn so trước đó khổng lồ không chỉ gấp đôi, đạt tới hơn 100 mét dài, trên thân thể kim sắc quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, như là chân chính thần long bay lượn trên bầu trời. Hủy diệt. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu. Giống. Đầu này khổng lồ vô cùng thái cổ kiếm long gào thét một tiếng, tựa hồ là nghe tới chủ nhân triệu hoán, tại không trung bước lên bay múa. Rầm rầm rầm. Thái cổ kiếm long mỗi một lần xoay người, vẫy đuôi, múa chảo, toàn bộ viêm động, thậm chí là toàn bộ huyền hoàng bí cảnh đều sẽ đi theo kịch liệt chấn động, lay động, phát ra thiên lôi tiếng oanh minh. Trong hàn đàm nước cùng viêm trong đầm nham tương bị chấn động đến lăn lộn mà lên, như là trường giang cuộn cuộn, nước biển tràn lan. Mà lại, thái cổ kiếm long mỗi một lần va chạm, kia kiên cố bức tường thật giống như bị thiên thạch vũ trụ đụng kích, trực tiếp vỡ vụn, đổ sụp. Kia mặt khu điểm hàn động cùng viêm động vách tường cũng bị thái cổ kiếm long đụng sập. Mặt này ngăn cản vách tường bị va sụp về sau, thái cổ kiếm long giống như triệt để tránh thoát trói buộc, tại hàn trong động tiến hành kinh khủng va chạm cùng phá hư. Ầm ầm, cự thạch tầng băng lăn lộn, sụp đổ, như là tận thế hàng lâm. Trước đó, Diệp Phi thi triển thái cổ kiếm long cái này một sát chiêu thời điểm, kéo dài thời gian chỉ có vài phút, nhưng bây giờ dòng dã cầm tiếp theo hơn nửa giờ. Thẳng đến thái cổ kiếm long biến mất, toàn bộ huyền hoàng bí cảnh mới dừng lại xuống dưới. Khi Diệp Phi lại lần nữa nhìn lại lúc, mới phát hiện, cái này huyền hoàng bí cảnh sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn. Nhìn trước mắt một màn, Diệp Phi đã triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai thái cổ kiếm long một chiêu này có khủng bố như vậy lực phá hoại. Xem ra, mình hay là đánh giá thấp một chiêu này lực sát thương cùng lực phá hoại. Nếu như lúc ấy một chiêu này uy lực có khủng bố như vậy, kia phong thần khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phi tự mình lẩm bẩm, trong lòng sớm đã mừng rỡ như điên, hốc mắt đều không không khỏi đỏ. Nguyên bản, Diệp Phi cho là mình võ công, tu vi cùng nội công mất hết, biến thành phế nhân về sau, liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Thật không nghĩ đến, hiện tại mình không chỉ có khôi phục thực lực, hơn nữa còn thực hiện siêu việt. Làm được, mình thật làm được. Mệnh ta do ta không do trời. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta Diệp Phi liền có thể phá cái này trời. Diệp Phi chậm rãi bình phục một chút tâm tình, ánh mắt kiên định, trong lòng chiến ý ngăng dương, lại toát ra một cái gan lớn ý nghĩ. Vậy bây giờ, mình có hay không có thể đếm thử để cơ bắp lực lượng cùng kiếm ý tăng lên tới tứ trọng bạo đâu? Nếu như thành công, vậy mình tu vi rất có thể nhất cử bước vào thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, có ai tu vi đạt tới thiên nhân cảnh? Liền ngay cả cổ võ giới những cái kia sống mấy trăm tuổi lão gia hỏa đều không thể đạt tới thiên nhân cảnh. Nếu như mình tu vi thật tăng lên đến thiên nhân cảnh, lại thêm mình siêu cường sức chiến đấu, thế gian này lại có ai là địch thủ của mình? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi đè nén kích động mênh mông tâm tình, đem cách trần đại thành cảnh lực lượng cùng cơ bắp tam trọng nổ lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cơ bắp lực lượng truyền tứ trọng bạo. Diệp Phi một tiếng quát lên điên cuồng, thế nhưng là khi một cô giống như thủy triều lực lượng tuôn ra tiến thân thể lúc, Diệp Phi lại đột nhiên cảm giác thân thể bên trong truyền đến một trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Trên mặt của hắn, trên cổ, trên thân mỗi một đầu gân mạch đều kịch liệt cổ động, dữ tợn đáng sợ. Loại thống khổ này không giống với trước đó từ vạn tượng đột phá đến cách trần thống khổ, mà là so cái này thống khổ còn muốn đau nhức hơn 1,000 gấp trăm lần. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn hại, bắt đầu xuất huyết nhiều. Thế nhưng là, vì truy cầu cao hơn càng mạnh, Diệp Phi dự định liều một đêm. Hắn gắt gao cắn chặt răng, nắm chặt song quyền, vẫn từ kia một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng tràn vào thân thể của mình. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi lại cảm giác cỗ lực lượng này càng ngày càng mãnh liệt, mà thân thể của mình tựa hồ căn bản là tiếp nhận không được cỗ lực lượng này, thật giống như khí cầu thổi phồng đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc đồng dạng. Không được. Diệp Phi trong lòng giật mình, đang nghĩ dừng lại, thế nhưng lại cảm giác thể nội rời sông lấp biển, hé miệng, phất một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu đặc. Ken. Diệp Phi đem chân khí cự kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của mình, thế nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy thống khổ bất điểm, đầu mê man, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Thân thể của hắn trong trong ngoài ngoài bắt đầu xuất huyết nhiều, như là huyết nhân để cả người hắn đều cảm giác thống khổ vạn điểm. Chẳng lẽ nói thân thể của mình còn chưa đủ lấy chịu được lấy tứ trọng nổ lực lượng, cùng thiên nhân cảnh tu vi? Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Mẹ nó, là mình chủ quan. Diệp Phi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền cảm giác mắt tối sầm lại, quay một tiếng, nặng nề mà ngã tại viêm mở đầm, ngất đi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Phi chỉ cảm thấy mình giống như là một cái rất dài mộng. Hắn mộng thấy mình giống như đang chiến đấu, cùng một cái thấy không rõ mặt, thấy không rõ thân hình siêu cấp cường giả đang chiến đấu. Nhưng cuối cùng, mình lại bị đánh tiến vào vô tận thâm nguyên, cũng không còn cách nào đứng lên.
Không.
Nương theo lấy một tiếng hò hét, Diệp Phi bỗng nhiên mở mắt. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là tại làm cái ác mộng. Xem ra khoảng thời gian này tu luyện, đích thật là mệt đến cực hạn a. Diệp Phi cười cười, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Trên người hắn huyết dịch đã ngưng kết, toàn thân trên dưới bị xé nứt no bạo mỗi khối cơ bắp, mỗi khối xương cốt, mỗi đầu gân mạch đều đã tự động chữa trị. Bây giờ, Diệp Phi trừ cảm giác thể lực hao hết, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Bất quá, tiếc nuối là tu vi của mình cũng không có đột phá đến tiên nhân cảnh. Diệp Phi ngồi dậy, có chút sự tình không hiểu rõ, cho nên rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới trước đó sư phụ cùng lời của mình đã nói. Sư phụ trước đó một mực nói mình là chiến thần thân thể khác hẳn với thường nhân, tiềm lực vô hạn, càng có thể siêu việt thân thể cực hạn. Mặc dù tại thời gian rất sớm, Diệp Phi liền đã cảm giác mình cùng những người khác không giống. Thiên phú của mình so với bình thường người cao hơn nhiều, thân thể của mình cũng một mực khác hẳn với thường nhân, có thể chịu đựng lấy rất mạnh công kích, cũng có được rất mạnh phá hư tính. Mà lại thân thể của mình mỗi một lần bị trọng thương, đều có thể tại thời gian rất ngắn bên trong khôi phục. Nhưng bây giờ, hắn cảm xúc mới càng thêm khắc sâu. Thân thể của mình vậy mà không sợ cực hạn băng hàn cùng cực hạn nóng bức, mà lại tại thân thể gần như triệt để bị phá hủy trạng thái, lại còn có thể khôi phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù mình mẫu thân đến từ cổ võ cơ gia, thân thể của mình bên trong có một nửa chạy xuôi chu tức gia tộc huyết dịch. Nhưng nếu như thật cùng cơ gia huyết mạch có quan hệ, kia cơ gia những người khác làm sao cùng mình không giống chứ? Nếu như cơ gia huyết mạch thật sự có mạnh như vậy, vậy tại sao nhiều năm như vậy một mực bị Hiên Viên Thanh Long gia tộc cho để lên một đầu? Hẳn là mình chiến thần thân thể là chưa từng gặp mặt phụ thân cho. Chương 2276, về sau quãng đời còn lại. Chương 2276, về sau quãng đời còn lại. Diệp Phi tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này. Mặc dù tại lúc còn rất nhỏ, sư phụ vẫn dùng các loại độc trùng độc thảo để cho mình ngâm tắm, còn để cho mình tại các loại trật vật hoàn cảnh dưới luyện công. Nhưng là, nếu như mình thân thể vốn là không mạnh mẽ lời nói, vậy căn bản liền không chịu nổi. Nói cách khác, sư phụ chỉ là một mực tại trợ giúp mình kích phát thân thể tiềm năng mà thôi. Vậy mình thân thể tiềm năng đến cùng là từ đâu bên trong đến đây này? Càng nghĩ, cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là, mình cố thân thể này là phụ thân cho. Thế nhưng là, mẫu thân từng theo mình nói qua, nàng là ở thế tục giới gặp phải phụ thân, mà lại gặp phải thời điểm, phụ thân liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí thân thể còn so với người bình thường càng thêm suy yếu. Nếu thật là dạng này, vậy mình cố này cường hãn vô cùng thân thể thật là phụ thân cho a. Phụ thân của mình đến cùng là ai, hắn lại là người nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cảm giác nỗi băn khoăn trùng điệp, đối với cái này chưa hề che mặt phụ thân, hắn cảm giác rất là thần bí. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói thầm nói, đã sư phụ biết mình thân thể là chiến thần thân thể kia, nàng khẳng định biết mình có phụ thân là ai, đến lúc đó hỏi một chút nàng hẳn là có thể biết đáp án. Thế là, Diệp Phi liền không có nghĩ nhiều nữa, mà là phục dụng một viên cuối cùng cựu chuyển dưỡng thần đang khôi phục thể lực, sau đó đứng lên. Diệp Phi quét mắt viêm động cùng hàn động, sắc mặt đại biến, trực tiếp nó rơi. Tại trước khi mình hôn mê, huyền hoàng bí cảnh sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn, nhưng bây giờ tại sao lại khôi phục như lúc ban đầu, đây cũng quá thần kỳ đi. Diệp Phi trong lòng cảm khái không thôi, có thể sáng tạo ra huyền hoàng bí cảnh vị này thượng cổ đại năng, chỉ sợ sớm đã có được phi phàm năng lực, không phải mình có thể tưởng tượng. Dù sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, thiên nhân cảnh cũng không phải điểm cuối cùng. Diệp Phi nhìn chung quanh một lần, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là chuẩn bị rời đi huyền hoàng bí cảnh. Tu vi của mình cùng thực lực đã đạt tới hiện tại cực hạn, nếu như kế tiếp theo tại cái này bên trong tu luyện, cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi chỉ là mấy cái phi thân nhảy vọt, phóng qua mấy trăm mét, đi tới huyền hoàng bí cảnh cổng. Nhìn trước mắt cái này phía nặng nghề cửa đá, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, sau đó vận động một quyền rất tùy ý địa đánh tới. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang vọng, toàn bộ huyền hoàng bí cảnh đều đi theo chấn động một cái. Cái này phiến kiên cố vô cùng cửa đá thì là trực tiếp vỡ nát. Lập tức, Diệp Phi trực tiếp đi ra ngoài. Khi Diệp Phi đi ra huyền hoàng bí cảnh nháy mắt, chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm vang lên, phía trên lại hạ một cái mới tinh cửa đá, huyền hoàng bí cảnh cũng lần nữa bị đóng lại. Cơ quan này cũng thiết kế rất không tệ nha. Diệp Phi bĩu môi, không có lại nhiều lưu lại, quay người rời đi huyền hoàng bí cảnh, đi tiến vào thông hướng phía ngoài đầu kia hang ngầm nói. Lúc này, tại huyền hoàng bí cảnh bên ngoài, hiện tại đã là buổi chiều lúc điểm, mặt trời cũng chậm rãi xuống núi. Độc Câu người ấy đứng tại trên một tảng đá lớn, lặng lặng mà nhìn xem huyền hoàng bí cảnh, đại mi cau lại, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, huyền hoàng bí cảnh bên trong còn không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết Phi Nhi đến cùng thế nào. Không thể lại cùng, hay là mở ra đại trận, vào xem một chút đi. Độc Câu người ấy lạnh nhạt nói câu, sau đó chân phải nhẹ nhàng hướng trên đá lớn đạp mạnh. 3. Cự thạch vỡ vụn, Độc Câu người ấy kia nhẹ nhàng mà linh động thân ảnh phiêu nhiên đằng không mà lên. Thẳng đến nhảy lên hơn 30 mét không trung. Cổ kiếm thuật. Độc Câu người ấy một tiếng quát nhẹ, trực tiếp cầm trong tay chôi này trắng hơn tuyết trường kiếm ném về bầu trời. Khi chôi này trắng hơn tuyết trường kiếm bay lên không trung lúc, từng chôi chân khí màu trắng chi kiếm huyễn hóa mà ra, một mực huyễn hóa ra 365 chôi mới ngừng lại được. 365 chôi chân khí chi kiếm lơ lửng giữa không trung, lóe ra màu trắng quang mang, như là đẩy trời tinh thần. Chu Thiên tinh thần đại trận, khai trận. Độc Câu người ấy không có bất kỳ cái gì dừng lại, hai tay vung lên. Thấu thấu đấu. Chỉ gặp cái này 365 chôi trường kiếm màu trắng hướng phía dưới đâm xuống dưới, đối ứng chính là Chu Thiên tinh thần đại trận mỗi cái tinh tú vị trí. Khi 365 chuôi chân khí chi kiếm đồng thời rơi xuống lúc, một đạo đạo kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, trực tiếp đem chúng quanh hoa cỏ cây cối cùng cự thạch toàn bộ cho đánh cho vỡ nát. Cũng liền tại tất cả kiếm đâm trên mặt đất lúc, ầm ầm thanh âm liền vang lên. Mặt đất chấn động, tòa kia hơn 100 mét đại sơn cũng hướng phía hai bên rời, rất nhanh liền lộ ra bên trong ngọn núi lớn kia. Nhưng mà, độc câu người ấy rơi trên mặt đất về sau, từ một bên trên cây lấy xuống một bộ nam tử y phục, sau đó chuẩn bị tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm, chỉ nghe thấy từng đợt giống như là núi lửa phun trào kinh thiên động địa thanh âm vang lên, mà lại toàn bộ đại địa đều tại chấn động, giống như phát sinh mãnh liệt địa chấn. Liền ngay cả phía trước kia phiến hồ nước đều nhận ảnh hưởng, bọt nước bay múa, như là thủy long phóng lên tận trời. Mà lại, cách thật xa, độc câu người ấy cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng hướng phía mình cuốn tới. Nếu không phải mình tu vi cao thâm, chỉ sợ chỉ là cái này kinh khủng uy áp cũng đủ để cho nàng toàn thân run lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Độc câu người ấy trong lòng giật mình, giữa mắt nhìn hướng huyền hoàng bí cảnh. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng kia chính là từ huyền hoàng bí cảnh bên trong trùng kích ra. Khó nói là phi nhi. Độc câu người ấy nhịn không được kinh hô một tiếng, cặp kia xinh đẹp con người đều sáng mấy điểm. Chẳng lẽ nói phi nhi cũng chưa chết? Nghĩ đến cái này, độc câu người ấy tâm tình đều đi theo kích động. Và anh, ngay sau đó lại là một trận tiếng nổ vang lên. Chỉ gặp kia phiến cao lớn nặng nề to lớn cửa đá trực tiếp vỡ vụn, hòn đá tung bay, cho bụi tràn ngập. Ô hô, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Thống quái, ha ha ha. Nương theo lấy cái này đạo tiếng cùng tiếu, chỉ gặp một thân ảnh từ bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này toàn thân không mảnh vải, hoàn toàn để trần, lộ ra một thân hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Phi nhi, nhìn thấy nam tử này, độc câu người ấy ngạc nhiên gọi một tiếng, bởi vì quá kích động, nước mắt đều không tự giác chảy xuống. Những ngày gần đây, nàng một mực tại lo lắng Diệp Phi, sợ Diệp Phi sẽ thật không qua cửa ải khó khăn này, thậm chí coi là Diệp Phi sẽ chết ở bên trong. Nhưng hôm nay khi thấy Diệp Phi hoàn hảo không chút tổn hại đi ra lúc, nàng tâm lý tảng đá kia cuối cùng là để xuống. Hắn gắng gượng qua đến, hắn còn sống. Sư phụ, ta đến rồi. Diệp Phi mừng rỡ hô một tiếng, sau đó hai chân đông nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể trực tiếp nhảy lên thật cao. Giang giác giang giác. Cái này phía ngoài phiến đá căn bản không chịu nổi Diệp Phi lực lượng, trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Hơn 50 mét xa hồ nước, Diệp Phi trong chớp mắt liền lướt tới. Diệp Phi vốn cho là mình như thế nhảy một cái, tối đa cũng liền có thể nhảy 50 mấy mét xa, nhưng nào biết nói, cái nhảy này, lực lượng quá mạnh, căn bản là hãm không được, trực tiếp từ độc câu người ấy phía trên bay đi. A đủ. Diệp Phi nhịn không được văng tụng. Hắn tiếp tục hướng phía trước cấp hơn 50 mét xa về sau, hai chân bỗng nhiên đạp ở một tòa núi lớn trên thạch bích. Oanh một tiếng, vách đá vỡ vụn, nương tựa theo phản xung chi lực, Diệp Phi tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, sau đó vững vàng rơi vào độc câu người ấy trước mặt. Diệp Phi gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, sư phụ, không có ý tứ à, vừa rồi lực giống như dùng hơi bị lớn. Nhưng mà, độc câu người ấy chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong mắt tràn ngập hơi nước, khóe miệng lại có chút bên trên giường, như đẹp nhất hoa quỳnh nở rộ, toát ra rung động lòng người tiêu dung. Nàng cảm giác Diệp Phi khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại cảm giác được Diệp Phi thể nội có một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Thực lực của hắn không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn trở nên so trước kia mạnh hơn. Vậy mình lo lắng cùng chờ mong cũng đáng. Sư phụ, ngươi làm sao khóc rồi? Nhìn thấy độc câu người ấy khỏe mắt nước mắt, Diệp Phi trong lòng tê dần. Hắn biết, độc câu người ấy khẳng định một mực tại lo lắng cho hắn. Mặc dù mình tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong kinh lịch lấy thân thể dày vò, nhưng độc câu người ấy kinh lịch lại là tâm lý dày vò. Nhìn thấy cái này từ nhỏ đến lớn, một mực che chở mình, bảo vệ mình, yêu thương nữ nhân của mình vì chính mình rơi lệ, Diệp Phi trong lòng không đành lòng. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, về sau quãng đời còn lại, mình nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhân này, che chở nữ nhân này, yêu thương nữ nhân này, sẽ không để cho nàng lại vì mình rơi lệ. Phi Nhi, sư phụ không có khóc, sư phụ chỉ là cao hứng. Độc câu người ấy cười lắc đầu. Chương 2277, tâm hoàng ý loạn. Chương 2277, tâm hoàng ý loạn. Diệp Phi đi lên trước, vươn tay giúp độc câu người ấy lau đi khỏe mắt nước mắt, sau đó dùng sức ôm lấy nữ nhân, ôn nhu mà nói, sư phụ, Phi Nhi không có việc gì, hết thảy đều vô sự. Ừm, ta biết, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Độc câu người ấy cũng cảm thấy nam nhân đối với mình yêu thương, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, Phi Nhi, tu vi của ngươi đột phá đến cách trần cảnh rồi. Đúng vậy, sư phụ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, ta lúc đầu nghĩ đến có thể khôi phục lại như trước thực lực liền đủ rồi, nào biết đạo lại còn đột phá. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Độc câu người ấy mỉm cười, nói, Phi Nhi, có lẽ đây chính là vận mệnh của ngươi đi. Ha ha, có lẽ đi. Diệp Phi cười cười, nói, đúng, sư phụ, ta đi vào mấy ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ bảy. Độc câu người ấy về nói. Bảy ngày. Diệp Phi sững sờ, bĩu môi nói, khó trách ta làm sao cảm giác bụng như thế đói đâu. Sư phụ, đi đi đi, chúng ta trở về ăn cơm, có lời gì, lúc ăn cơm lại nói. Ừm. Độc câu người ấy nhẹ gật đầu, sau đó cầm trong tay một bộ quần áo đưa cho Diệp Phi, nói, ngươi mặc quần áo vào đi. Quần áo. Diệp Phi kết quả quần áo, túi đầu nhìn, mặt mo đỏ ửng, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình là thân thể trần truồng. Diệp Phi lúc này mới nghĩ đến, trước đó mình tại Viêm trong động lúc tu luyện, quần áo trên người đã sớm đốt không có. Nhưng mới rồi chỉ lo kích động, đều quên đi trên thân không mặc quần áo việc này. Bất quá, cảnh nhưng Diệp Phi im lặng là, độc câu người ấy vậy mà đều không nhắc nhở mình một tiếng, còn thấy như thế quang minh chính đại. Sư phụ, ngươi cái gì cũng không thấy, đúng không? Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, hỏi. Độc Câu người ấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, nhanh lên mặc quần áo vào, ta đi quan bế huyền hoàng bí cảnh. A a, tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có tỉ húy, trực tiếp bắt đầu mặc quần áo. Mà Độc Câu người ấy thì là thừa dịp thời gian này, đi đóng lại huyền hoàng bí cảnh. Phi Nhi, chúng ta đi thôi. Đóng lại huyền hoàng bí cảnh về sau, Độc Câu người ấy cũng trở về. Diệp Phi khỏe miệng đẩy một cái, cười nói, sư phụ, nếu không chúng ta so so, xem ai tới trước nhà. Ngươi muốn cùng ta so khinh công? Độc Câu người ấy hỏi. Không không không. Diệp Phi lắc đầu liên tục, cười nói, sư phụ, không phải ta khoác lác, ta liền dựa vào lấy hai chân, đều có thể thắng nổi ngươi. Thật sao? Độc Câu người ấy đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, vậy liền đến so so đi. Vừa mới nói xong, Độc Câu người ấy trực tiếp người nhẹ nhàng mà lên, chỉ là trong chớp mắt, liền đã đến trăm thước có hơn. Ai ai, sư phụ chờ ta một chút nha. Diệp Phi hô một tiếng, sau đó song khai hai chân, điên cuồng đuổi theo đi lên. Màn đêm đã giáng lâm, tinh tinh cùng mặt trăng đã bỏ lên trên bầu trời. Tại cái này ánh trăng trong sáng phía dưới, chỉ thấy hai thân ảnh tại sông núi rừng rậm ở giữa cao lên cao rơi, kinh động rừng bên trong chim chóc cùng động vật. Độc Câu người ấy khinh công đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mỗi một lần đằng không mà lên, đều có thể lướt qua cách xa hơn 100 mét, mà lại tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều bắt giữ không đến. Về phần Diệp Phi, mặc dù là trên mặt đất chạy, nhưng hắn lực bộc phát cường hãn vô cùng, những cái kia sông núi rừng rậm đối với Diệp Phi đến nói, như giống trên đất bằng. Phàm là bị thân thể của hắn đụng vào núi đá hoặc là đại thụ, thì là trực tiếp vỡ nát cùng đứt gãy, mà trên đất nham thạch cùng bùn đất tại hắn mỗi một cước giẫm đạp phía dưới, đều sẽ xuất hiện từng cái hố sâu. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi cũng đã đuổi tới Trúc Lâu cổng. Bất quá, Diệp Phi chân trước vừa tới, Độc Câu người ấy cũng theo đó từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào cổng. "Sư phụ, là ta thắng nha." Diệp Phi trừng mắt nhìn, đắc ý cười nói. Độc Câu người ấy vui mừng cười một tiếng, cảm thán nói, "Phi Nhi, xem ra ngươi thật sự là trở nên càng thêm cường đại. Về sau, có lẽ không cần sư phụ, ngươi cũng có thể tự mình bảo vệ mình." Diệp Phi mỉm cười, nghiêm túc nói, "Người ấy, vậy sau này liền để ta bảo vệ ngươi đi." "Ngươi gọi ta cái gì?" Độc Câu người ấy thân thể mềm mại run lên, nhịp tim lập tức đập nhanh, trên mặt đều bò lên trên hai đóa đỏ ửng. "Ta bảo ngươi người ấy a." Diệp Phi cười cười, nói, "Người ấy, ngươi mặc dù là sư phụ của ta, nhưng ngươi cũng lớn hơn ta không được mấy tuổi. Cho nên, ta không nghĩ để ngươi lại làm sư phụ của ta muốn để ngươi làm nữ nhân của ta. Đây cũng là ta khi còn bé đối ngươi ưng thuận hứa hẹn, hôm nay, ta nghĩ thực hiện cái hứa hẹn này. Mà lại, tại ta tiến vào huyền hoàng bí cảnh thời điểm, ngươi không phải đã đáp ứng ta à?" "Ta..." Độc Câu người ấy môi đỏ nhấp nhẹ, lại không biết đạo làm như thế nào trả lời Diệp Phi, mà là quay người nói, "Ta đi trước nấu cơm." Nói xong, Độc Câu người ấy đi nhanh lên tiến vào Trúc Lâu. Nhìn xem Độc Câu người ấy mê người bóng lưng, Diệp Phi cười một tiếng, nói thầm nói, xem ra sư phụ vẫn có chút xấu hổ à. Sau đó, Diệp Phi cũng cùng đi theo tiến vào Trúc Lâu. Cũng liền chừng nửa canh giờ, Độc Câu người ấy liền đã làm tốt đồ ăn. Diệp Phi trong lòng nhịn không được cảm khái, thật rất khó tưởng tượng, giống sư phụ dạng này như tiên nữ nữ tử, vậy mà cái gì cũng biết, võ công, y thuật, cầm kỳ thư họa cùng các loại, mọi thứ tinh thông. Độc Câu người ấy thấy Diệp Phi nhìn mình chằm chằm ngẩn người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi không phải đói rồi sao? Nhanh lên ăn đi. Ngươi ấy, nếu có ai có thể cưới ngươi làm vợ, này sẽ là hắn cả một đời đã tu luyện phúc khí. Diệp Phi cười ha hả nói, đừng nói, nhanh ăn đi. Độc Câu người ấy gương mặt càng ngày càng đỏ, rất là ngượng ngùng. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, Phi Nhi là thật lớn lên. Phi Nhi không còn là tiểu hải tử, mà là trưởng thành là một cái chân chính nam tử hán. Diệp Phi cũng không nghĩ tới từ trước đến nay lạnh lùng băng băng Độc Câu người ấy cũng có hại xấu hổ thời điểm, còn cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá, vì phòng ngừa Độc Câu người ấy sinh khí, Diệp Phi cũng không có lại kế tiếp theo đùa nàng, mà là bắt đầu ăn. Diệp Phi mặc dù ăn rất vui vẻ, nhưng Độc Câu người ấy lại không làm sao ăn. Nàng cảm giác tâm hoảng ý loạn, tâm lý bất ổn. Nàng cũng không để ý Diệp Phi có bao nhiêu tiểu nữ, nàng để ý là Diệp Phi có phải hay không thật thích chính mình. Dòng dã ăn mấy chén lớn sau bữa ăn, Diệp Phi cầm chén đũa hướng trên bàn vừa để xuống, nói, ta ăn xong. Tốt, ta tới thu thập bát đũa. Độc Câu người ấy cũng không dám nhìn lấy Diệp Phi, mà là chuẩn bị thu thập bát đũa. Cùng các loại, người ấy. Diệp Phi gọi lại Độc Câu người ấy. Làm sao rồi? Độc Câu người ấy cặp kia nước nhuận con ngươi kinh ngạc nhìn Diệp Phi, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Người ấy, ngươi biết phụ thân của ta sao? Diệp Phi hỏi. Phụ thân ngươi? Độc Câu người ấy ngây ra một lúc, sau đó nhẹ gật đầu nói, nhận biết. Vậy ta phụ thân đến cùng là ai? Hắn hiện tại lại tại cái kia bên trong. Diệp Phi vội vàng hỏi nói. Phi Nhi, phụ thân ngươi bây giờ tại cái kia bên trong, ta cũng không biết. Độc Câu người ấy lắc đầu, nói, bất quá, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi gặp được hắn. Nói xong, Độc Câu người ấy liền đi thu thập bát đũa. Diệp Phi thấy Độc Câu người ấy giống như không nguyện ý nhiều lời, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Đã cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp nhau, vậy liền gặp nhau về sau hôn lại miệng hỏi một chút nam nhân kia đi. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi cùng Độc Câu người ấy cùng uống một lát trà, cũng giảng thuật mình tại huyền hoàng bí cảnh bên trong phát sinh sự tình. Độc Câu người ấy mặc dù trước đó đi vào qua huyền hoàng bí cảnh, cũng từng tiến vào hàn đàm tu luyện, nhưng nàng nhưng chưa từng tiến vào viêm trong đàm tu luyện. Cho nên, đối với Diệp Phi vậy mà có thể gánh vác hơn 1,000 độ nham tương nhiệt độ cao, nàng tâm lý rất là chấn kinh. Mặc dù Diệp Phi nói hình như rất nhẹ nhàng, nhưng Độc Câu người ấy biết, đây chính là cựu tử nhất sinh phương thức tu luyện, có chút không chú ý liền sẽ mất mạng. Phi Nhi, về sau đừng có lại làm loạn, nham tương nhiệt độ đạt tới hơn 1.000 độ, ngươi nếu là có chút không chú ý, đây chính là sẽ hóa thành cho tàn. Độc Câu người ấy đau lòng nói. Này, không có việc gì. Diệp Phi nết miệng cười nói, muốn trở nên càng mạnh, tự nhiên phải trả ra một chút đền bù, những này cũng không tính là cái gì. Ngươi nhà ngươi, hay là giống như trước kia của cường. Độc Câu người ấy lắc đầu, liền đứng dậy nói, tốt, Phi Nhi, thời gian không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nói, Độc Câu người ấy liền đi đến trúc lâu lầu 2, về gian phòng của mình. Diệp Phi nhìn xem lầu 2, khiếp khiếp mắt, nói, sư phụ giống như một mực vô tình hay cố ý trốn tránh mình, không thể làm như vậy được à. Xem ra, chỉ có thể mình chủ động. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, đi phòng tắm bọt vào tắm, sau đó rón rén địa chạy đến lầu 2, trực tiếp đẩy ra Độc Câu người ấy cửa phòng. Chương 2278, triệt để luân hãm. Chương 2278, triệt để luân hãm. Ai? Độc Câu người ấy khẽ quát một tiếng, quay người lại, sắc mặt hơi đổi một chút, Phi Nhi. Nhìn trước mắt chuyển mê người bóng hình xinh đẹp, Diệp Phi trợn cả mắt lên. Độc Câu người ấy là vừa tắm rửa xong ra, mang trên mặt say lòng người ửng hồng, một đầu nhu thuận tóc thẳng rũ xuống trước ngực, đưa nàng tấm kia ngũ quan xinh xắn đột nhiên lộ ra như thế linh động mê người. Nữ nhân trên người mặc một bộ màu trắng sa mỏng váy ngủ, thước tha dáng người đường cong như ẩn như hiện. Nàng vong một mặc dù không giống phương Tây nữ tính như vậy ngạo nhân, nhưng lại có tiểu gia bích ngọc hàm xúc cùng linh lung, bờ mông đôi chân dài, có lẽ là lâu dài luyện công quan hệ, nữ nhân hai chân phẩm chất tỷ lệ kinh người. Mấu chốt là khí chất của nữ nhân siêu trần thoát tục, thanh thủy gia phủ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, để Diệp Phi căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi mắt. Phi Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Độc Câu người ấy thấy Diệp Phi nhìn mình cằm chằm, trong lòng ngũ vị tạp trần, có ngượng ngùng, có bối rối, còn có một chút điểm mừng rỡ. Xem ra, Diệp Phi là ưa thích mình, không phải sư đồ ở giữa thích, mà là nam nữ ở giữa thích. Bởi vì, nàng từ Diệp Phi trong mắt nhìn thấy chính là vô hạn nhu tình. Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, mặt dạn mày dày đóng cửa một cái, ánh mắt dịch chuyển khỏi, nói, sư phụ, Phi Nhi rất lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Nếu không, đêm nay, chúng ta ngủ chung đi, tựa như lúc trước đồng dạ. Cái gì? Cùng một chỗ? Ngủ. Độc Câu người ấy gương mặt hồng nhuận, trong lòng càng căng thẳng hơn. Đúng a, có vấn đề gì sao? Diệp Phi nghiêm trang nói. Không phải. Trước kia ngươi còn nhỏ, cho nên ngươi có thể cùng sư phụ cùng ngủ. Nhưng bây giờ, Độc Câu người ấy rất là thẹn thùng, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Khó nói cũng bởi vì Phi Nhi lớn lên, sư phụ liền không thích ta sao? Diệp Phi giả bộ thương tâm điệu nói. Không phải. Chỉ là, Độc Câu người ấy không biết nên giải thích thế nào, nàng khẽ thở dài một hơi, nói, tốt à, vậy chúng ta liền ngủ chung đi. Bất quá, ngươi nhưng đừng động thủ động cước, hiểu chưa? Cái gì động thủ động cước? Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói, sư phụ, ngươi sẽ không phải hiểu sai đi. Ta chỉ nói là đi ngủ, thật không nghĩ qua làm chuyện khác nha. Ngươi. Độc Câu người ấy trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, chợt nhìn Diệp Phi một chút, nói, phải ngủ liền ngủ, không ngủ lời nói, liền tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình đi. Nói xong, Độc Câu người ấy liền lên giường, đưa lưng về phía Diệp Phi nằm ngủ. Nhìn trước mắt tóc đen bưu bật, dẫn lửa dáng người đường cong, Diệp Phi trong lòng lửa nóng, trực tiếp đóng lại đèn, nhảy lên giường. Khi Diệp Phi ở bên cạnh nằm ngủ lúc, tay không cẩn thận chạm đến Độc Câu người ấy bóng loáng tinh tế thân thể, hắn rõ ràng cảm giác được nữ nhân thân thể mềm mại run nhẹ lên. Diệp Phi khỏe miệng hơi nhíu, sau đó nhẹ nhàng quay người, từ phía sau ôm Độc Câu người ấy mềm eo, lồng ngực gần sát sau lưng của nàng. "Ngươi làm gì?" Độc Câu người ấy thân thể siết chặt, kinh hô một tiếng, nói, "Không phải nói chỉ là đi ngủ à, ngươi?" Diệp Phi tiến đến Độc Câu người ấy bên hai, nhẹ giọng nói, "Là đang ngủ à, chỉ là ôm ngủ, hẳn là cũng bất quá điểm à. Khi còn bé, ta cũng thường xuyên ôm ngươi ngủ, không phải sao?" Diệp Phi vốn cho rằng Độc Câu người ấy sẽ dây dưa cùng phản kháng, nhưng nghe đến lời nói này về sau, Độc Câu người ấy thân thể đã thả lỏng một chút, cũng không có lại phản kháng. Gian phòng bên trong rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe tới lẫn nhau tiếng hít thở. Diệp Phi cũng biết, nữ nhân khẳng định không ngủ, chỉ bất quá bây giờ dáng vẻ như vậy xác thực rất xấu hổ, có thể ngủ phải lấy, kia mới gặp ủy. Lúc đầu, Diệp Phi đưa ra cùng Độc Câu người ấy cùng một chỗ ngủ thời điểm, đích xác không nghĩ tới làm chuyện gì khác. Thế nhưng là, khi ôm nữ nhân bóng loáng tinh tế thân thể mềm mại lúc, Diệp Phi trong lòng ngọn lửa hay là bắt đầu cháy rừng rực, một cái tay phải làm bộ như không có việc gì từ nữ nhân phần bụng, dần dần đi lên di động. Độc Câu người ấy lại là khẽ vươn tay, bắt lấy Diệp Phi tay, thanh âm hơi run mà nói, "Phi Nhi, ngươi thật thích ta sao? Ngươi thật muốn để ta làm lão bà của ngươi sao?" Diệp Phi khẽ thở dài, nói, "Người ấy, từ ta hiểu chuyện bắt đầu, ta ngay tại trong lòng âm thầm thề, chỉ cần chờ ta lớn lên, ta liền sẽ cưới ngươi làm vợ." "Người ấy, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại Ngọc Quỳnh trên đỉnh cùng một chỗ ngắm sao sự tình sao?" "Nhớ được." Độc Câu người ấy nhẹ nhàng về một tiếng. "Đêm hôm đó, ta liền đối ngươi ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần chờ ta lớn lên, ta liền sẽ cưới ngươi làm vợ. Đó là của ta hứa hẹn, cả một đời hứa hẹn." Diệp Phi trong mắt hiện ra một vòng hoài niệm, nói, "Bây giờ, ta rốt cục lớn lên, cho nên ta nghĩ thực hiện cái hứa hẹn này. Người ấy, ngươi biết không? Tách ra những năm này bên trong, ta một mực tại tìm ngươi, một mực đang nghĩ ngươi, thế nhưng là, ngươi lại giống như là biến mất đồng dạng, vô luận ta làm sao tìm được, cũng không tìm tới ngươi. Ta không nghĩ lại chịu đựng nỗi khổ tương tư, cho nên ta muốn người ấy ngươi có thể trở thành nữ nhân của ta. vậy sau này chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, mãi mãi cũng sẽ không lại tách rời. Nghe tới nam nhân ôn nhu lại khàn khàn tiếng nói, Độc Câu người ấy cảm thấy nam nhân đối với mình nồng đậm yêu cùng nồng đậm tưởng niệm. Điều này cũng làm cho Độc Câu người ấy rất là đau lòng, rất là chua xót. Mình rời đi, chỉ là muốn để nam nhân mau mau trưởng thành. Thế nhưng là, không nghĩ tới lại làm cho nam nhân thương tâm như vậy cùng khổ sở. Độc Câu người ấy khẽ thở dài, sau đó chậm rãi xoay người qua. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt tương đối, hàm tình mạch mạch, tràn ngập vô hạn nhu tình cùng yêu thương. Giờ khắc này, hai người không còn là sư đồ, mà là đơn giản một đôi yêu nhau nam nữ trẻ tuổi. Diệp Phi chậm rãi đưa tay, xoa lên nữ nhân khuôn mặt, động tác 10 điểm nhu hòa, nói: "Người ấy, đáp ứng ta, làm nữ nhân của ta được không?" Nhìn xem Diệp Phi chân thành lại tràn ngập nhu tình ánh mắt, Độc Câu người ấy biết, mình là thật động tâm, triệt để luôn hãm. Cả đời này, mình rốt cuộc không thể rời đi người tiểu nam nhân này. Độc Câu người ấy đôi mắt bên trong hiện ra lệ quang, cũng đưa tay ra, xoa lên Diệp Phi gương mặt, ôn nhu nói: "Về sau ngươi liền cứ gọi ta người ấy, mà ngươi chính là ta Diệp Phi." Diệp Phi mừng rỡ, lòng tràn đầy vui vẻ, nói: "Người ấy, ngươi, đây là đã đồng ý sao?" Độc Câu người ấy mỉm cười, nói: "Diệp Phi, từ chúng ta gặp nhau một khắc kia trở đi, kỳ thật ta liền biết, đoạn này duyên điểm là trốn không thoát." Không cùng Độc Câu người ấy nói hết lời, Diệp Phi trực tiếp hôn lên Độc Câu người ấy kiểu diễm môi đỏ. "Nô." Nghe tới nữ nhân phát ra nhu nhu mềm mềm giọng mũi, Diệp Phi toàn thân đều cùng giấy lên hỏa diễm, bắt đầu phát nhiệt, tay phải cũng chậm rãi bên trên rời, đến tha thiết ước mơ địa phương. Mặc dù đã sớm biết Độc Câu người ấy dáng người không tầm thường, nhưng tự mình địa cảm xúc về sau, Diệp Phi mới biết nói, nguyên lai nữ nhân dáng người thật rất có liệu. Theo Độc Câu người ấy đổi bị động làm chủ động, Diệp Phi lá gan cũng dần dần lớn lên, thời gian dần qua rút đi nữ nhân y phục. Ánh đến dao đỏ, đêm khuya uống tán đêm xuân ngắn, rơi mai đoá đoá nở rộ. Tại cái này ban đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu tiến vào cái này trúc lâu, bên ngoài trùng chim hót vang, gian phòng bên trong, hai thân ảnh điên loan đạo phượng, đạo không hết tiểu diễm. Một đêm triền miên, đạo mắt bình minh. Đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Diệp Phi mở mắt. Nhớ tới tối hôm qua từng màn, Diệp Phi trên khóe miệng dương, lộ ra hiểu ý tiêu dung. "Người ấy?" Diệp Phi hô một tiếng, sau đó xoay người qua, lại phát hiện bên cạnh đã là không có một ai. "Chuyện gì xảy ra? Người đâu?" Diệp Phi tranh thủ thời gian ngồi dậy, xoay người xuống giường, mặc vào quần áo về sau, tranh thủ thời gian chạy ra gian phòng. "Người ấy? Người ấy?" Diệp Phi trong lòng sốt ruột lại sợ. Phân biệt nhiều năm như vậy, hắn thật sợ hãi Độc Câu người ấy lại rời đi chính mình. Mất mà được lại, phải mà phúc mất, thật sẽ để cho Diệp Phi hỏng mất. Thế nhưng là, mỗi cái gian phòng đều tìm qua, nhưng như cũng không có tìm được Độc Câu người ấy. "Người ấy? Người ấy ngươi ở chỗ nào?" Diệp Phi thần sắc trở nên càng thêm bối rối. Hắn tranh thủ thời gian chạy ra trúc lâu, hướng tiến vào rừng trúc. Thế nhưng là, khi chạy tiến vào rừng trúc về sau, Diệp Phi nhưng như cũng không nhìn thấy Độc Câu người ấy thân ảnh. "Người ấy? Người ấy?" Diệp Phi đứng tại trong rừng trúc, một lần lại một lần địa hét to. Kia hùng hậu tiếng nói có rất mạnh lực xuyên đấu, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đem trong rừng chim chóc đều cả kinh bốn phía bay ra. Thế nhưng là, trừ xa xa đại sơn truyền đến hồi âm bên ngoài, cũng không có Độc Câu người ấy đáp lại. Chương 2279, Sài Lang Hồ Báo. Chương 2279, Sài Lang Hồ Báo. "Người ấy? Người ấy? Người đến cùng ở đâu?" Diệp Phi tự mình lẩm bẩm, cảm giác khí lực giống như bị rút sạch đồng dạng, trực tiếp sủi lơ ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn qua trước mấy ngày Độc Câu người ấy đàn tấu đàn tranh tấm kia bàn đá băng ghế đá, trống rỗng ánh mắt bên trong, giống như hiện ra Độc Câu người ấy bóng hình xinh đẹp. "Người ấy?" Diệp Phi tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị chạy tới. Thế nhưng là, chạy đến một nửa, mới phát hiện, kia bên trong căn bản chính là không có một ai. Diệp Phi khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười khổ sở. Đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì vừa mới gặp nhau không lâu, Độc Câu người ấy lại muốn cách mình mà đi? Mà lại, liền xem như thật muốn đi, kia Độc Câu người ấy cũng hẳn là cùng mình chào hỏi mới đúng à? Chẳng lẽ nói, tối hôm qua Độc Câu người ấy đáp ứng làm nữ nhân của mình, đều là giả? Vì cái gì? Diệp Phi ngửa mặt lên trời thét dài, kia âm thanh vang dội, như là chấn động ra một đạo sóng xung kích, vọt thẳng trời mà lên, đem phía trên lá trúc đều cho đánh rơi xuống một mảng lớn, ngay cả chung quanh cây gậy trúc cũng đổ dưới một mảng lớn. Lúc này, Diệp Phi hốc mắt đã đỏ, nước mắt không tự giác chảy xuống. Tinh thần hắn hoảng hốt từng bước một đi ra rừng trúc, trở lại trong trúc lâu. Khi Diệp Phi đi tới bên cạnh bàn lúc, liền thấy trên bàn chính đặt vào làm tốt bữa sáng, còn tại có chút bốc hơi nóng. Mà lại, Diệp Phi còn chứng kiến một cái dưới mâm mặt chính để ép một tờ giấy. Diệp Phi tranh thủ thời gian cầm lấy tờ giấy này, mở ra nhìn. Nguyên lai, đây là Độc Câu người ấy vì chính mình lưu lại. Xem hết trên giấy nội dung, Diệp Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là mình hiểu lầm, Độc Câu người ấy không hề rời đi mình, chỉ là ra ngoài làm việc. Mà lại, nữ nhân còn nói, đợi đến thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh đại chiến thời điểm, nàng sẽ trở về. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không có đi suy nghĩ nhiều nữ nhân đến cùng là làm chuyện gì đi, dù sao chỉ cần nữ nhân sẽ còn trở về, vậy liền đầy đủ. Mà lại, mình rời đi nhiều ngày như vậy, điện thoại cũng tại cùng phong thần đại chiến bên trong hư hao, cũng không liên lạc được bên ngoài. Cho nên, Diệp Phi quyết định đợi chút nữa liền rời đi, về trước Ninh Hải một chuyến. Dù sao, mình ra nhiều ngày như vậy, không quay lại đi lời nói, các nữ nhân khẳng định phải lo lắng chết. Thế là, Diệp Phi ăn điểm tâm xong, sau đó đóng lại trúc lâu phía sau cửa, rời đi cái này bên trong. Diệp Phi rời đi cái này ngăn cách với đời địa phương về sau, đi tới gần nhất một tòa thành thị, ngồi lên máy bay, bay hướng Ninh Hải. Giữa trưa lúc điểm, máy bay liền đến Ninh Hải. Trở lại Ninh Hải về sau, Diệp Phi lại lần nữa mua cái điện thoại, bổ tấm thẻ. Mở ra điện thoại, Diệp Phi liền phát hiện, hệ lệ nạ cho mình phát tới mấy phong mã hóa tin nhắn, có thể là bởi vì chính mình điện thoại đánh không thông, cho nên hệ lệ nạ mới có thể cho mình phát tin nhắn. Mà lại, cái này mấy phong tin nhắn là vài ngày trước gửi tới. Đã hệ lệ nạ liên tiếp phát mấy phong tin nhắn tới, vậy khẳng định là xảy ra đại sự gì. Diệp Phi tranh thủ thời gian ấn mở tin nhắn xem một chút. Xem xong mấy phong tin nhắn về sau, Diệp Phi sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới mình rời đi những ngày gần đây, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Xem ra, mình bị phế sự tình, chư thần liên minh đã biết. Bằng không, cái này dị năng chi quốc thủ lĩnh, hắc ám tài quyết giả cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy, nghĩ đến muốn thu phục thần điện. Có ý tứ, không nghĩ tới mình chỉ là biến mất mấy ngày, những này xài lang hổ báo liền nào tới. Diệp Phi khỏe miệng xẹt qua một vòng tàn nhẫn lại lãnh khốc tiêu dung. Đã hắc ám tài quyết giả như thế không thành thật, vậy hắn cũng khỏi phải sống trên thế giới này. Diệp Phi cũng không có lập tức trả lời điện thoại cho hệ lệ nạ cùng sư Tuấn Trạch bọn hắn, mà là chuẩn bị trực tiếp đi qua. Những con sói kia tử dã tâm ra hỏa không phải cho là mình bị phế, biến mất à? Vậy mình liền đi cho bọn hắn một cái kinh hỉ đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến Ninh Hải quân đội, chuẩn bị để Ninh Hải tư lệnh quân khu phái một khung trực thăng vận tải cho mình trực tiếp lái phi cơ đi qua. Tại đi trên đường, Diệp Phi nghĩ đến để các nữ nhân đều an tâm một điểm, liền chuẩn bị cho các nữ nhân gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên thì là gọi điện thoại cho Cố Khuynh Thành. Điện thoại vừa tiếp thông, Cố Khuynh Thành thanh âm liền chuyển đến đi qua. Diệp Phi, ngươi rốt cục bỏ được trả lời điện thoại a? Những ngày này ngươi đang làm gì? Vì cái gì ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đều không tiếp? Còn có, ngươi đến cùng lúc nào trở về a? Nghe tới Cố Khuynh Thành bắn liên thanh như vấn đề, Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, những ngày này phát sinh rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết, cho nên mới không có điện thoại lại ngươi. Chờ ta trở lại về sau lại nói cho ngươi nghe. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Còn tại cổ võ giới sao? Cố Khuynh Thành hỏi. Không, ta tại Ninh Hải. Diệp Phi về nói. A, tại Ninh Hải. Đã ngươi tại Ninh Hải, vậy ngươi làm gì không trở lại? Cố Khuynh Thành thanh âm lập tức đề cao mấy âm lượng, cảm giác không hiểu đâu. Ê, lúc đầu ta là dự định trực tiếp về công ty, thế nhưng là ta vừa lấy được tin tức, thần điện xảy ra chút sự tình, cho nên ta hiện tại phải nhanh chạy tới một chuyến. Diệp Phi gượng cười về nói. Ta thật sự là phụ ngươi. Cố Khuynh Thành thở phì phò nói, ngươi vừa mới trở về, liền lại muốn đi. Ta biết ngươi là người bận rộn, thế nhưng là, ngươi cũng không thể ngay cả nhà đều không trở về à? Khuynh Thành, ta cũng muốn trở về. Thế nhưng là, sự tình đột phát khẩn cấp, ta cũng rất bất đắc dĩ à? Diệp Phi nhún vai, cười hát hát nói, mà lại, lâu như vậy không gặp, ta là thật thật nhớ ngươi. Thử, ta mới không tin lời của ngươi nói đâu. Đã ngươi muốn ta, vậy ngươi làm gì không trở về điện thoại ta, không trở lại sớm một chút? Cố Khuynh Thành trong lòng mặc dù ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại khẽ hừ một tiếng. Ê, tốt, đừng ách, trước như vậy đi, mình chú ý an toàn, làm xong cút nhanh lên trở về. Nói xong, Cố Khuynh Thành trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phi cười lắc đầu, hắn biết Cố Khuynh Thành kỳ thật vẫn là rất lo lắng rất nhớ mình, chỉ bất quá hắn biết tính tình của nữ nhân, không nguyện ý đem những này treo ở ngoài miệng thôi. Xem ra làm xong việc này về sau, mình là về được hảo hảo bồi bồi mình mấy cái hồng nhan tri kỷ. Sau đó, cái thứ nhì điện thoại, Diệp Phi gọi cho Tần Mộc Lam. Dù sao Tần Mộc Lam là cổ võ Tần gia người, rất có thể Tần Mộc Lam đã biết mình bị đánh thành trọng thương bị phế tin tức, cho nên vì không để Tần Mộc Lam lo lắng, Diệp Phi hay là quyết định cùng nữ nhân nói một tiếng. Điện thoại đánh đi qua, còn không có vài giây đồng hồ, liền được kết nối. Diệp Phi. Tần Mộc Lam ngạc nhiên thanh âm truyền tới. Diệp Phi có thể nghe tới giọng của nữ nhân đều có chút run rẩy, quả nhiên, nữ nhân hẳn là biết mình bản thân bị trọng thương bị phế tin tức. Mộc Lam bảo bối, là ta. Diệp Phi nhẹ giọng về câu. Ô. Vừa dứt lời, Tần Mộc Lam trực tiếp liền khóc, thanh âm đều nghẹn ngào. Diệp Phi, ngươi những ngày này đều đi đâu bên trong, vì cái gì ta điện thoại cho ngươi đều không tiếp? Ta đều lo lắng chết rồi. Ta nghe ta phụ thân nói, ngươi bị chư thần liên minh phong thần đánh thành trọng thương, mà lại ngay cả võ công đều bị phế. Còn nói ngươi bị sư phụ ngươi mang đi. Diệp Phi, ngươi đừng khổ sở, nhất định phải tỉnh lại. Ngươi thiên phú dị bẩm, coi như võ công của ngươi thật bị phế, cuối cùng cũng có một ngày cũng nhất định sẽ khôi phục. Cho nên, Diệp Phi, hy vọng ngươi đừng từ bỏ hy vọng. Nghe nữ nhân nghẹn ngào lời nói, Diệp Phi trong lòng chua xót, trái tim tê dần. Rất khó tưởng tượng, khi nữ nhân biết việc này về sau, những ngày này bên trong, nàng nên có bao nhiêu khổ sở, lo lắng nhiều. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, mỉm cười, nói, Ngọc Lam bà bối, yên tâm đi, ta không sao, ta đã tốt, võ công của ta, tu vi cùng nội công đều đã khôi phục. Cái gì? Đã khôi phục rồi? Cái này, đây là sự thực sao? Tần Ngọc Lam kinh hô một tiếng, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Dù sao, từ xưa đến nay, đối với võ giả đến nói, võ công bị phế về sau, muốn khôi phục, kia không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tuyệt đại đa số võ giả bị phế về sau, đều triệt để biến thành phế nhân, chỉ có cực thiểu số võ giả có thể lần nữa khôi phục thực lực. Diệp Phi cười cười, nói, đương nhiên là thật à, trước đó vài ngày ta đích xác bị đánh thành trọng thương, võ công cũng bị phế. Bất quá, những ngày này, tại sư phụ ta trợ giúp dưới, võ công của ta đã khôi phục. Chương 2280, thần hồn nát thần tính. Chương 2280, thần hồn nát thần tính. Quá tốt, kia thật là quá tốt. Tần Mộc Lam ngạc nhiên nói, Diệp Phi, vậy ngươi bây giờ ở đâu, sư phụ ngươi cùng ngươi tại cùng một chỗ sao? Ta bây giờ đang ở Ninh Hải, sư phụ ta có chút việc muốn làm, cùng ta tạm thời phân biệt. Diệp Phi về nói. Diệp Phi, ngươi trở về rồi sao? Tần Mộc Lam trong lòng vui mừng, vậy ngươi làm sao không đến công ty a? Ta cùng Khuynh Thành đều rất nhớ ngươi. Lam tỷ, ta còn có chút việc muốn rời khỏi Hoa Hạ đi xử lý một chút, cho nên tạm thời chúng ta không thể gặp mặt. Diệp Phi thở dài, nói, lại có việc. Tần Mộc Lam ngây ra một lúc, nói, kia gặp nguy hiểm sao? Yên tâm đi, không có nguy hiểm. Diệp Phi cười về nói, không có nguy hiểm liền tốt. Vậy ngươi làm xong việc về sau liền tranh thủ thời gian trở về, được không? Tần Mộc Lam ôn nhu nói, được. Diệp Phi đáp ứng xuống, sau đó nói, đúng, Lam tỷ, thực lực của ta đã khôi phục sự tỉnh, cũng không cần báo cho cổ võ giới những tên kia. Vì cái gì? Tần Mộc Lam hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phi chậm rãi nói, từ khi lần trước cùng chư thần liên minh phong thần sau đại chiến, ta cũng rõ ràng biết chủ thần thực lực. Bọn họ đích xác rất mạnh, mạnh đến khiến người không thể tưởng tượng tình trạng. Vẹn vẹn chỉ là một cái xếp tại người thứ 12 phong thần liền đã lợi hại như thế. Có thể nghĩ, xếp tại phía trước thập đại chủ thần, cùng chúng thần chi vương, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu. Cho nên, ta hy vọng cổ võ giới các môn phái lớn nhỏ có thể từ lần này sự tình bên trong hấp thụ giáo huấn, cố gắng tu luyện, để cao mình thực lực, mà không phải đem toàn bộ hy vọng ký thác đến những người khác trên thân. Không chút khách khí mà nói, chư thần liên minh không chỉ có tại cao thủ về số lượng cao hơn thượng cổ liên minh, mà lại thực lực tổng hợp cũng so với thượng cổ liên minh cao hơn nhiều. Muốn đánh thắng trận đại chiến này, thượng cổ liên minh vẹn vẹn chỉ dựa vào mấy cao thủ là xa xa không đủ. Diệp Phi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tần Mộc Lam khe khẽ thở dài, nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem việc này báo cho cổ võ giới những người khác. Diệp Phi ừ một tiếng, nói, tốt, Mộc Lam bà bối, vậy liền trước như vậy đi, chờ ta trở lại. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Về sau, Diệp Phi lại cho cái khác mấy nữ nhân gọi điện thoại đi qua. Thằng đến điện thoại đánh xong, Diệp Phi liền đến Linh Hải quân đội. Bởi vì Diệp Phi đã là người quen biết cũ, cho nên trên đường đi thông suốt, tìm được Linh Hải tư lệnh quân khu. Khi biết được Diệp Phi muốn mượn một khung trực thăng vận tải lúc, Linh Hải tư lệnh quân khu không nói hai lời, rất sảng khoái liền mượn. Đi tới quân đội sân bay, Diệp Phi bắt chuyện qua về sau, liền ngồi lên trực thăng vận tải. Chẳng được bao lâu, máy bay cất cánh, rời đi Linh Hải quân đội, thẳng đến Di Tất Chi đảo. Thái Bình Dương hải vực có một cái ở thế giới trên bản đồ cũng không tìm tới hòn đảo. Hòn đảo này chính là Di Tất Chi đảo. Trên đảo nhỏ bốn mùa như mùa xuân, sông núi cây xanh vần quanh, tựa như màu xanh lam trên đại dương bao la mấy hạt minh châu. Nhưng lại tại dạng này hoàn toàn yên tĩnh mỹ lệ hải vực, lúc này lại thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Tại tạ dô một mảnh bãi cắt một bên, chính đặt lấy 20-30 chiếc sắt thép thành lũy như chiến hạm. Trên chiến hạm đứng thẳng lấy vài lần khác biệt đại kỳ, có trên biển ma vương đầu lâu đại kỳ, có địa ngục đoàn lính đánh thuê địa ngục đại kỳ, có đoạn lạc thiên sứ huyết nhận đại kỳ. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đều đứng đầy người, có lính đánh thuê, có hải tặc, có sát thủ, cũng có chấn thủ Di Tất Chi đảo địa ngục kỵ sĩ, âm u thủ vệ cùng hắc ám thần binh, trọn vẹn đạt tới mấy ngàn người. Mỗi người thần sắc túc mục, ánh mắt sắc bén như đao, toàn thân trên dưới lộ ra ngưng thực sát khí. Mà tại một chiếc chủ chiến hạm bên trên, thì là đứng thẳng lấy một mặt tinh thần đại kỳ, đây cũng chính là thần điện tiêu chí. Lúc này, Elena, Olsen, Bà Ua, Ản Trần Ẩn, Sư Tuấn Trạch, Zep, Hạt Nôn bảy người đang đứng ở này chiếc chủ hạm bên trên, thần tình nghiêm túc, nhìn qua phương xa, tựa hồ là tại chờ lấy người nào đến. Mẹ nó, dị năng chi quốc những tên kia thật sự là khinh người quá đáng. Lão đại chẳng qua là biến mất mấy ngày, bọn hắn liền không kịp chờ đợi muốn đối chúng ta thần điện hạ thủ. Bọn hắn thật làm chúng ta thần điện không người rồi sao? Olsen thô cũng họng, hận hận nói. Những này lòng lang dạ thú ra hỏa chỉ sợ một mực tại đánh lấy chúng ta thần điện chủ ý, chỉ bất quá, trước đó lao đại tại, cho nên bọn hắn ngoan phải cùng cháu trai đồng dạng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại lao đại mất tích, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Bà vừa nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói nói. Phút. Chỉ cần bọn gia hỏa này dám làm loạn, lao tử trực tiếp một pháo vanh chết bọn hắn. Zeo nào nói. Trước mấy ngày, bọn hắn đều thu được lễ lẽ nạ tin tức, khi bọn hắn biết được, Diệp Phi bị phế, tung tích không rõ, mà lại dị năng chi quốc chuẩn bị tấn công thần điện thời điểm, bọn hắn đều giận tím mặt, ngựa không dừng vó địa chạy tới. Ản Trần Ẩn mặt không thay đổi nhìn về phía Helena, nói: "Helena, lao đại thực lực thật bị phế rồi sao?" Mặc dù hắn đã biết kết quả này, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Lao đại thực lực cường đại như thế, làm sao có thể nói bị phế liền bị phế đâu? Ản Trần Ẩn, mặc dù ta cũng không dám tin tưởng, nhưng việc này đích thật là thật. Helena nhẹ nhàng thở dài âm thanh, nói: "Nếu như Hắc Ám Tài Quyết giả chưa có xác định chuyện này tính chân thực, vậy hắn cũng sẽ không quy mô xâm phạm." Ản Trần Ẩn nhíu nhíu mày, hỏi: "Helena, những ngày này có lao đại tin tức sao?" "Không có." Helena lắc đầu, sau đó thở dài âm thanh, nói: "Kỳ thật, ta cũng không hy vọng ta vương lúc này xuất hiện." "Có ý tứ gì?" Sư Tuấn Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Helena. Helena nhìn về phía phương xa biển cả, nói: "Nếu như ta vương trở về, nhưng thực lực của hắn còn không có khôi phục, ngươi cảm thấy những con sói kia tử dã tâm giá hỏa sẽ bỏ qua ta vương à?" "Thì ra là thế." Sư Tuấn Trạch cau mày, nhẹ gật đầu. "Helena, ngươi yên tâm đi, dù cho liều mạng, ta cũng sẽ trợ giúp lão đại bảo vệ cẩn thận thần điện." Olsen vỗ bộ ngực, cao giọng nói. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, cùng Olsen có ý tưởng giống nhau. Hắc Ám Tài Quyết giả mạnh bao nhiêu, bọn hắn là biết đến, có thể trở thành trên thế giới này vương giả, há lại sẽ yếu. Bất quá, coi như Hắc Ám Tài Quyết giả mạnh hơn, bọn hắn cũng không sợ. Bởi vì, bọn hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Helena thần sắc động dung, nói: "Các minh đệ, vậy liền xin nhờ." "Ha ha, Helena, ngươi đừng có khách khí như vậy a." Zetsu cười ha hả nói, đã từng, một mực là lão đại bảo hộ lấy chúng ta, bây giờ, lão đại gặp nạn, chúng ta nếu là không trở lại hỗ trợ, vậy đơn giản cũng không phải là người. Mặc dù ta đích xác rất sợ chết, nhưng là, hôm nay ta cũng không thèm đếm xỉa, vì lão đại mà chết, cũng đáng. Đúng đấy, lớn không được chính là vừa chết. Ổn Sơn vô vô dẹt bà bay, nói, nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm một thế minh đệ. Đúng, lại làm một thế minh đệ. Bà vừa hốc mắt phím hồng, dùng sức gật gật đầu. Helena tỷ tỷ, Diệp Phi ca ca sẽ còn trở về à? Át nôn nước mắt rưng rưng nhìn về phía Helena. Helena mỉm cười, sờ sờ át nôn đầu, nói, yên tâm đi, át nôn, Diệp Phi ca ca nhất định sẽ trở về. Bất quá, hiện tại có người muốn xâm phạm gia viên của chúng ta, khi dễ Diệp Phi ca ca, vậy phải làm thế nào? Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm gia viên của chúng ta, khi dễ Diệp Phi ca ca. Bọn hắn nếu là dám, ta sẽ giết bọn hắn. Át nôn nắm chặt nắm đấm, đáng yêu gương mặt bên trên một mặt kiên định, một đôi thanh tịnh mắt to càng là hiện ra như dã thú hung mang. Át nôn thân ngoan. Helena ôn nhu cười một tiếng, nói, vậy liền để chúng ta cộng đồng nên chiến đi. Tốt. Át nôn dùng sức nhẹ gật đầu. Mọi người cùng ước chừng một giờ, chỉ gặp biển cả nơi xa, từng chiếc sắt thép chiến hạm như là sắt thép mánh thú xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Hết thảy có mười mấy tàu chiến hạm, trên chiến hạm đứng thẳng lấy sọc trắng xanh đại kỳ, chính hướng phía bên này gần lại tới. Mỗi tàu chiến hạm bên trên đều đứng đầy người, đạt tới hơn 1000 người. Bọn hắn đến. Helena lạnh nhạt nói câu. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lại qua nửa giờ, kia mười mấy tàu chiến hạm cũng đã tới gần. Chỉ gặp tại một chiếc chủ hạm phía trên, đang đứng một cái thân hình gầy gò lão giả người da trắng. Lão giả này hất lên một bộ màu trắng áo choàng, giữ lại một đầu màu băng lam tóc ăn, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, trên tay cầm lấy một cái khảm nạm lấy lam bảo thạch quyển trượng chương 2281, thể sống chết không hạng. Chương 2281, thể sống chết không hạng. Mặc dù thân hình của hắn cũng không cao lớn, nhưng phát tán vương giả khí thế lại phá lệ kinh người. Lão giả này chính là dị năng chi quốc thủ lĩnh, Hắc Ám Tài Quyết giả. Hắc Ám Tài Quyết giả một mặt ngạo nghễ địa quét mắt Helena cùng Olsen bọn người, cười híp mắt nói, "Helena, Olsen, bà ưa. Hôm nay đã là ngày thứ 5, các ngươi làm ra quyết định sao?" Hắc Ám Tài Quyết giả, "5 ngày trước, ta đã cùng ngươi thủ hạ nói, muốn để chúng ta thần điện đầu hàng, thần phục với các ngươi, căn bản không có khả năng." Helena lớn tiếng nói, "Hắc Ám Tài Quyết giả, uổng cho ngươi hay là một đời vương người, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Lão đại ta vừa mới biến mất mấy ngày, ngươi liền không kịp chờ đợi chạy tới, còn muốn chiếm lấy chúng ta thần điện." Ta nhổ vào, "Các ngươi đã như thế có bản lĩnh, vậy ta lão đại ở thời điểm, các ngươi làm sao không đến?" Zetsu cợt điệu nói, ngậm miệng. Hắc Ám Tài Quyết giả quay đầu nhìn về phía Zetsu, lạnh lùng quát lớn âm thanh, ngậm miệng. Zetsu cười lạnh, nói, lão tử hết lần này tới lần khác không ngậm miệng. Lão giả, con mẹ nó ngươi nghe kỹ cho ta, có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta toàn bộ giết, muốn chúng ta thần phục với ngươi, không cửa. Lôi. Không cùng Zetsu nói hết lời, Hắc Ám Tài Quyết giả trực tiếp lắc tay bên trong quần trượng, trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một đạo sấm sét màu tím rơi xuống từ trên không, hướng thẳng đến Zetsu bổ xuống. Cẩn thận. Ảm Trơn ẩn phản ứng nhất nhanh, tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Zetsu cũng phát giác được nguy hiểm, sửng sốt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang vọng, chỉ gặp hắn vừa rồi chỗ đứng địa phương, trực tiếp bị cái này đạo lôi cho bổ ra một cái hố. Zetsu nhìn, trong lòng kinh hãi. Chiến hạm bong tàu thế nhưng là sắt thép chế tạo, thế nhưng là lại bị Hắc Ám Tài Quyết giả thả ra cái này đạo lôi cho đánh xuyên. Có thể nghĩ, vừa rồi mình nếu không phải lẫn mất nhanh, chỉ sợ sớm bị đánh chết. Nghĩ đến cái này, Zetsu trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, không dám nói nhiều. Hắn lúc đầu cứu sợ chết, nếu như trong chiến đấu hy sinh, kia còn dễ nói một điểm. Nếu là không giải thích được bị lôi cho đánh chết, vậy liền không dễ chơi. Helena nhìn chằm chằm Hắc Ám Tài Quyết giả, lạnh giọng nói, "Hắc Ám Tài Quyết giả, ngươi đây là ý gì? Khó nói ngươi là muốn khai chiến a?" Ổn Sơn cùng bà ủa mấy người cũng đều trợn mắt nhìn, lão già này căn bản chính là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy. "Khai chiến? Không không không, chúng ta dị năng chi quốc thế nhưng là một cái văn minh quốc gia, không phải bạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không vận dụng vũ lực." Hắc Ám Tài Quyết giả cười ha hả nói, "Helena, chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng, thần phục với ta, ta cam đoan sẽ không vận dụng vũ lực." Trên chiến hạm cái khác dị năng giả đều xem thường nhìn về phía Helena bọn người, khóe miệng mang theo châm chọc tiêu dung. "Hắc Ám Tài Quyết giả, ta vừa rồi đã nói, chúng ta thần điện sẽ không đầu hàng sẽ không thần phục với các ngươi." Helena trầm mặt, nói, "Helena, lời nói cũng đừng nói quá sớm nha." Hắc Ám Tài Quyết giả cười nhạt một tiếng, nói, "Bây giờ, địa ngục quân vương đã biến thành phế nhân sự tình, thế giới ngầm lớn tổ chức nhỏ cùng thế lực đều đã biết. Những này lớn tổ chức nhỏ cùng thế lực sở dĩ còn không có đối các ngươi thần điện hạ thủ, đó là bởi vì bọn hắn còn tại quan sát, không dám xác định chuyện này tính chân thực. Nếu như một khi khiến cái này tổ chức cùng thế lực xác định sự tình chân thực tính, ngươi cảm thấy các ngươi thần điện sẽ còn như thế an nhàn à? Cho nên, ta nguyện ý cho các ngươi một cái đầu nhập chúng ta dị năng chi quốc cơ hội. Chỉ cần các ngươi thần điện nguyện ý đầu nhập chúng ta, vậy ta cam đoan không có bất luận cái gì tổ chức cùng thực lực dám làm tổn thương các ngươi. Cho nên, còn xin các vị mới hảo hảo suy tính một chút đi." "Lão giả, ta cho ngươi biết, muốn để chúng ta đầu hàng, thần phục với các ngươi, căn bản không có khả năng." Ổn Sơn bước ra một bước, tiếng nổ nói, "Chúng ta thần điện liền xem như dùng hết người cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi đầu hàng. Các ngươi nếu muốn chiến, chúng ta nhất định phục bồi." Giết, giết, giết. Thần điện tất cả mọi người vung tay hô to, trong lòng chiến ý ngang dương. Tiếng giết rung trời, vang vọng toàn bộ hải vực trên không. Những này dị năng chi quốc các dị năng giả sửng sốt bị giật nảy mình. Hắc ám tài quyết giả híp híp mắt, hiển nhiên không nghĩ tới bọn gia hỏa này sẽ như vậy ngoan cố. Nếu như không phải đạt được chúng thần chi vương mệnh lệnh, hắn thật đúng là không nguyện ý chạy tới trêu chọc bọn này ác ma. Bất quá, hiện tại đã tới, kia tự nhiên cho hết thành chúng thần chi vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Liền xem như thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng được triệt để thần điện thần phục.
Helena, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, các ngươi thật không đầu hàng a?
Hắc ám tài quyết giả sắc mặt trầm xuống, đã mất kiên trì.
Thề sống chết không hàng.
Helena giọng dịu dàng hét lớn.
Thề sống chết không hàng.
Thề sống chết không hàng.
Thề sống chết không hàng.
Tất cả thần điện chiến sĩ tiếng nổ đáp lại, không có một cái nào trùng.
Tốt.
Rất tốt.
Đây chính là các ngươi bức ta.
Hắc ám tài quyết giả giận quá thành cười, sau đó giơ lên trong tay của trượng, lớn tiếng nói, dĩ năng chi quốc các dũng sĩ nghe lệnh. Đã những này ác ma không chịu đầu hàng, vậy liền giết cho ta vô xá.
Giết.
Helena cũng ra lệnh.
Rất nhanh, thần điện tất cả chiến sĩ liền cùng dị năng chi quốc những dị năng giả này nhóm giao chiến lại với nhau.
Tê dại,
lão tử đã sớm chờ không nổi.
Ổn sần chợt quát một tiếng, trực tiếp nhảy đến đối diện trên chiến hạm, giơ nắm đấm, đánh nát một dị năng giả đầu. Sau đó, ổn sần thân sắc trở nên dữ tợn một mảnh, hướng phía trước một cái cuồng hướng, lại đem mấy cái ngay tại thi triển dị năng giả đụng bay ra ngoài. Mấy cái này bay ra ngoài dị năng giả đụng vào kim loại trên lan can, miệng phun máu tươi, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại ổn sần chuẩn bị kế tiếp theo trùng sát thời điểm, chỉ gặp một cái vóc người cường tráng, dáng dấp tầm một m9 mấy, đồng tử trình màu nâu dị năng giả ngăn tại Olsen trước mặt.
Olsen, ta chính là dị năng chi quốc chiến tướng một trong, Ố Man Đạn.
Ta sớm nghe trên biển đại đế chiến lược phi phàm, hôm nay ta ngược lại là muốn kiến thức một chút.
Ố Man Đạn lớn tiếng nói.
Lan đi.
Olsen gầm thét một tiếng, cuồn bật lên, trực tiếp vận động một quyền, hướng phía Ố Man Đạn đánh sát mà đi.
Hải Vương khai sơn quyền.
Bành.
Đấm ra một quyền, lực lượng hung hãn, xen lẫn một cỗ biển cả chi lực, hung mãnh mà bành trướng.
Ố Man Đạn cũng tranh thủ thời gian nâng lên một quyền, nên đón tiếp lấy.
Ầm.
Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng nổ, Ố Man Đạt cái này thân thể cao lớn trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài.
Ha ha, liền chút thực lực ấy cũng muốn cùng ta đọ sức.
Ổn Sơn cười nhạo lấy nói.
Trên biển đại đế thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ta phải nghiêm túc.
Ố Man Đạt giữ vững thân thể.
A.
Ố Man Đạt song quyền một nắm, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng.
Ổn Sơn đề cao cảnh giác, làm ra phòng ngự, còn tưởng rằng gia hỏa này là chuẩn bị phóng thích cái gì dị năng.
Thế nhưng là, một giây sau, để Ổn Sơn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Ố Man Đạt thân thể vậy mà ngạnh sinh sinh địa cất cao hơn 1 mét, trên thân cơ bắp càng là bành trướng gấp mấy lần, trực tiếp biến thành một cái cao hơn 3m tiểu cự nhân.
Ổn Sơn cái này 1m9 mấy thân cao, thân thể cường tráng, lúc này cùng gia hỏa này so ra, càng trở nên như thế gầy tiểu. Trong lòng của hắn chấn kinh, không nghĩ tới gia hỏa này dị năng vậy mà là có thể để cho mình thân thể trở nên càng thêm cường tráng. Cái này dị năng chi quốc người quả nhiên từng cái đều không phải người bình thường.
Ha ha ha.
Ổn Sơn, đến a.
Ố Man Đạt cuồng tiếng một tiếng, rỗi ra quả hương bổ lớn tay, hướng phía Ổn Sơn ngoắc ngón tay.
Chiến.
Ổn Sơn hét lớn một tiếng, không có chút nào khiếp đảm, như là mang yêu, hướng phía Ố Man Đạt trùng sát mà lên.
Ngay tại Ổn Sơn xông lại nháy mắt, Ố Man Đạt trực tiếp huy động một cái to bằng cái thất nắm đấm, hướng phía Ổn Sơn đầu đập xuống.
Hưng hục.
Đấm ra một quyền, không khí đều phát ra bạo liệt thanh âm.
Có thể nghĩ, Ố Man Đạt không chỉ có là thân thể cất cao, dáng người biến tráng, mà lại liền ngay cả lực lượng cũng tăng cường mấy lần.
Đối mặt một quyền này, Ổn Sơn cũng không dám kinh thường, trực tiếp nâng lên hai tay, đi lên vương chặn lại.
Ầm.
Ố Man Đạt một quyền này hung hăng đánh trúng Ổn Sơn hai tay.
Ổn Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác hai cánh tay của mình tựa như là bị thiết truy cho đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài.
Đại hải quái, con mẹ nó ngươi không có sao chứ?
Bà vừa một cước đá bay một dị năng giả, hỏi một câu.
Lao tử không có việc gì.
Ổn Sơn đáp lại một tiếng, lại lần nữa hướng phía Ố Man Đạt vào tới.
Chương 2282, bất tử thân.
Chương 2282, bất tử thân.
Ngay tại bà vừa chuẩn bị kế tiếp theo đi đánh giết những dị năng giả kia thời điểm, lập tức cảm giác phía sau truyền đến một câu nguy hiểm sắc ý. Hắn đột nhiên hướng phía trước bổ một cái, chỉ nghe thấy ba một tiếng vang vọng, một đầu lục sắc dây leo hung hăng quất vào bong tàu phía trên. Bong tàu bên trên sắt thép bị cái này lục sắc dây leo đập trúng, trực tiếp lom xuống dưới. Bà vừa quay người lại, liền thấy cả người cao tại 1m7 mấy, dáng người cũng không cường tráng, đồng tử trình màu xanh biết nam tử chính cười hì hì nhìn xem hắn. Mà hai tay của người đàn ông này, vậy mà biến thành hai đầu tráng kiện lục sắc đằng mạng, xem ra liền cùng người thực vật đồng dạng. Người này chính là trước mấy ngày cùng Ố Man Đạt cùng một chỗ tìm tới hệ lẽ nạ cùng sư Tuấn Trạch yêu người bách tháp,
không hổ là Trung Đông thần tướng. Còn láo lỉnh mất mà.
Yêu ngươi bách tháp niết miệng cười một tiếng, nói, bất quá, coi như ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng được chết trên tay ta.
Vừa mới nói xong.
Ba ba.
Yêu ngươi bách tháp trực tiếp huy động hai đầu đằng tiên, hướng phía bà vừa đánh qua.
Bà vừa tranh thủ thời gian mấy cái lắp mình, lúc này mới tránh đi cái này hai đầu đằng tiên quật.
Choang một tiếng vang dọn, bị đằng tiên đánh trúng làm bằng gỗ cọc cờ, trực tiếp bị đánh thành vỡ nát.
Yêu ngươi bách tháp thấy một kích không trúng, lập tức lại huy động hai đầu đằng tiên, kế tiếp theo hướng phía bà vừa kế tiếp theo phát động công kích, trong không khí phát ra lốt bốp tựa như pháo bạo tạc thanh âm. Mấy cái cách không xa thần điện chiến sĩ bị nó rút chúng, bị đánh cho ra chóc thịt bong, có trực tiếp bị đánh cho thổ huyết, tại chỗ tử vong. Thông qua giao thủ, bà vừa rõ ràng biết, gia hỏa này không phải phổ thông chiến sĩ dị năng, thực lực phi thường cường đại. Mẹ nó, không nên tới gần. Bà vừa hướng về phía mấy cái thần điện chiến sĩ giống một cú họng, nhưng lại tại một sát na này, hùng hộp một tiếng, một dây leo roi phá không mà đến, hung hăng rút chúng bà vừa lồng ngực. Ách, bà vừa đau hừ một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, ầm ầm một tiếng, hung hăng đâm vào cột buồn phía trên. Bà vừa, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn có rảnh rỗi quản người khác. Yêu ngươi bách tháp cười ha ha, lại lần nữa huy động đằng tiên, hướng phía bà vừa quất tới. Bà vừa một cái trôn tranh tránh đi đằng tiên công kích về sau, hai chân hướng trên mặt đất đập mạnh, như là lợi kiếm, hướng phía yêu ngươi bách tháp vọt tới. Nhưng vào lúc này, yêu ngươi bách tháp hai tay kéo một phát, hai đầu đằng tiên giống như rắn độc, từ bà vừa hậu phương đánh tới. Trong đó một dây leo roi cuốn lấy bà vừa hai chân, khác một dây leo roi cuốn lấy bà vừa cổ. Đi chết đi! Yêu ngươi bách tháp lạnh lẽo cười một tiếng, hai tay kéo một phát, bà vừa lập tức mất đi trọng tâm, trực tiếp vang một tiếng, té ngã trên đất. Ách! Bởi vì đằng tiên còn tại thu nạp, bà vừa sắc mặt cùng cổ đỏ lên, hô hấp khó khăn, ngay cả gân xanh đều bạo ra. Bà vừa. Ngay tại cách đó không xa giao chiến ản trơ nẩn vừa hay nhìn thấy một màn này, hắn hô to một tiếng, vốn định xông lại hỗ trợ, thế nhưng lại bị mấy cái cường đại dị năng giả cho cuốn lấy, sửng sốt để tâm hắn gấp như lửa đốt. Ha ha ha! Bà vừa, ngươi không phải Trung Đông thần tướng a? Ngươi không phải rất mạnh a? Làm sao hiện tại cùng cái giống như chó chết rồi? Yêu ngươi bách tháp cười ha ha lấy, trên hai tay dưới huy động, bà vừa thân thể thì là như là bao cát, đi theo bị mang lên không trung, lại hung hăng ngã xuống trên bông thuyền. Ngay cả tiếp theo mấy lần sau khi đụng, bà vừa cảm giác toàn thân đau nhức, phất một tiếng, trong miệng đều phun ra mấy ngụm máu tươi. Dù sao yêu ngươi bách tháp làm hắc ám tài quyết giả bên người thập đại chiến tướng một trong, liền cùng Diệp Phi tọa hạ mấy đại ma vương đồng dạng, thực lực đều không kém. Mà lại bởi vì sở hữu dị năng thuộc tính gia trì, khiến cho bọn gia hỏa này dù cho thân thể không cường tráng, lực lượng không đủ, nhưng thực lực nhưng như cũng rất mạnh. Được rồi, không bồi người chơi, đi chết đi. Yêu ngươi bách tháp trong mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp thôi động dị năng. Chỉ gặp trong đó một đầu cuốn lấy bà vừa cổ đằng tiên kế tiếp theo co bảo, hận không thể đem bà vừa cổ cho trực tiếp cắt đứt. Bà vừa thống khổ không chịu nổi, cấp tốc rút ra một đem dao quân dụng, bá một tiếng, chặt đứt trên cổ đằng tiên. A! Yêu ngươi bách tháp kêu đau đớn một tiếng, hai đầu đằng tiên buông lỏng, bà vừa một cái lý ngư đã đỉnh, từ bong tàu bên trên nhảy dựng lên. Bởi vì đằng tiên là yêu ngươi bách thân tháp thể một bộ điểm, cho nên đằng tiên bị chặt đứt, liền tốt so tay bị chặt đứt đồng dạng, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá, rất nhanh hắn đầu kia bị chặt đứt đằng tiên vậy mà một lần nữa mọc ra một đoạn. Hô! Yêu ngươi bách tháp thở mạnh khẩu khí, nhìn chằm chằm bà vừa, khàn giọng nói, bà vừa, ngươi thương đến ta, ta muốn mạng của ngươi. Trong chớp mắt, yêu ngươi bách tháp cùng bà vừa hai người lại lần nữa chiến lại với nhau. Cách đó không xa, ản trở nẩn tại ngay cả tiếp theo chém giết mười mấy người dị năng giả về sau, cũng gặp phải một cái cường đại dị năng giả. Người dị năng giả này đứng tại hắn đối diện 5m chỗ chính một mặt giữ tợn mà nhìn xem hắn. Thân hình hắn gầy cao, như là cây gậy trúc đồng dạng, trên thân thêm ra mấy đạo vết đao, máu tươi chảy xuôi mà hạ. Vết thương trên người hắn chính là tại vừa rồi trong giao chiến, ản trở nẩn ở trên người hắn lưu lại. Về phần ản trở nẩn, hắn cũng bị thương, trên mặt xanh một miếng tử một khối, khóe miệng cũng tràn ra máu. Ản trở nẩn lau đi khóe miệng máu tươi, hướng người dị năng giả này lạnh giọng uống nói, lại đến a. Ha ha, ản trở nẩn, ngươi thân là đua sát thủ, ta nhìn, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Người dị năng giả này trêu tức cười một tiếng, nói: "Hôm nay, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục, để người của toàn thế giới đều biết, vua sát thủ chỉ là một cái phế vật cùng rất rưởi." Nói xong, người dị năng giả này cánh tay phải vừa nhấc, nắm chặt nắm đấm, hướng thẳng đến ản trở nẩn đánh ra ngoài. Bành! Nhưng mà, khi hắn đánh ra một quyền này lúc, cánh tay của hắn vậy mà trực tiếp tăng trưởng mười mấy mét, mà lại đang áp sát ản trở nẩn thời điểm, nắm đấm đột nhiên phóng đại, thành một cái cự quyền, lực lượng còn không yếu. Ản trở nẩn vừa rồi chính là lấy ra hỏa này nói, bị ra hỏa này bị đả thương. Những này dị năng chi quốc các dị năng giả đều rất tà môn, có được các loại dị năng, mà gia hỏa này dị năng chính là có thể để cho mình cánh tay cùng chân tự do biến dài biến ngắn, biến lớn biến tiểu. Cho nên, khi người dị năng giả này một quyền đánh tới lúc, ản trở nẩn đã làm ra phản ứng, lách mình vừa trốn. Sau đó, hắn huy động trong tay ngân sắc chùy thủ hướng phía cái này nắm đấm tìm tới. Bạch! Hắn mang lại lên, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, người dị năng giả này nắm đấm trực tiếp bị ản trở nẩn cho tận gốc chặt đứt. A! Người dị năng giả này kêu đau đớn một tiếng, cánh tay nháy mắt rút ngắn như là người bình thường đồng dạng. Mà tay hắn cổ tay chỗ bị chặt đứt địa phương chỉ là lưu hơi có chút máu, rất nhanh lại lần nữa mọc ra nằm đấm. Thấy cảnh này, ản trở nẩn lập tức bị chấn kinh đến. Ha ha ha, ản trở nẩn, ta là bất tử thần, ngươi giết không được ta. Người dị năng giả này nhìn thấy ản trở nẩn ánh mắt khiếp sợ, lập tức cười ha ha. Bất tử thần a, ha ha, ta giết chính là ngươi cái này cầu thí bất tử thần. Ản trở nẩn lạnh lẽo cười một tiếng, mà là hai chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía người dị năng giả này đội sông mà đi. Thử, không muốn lại làm vô vị dãi dùa, đi chết đi. Người dị năng giả này thấy ản trơ nẩn hướng mình bỏ tới, cấp tốc anh ra nằm đấm, đá ra chân. Chỉ gặp, gia hỏa này cánh tay cùng chân nháy mắt tăng trưởng mười mấy mét, mà lại đang áp sát ản trơ nẩn mấy mắt, trực tiếp phóng đại thành cự quyền cùng bàn chân khổng lồ, hướng phía ản trơ nẩn điên cùng đập. Ản trơ nẩn thì là một bên lách mình tránh né, một bên hướng phía gia hỏa này kế tiếp theo tới gần. Phanh phanh phanh, chỉ nghe thấy một đạo đạo tiếng sấm rền nổ vang, bong tàu bên trên bị gia hỏa này đánh ra từng cái hố nhỏ, mà lại bong tàu bên trên cột cờ cùng cột buồn cũng đều bị đập đến đứt gãy vỡ nát. Ảm Trở Nần ngay cả tiếp theo mấy cái lắc mình tránh đi công kích về sau, trong tay ngân sắc chủy thủ lập tức lật ra một cái đao hoa, hướng phía cái này đập tới cự quyền cùng bàn chân khổng lồ tìm tới. Bù bù, chỉ gặp hai đạo lóe lên ánh bạc, ra hỏa này cánh tay cùng chân đều bị Ảm Trở Nần cho tận gốc chặt đứt. Tê, người dị năng giả này đau đến hít sâu một hơi, bị chặt đứt một đoạn cánh tay cùng chân cấp tốc rụt trở về, chuẩn bị một lần nữa mọc tốt về sau, lại kế tiếp theo phát động công kích. Thiên ảnh tuấn sát. Ngay tại một sát na này, Ảm Trở Nần bắt lấy cơ hội này, trực tiếp phát động ám sát tuyệt kỹ, thân thể như là một tia chớp màu đen, hướng thẳng đến người dị năng giả này mau chóng rút đi. Siêu. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Ảm Trở Nần liền đã đi tới người dị năng giả này trước mặt. Chương 2283, đồng sinh cộng tử. Chương 2283, đồng sinh cộng tử. Người dị năng giả này trong lòng lập tức kinh hãi, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Ảm Trở Nần tốc độ sẽ tại trong tích tắc trở nên nhanh như vậy, nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều bắt giữ không đến. Chết. Thanh âm lãnh khốc vang vọng mà lên, Ảm Trở Nần dao găm trong tay trong chớp mắt tại không trung xẹt qua một đạo ngân sắc phát hỏa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến để ra hỏa này ta không biết Ảm Trở Nần rốt cuộc muốn công kích mình cái kia bên trong, cũng căn bản không kịp lui lại. Một giây sau, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, ra hỏa này đầu lâu trực tiếp cùng hắn thân thể điểm nhà, bay hướng mà lên, tóe lên một đoàn huyết vụ, rơi đập trên mặt đất. Lúc đầu lâu phân ra một khắc này, ra hỏa này rốt cuộc khó khôi phục, trực tiếp bịch một tiếng, ngã trên mặt đất thân thể héo rút, triệt để tử vong. Ảm Trở Nần khẽ nhả một ngụm trọc khí, lạnh lùng nói, là người liền sẽ có nhược điểm, bất tử thân căn bản lại không tồn tại. Nói xong, Ảm Trở Nần trực tiếp bước qua ra hỏa này thi thể không đầu, kế tiếp theo hướng phía mục tiêu kế tiếp công sát mà đi. Kịch chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét, chấn thiên động địa, vang vọng di thất chi đảo toàn bộ bãi biển. Bong tàu bên trên bờ cát, đổ xuống từng cỗ thi thể, trong nước biển cũng nổi lơ lửng từng cỗ thi thể, có thần điện chiến sĩ, cũng có dị năng chi quốc dị năng giả. Đỏ thắm máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ bong tàu, nhuộm đỏ ngân sắc bãi cát, cũng nhuộm đỏ vùng biển này. Nhìn thấy từng theo mình đồng sinh cộng tử huynh đệ đổ vào trước mặt mình, thần điện các chiến sĩ hốc mắt phiếm hồng, che kín tơ máu, cũng thật sâu bị kích thích đến. Thần điện các chiến sĩ sở dĩ được xưng là ác ma, là bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Bởi vì bọn hắn vốn chính là bất an điểm sát thủ, hải tặc, lính đánh thuê. Mà lại, đã từng, bọn hắn tại Diệp Phi dẫn đầu dưới huyết tẩy qua thế giới này, chết trên tay bọn họ người vô số kể. Chỉ bất quá, những năm này bên trong, tại Diệp Phi mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người thu liễm rất nhiều, trở nên an điểm. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn trơ mắt nhìn đồng bọn của mình chết ở trước mặt mình, trơ mắt nhìn bọn này dị năng chi quốc xuất sinh xâm lược gia viên của mình, bọn hắn cũng triệt để bị chọc giận. Các minh đệ tỉ muội, giết bọn này cầu tạp bái. Giết bọn hắn. Giết. Tất cả thần điện chiến sĩ đều lớn tiếng giống giận, hướng phía dị năng chi quốc những dị năng giả này nhóm lần nữa phát động điên cuồng tấn công. Bởi vì thần điện chiến sĩ điên cuồng nổi giận, những này có được dị năng giả chỉ các dị năng giả trong lúc nhất thời lại bị đè lên đánh, không cách nào hướng hòn đảo kế tiếp theo đẩy tiến vào. Trận này máu tanh kịch chiến tiến vào gay cấn giai đoạn, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo lấy. Lúc này, từ trước đến nay tham sống sợ chết dẹp cũng không thèm đếm xỉa, cùng dị năng chi quốc các dị năng giả tiến hành huyết chiến. Trên người hắn thêm ra rất nhiều đạo vết thương, trên mặt cũng chảy xuôi máu, nhưng cũng may hắn da dày thịt béo, ngược lại là không có thương tổn đến chỗ chí mạng. Dẹp nhịn xuống đau đớn, mà là một tay cầm ngẩn một cái mini đột kích, một bên gầm thét, một bên hướng phía những dị năng giả này điên cuồng quét ngang. Phút, phút. Các ngươi bọn này cẩu vật nhóm, đều mẹ hắn cho lão tử đi chết đi. Cốc cốc cốc. Một toa toa đạn như là cuồng phong mưa rào, hướng phía dị năng giả dày đặc nhất địa phương kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy một đạo đạo tử bắn vào thịt thanh âm vang lên, rất nhanh, liền ngã dưới một mảng lớn dị năng giả. Ha ha ha. Đến a. Các ngươi không phải rất nhu bức a. Dẹp điên cuồng cười lớn, coi là thật như là ác ma. Nhưng vào lúc này, một đạo tử sắc cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hướng phía dẹp trực tiếp bổ xuống. Thế nhưng là, bởi vì dẹp đang đứng ở phấn khởi trạng thái, cho nên căn bản liền không có kịp phản ứng. Mập mạp cẩn thận. Lúc này, cách gần nhất sư Tuấn Trạch siêu một tiếng lao đến, hung hăng đụng vào dẹp trên thân, đem nó đánh lui lại đến một bên. Thế nhưng là, ngay tại sư Tuấn Trạch chuẩn bị cấp tốc tránh né thời điểm, cái này đạo tử sắc cuồng lôi cũng đã bổ xuống. A. Sư Tuấn Trạch kêu đau đớn một tiếng, phía sau trực tiếp bị cái này đạo cuồng lôi cho bổ ra một đạo hơn 20 công điểm lỗ hổng, da chóc thịt bong, máu tươi chảy xuôi mà xuống, đem hắn phía sau lưng đều cho nhuộm đỏ bừng. Dậy. Dẹp cũng phản ứng lại, tranh thủ thời gian xông lên đỡ lấy sư Tuấn Trạch, "Ngươi thế nào, không có sao chứ?" Sư Tuấn Trạch sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, lắc đầu, cười nói, "Không có việc gì, không chết được. Ngươi cái ngốc bức này, xông lại làm gì?" Dẹp hốc mắt đều đỏ, hắn biết, sư Tuấn Trạch nếu như không phải vì cứu hắn, căn bản cũng không khả năng bị cái này đạo cuồng lôi cho bổ tổn thương. Sư Tuấn Trạch nết nết miệng, nói, "Mập mạp, chúng ta là anh em, muốn sống mọi người liền cùng một chỗ sống, muốn chết mọi người thì cùng chết. Đồng sinh cộng tử." Dẹp trong mắt bao tố nước mắt, lớn tiếng gầm thét, "Đúng, đồng sinh cộng tử." Sư Tuấn Trạch cũng dùng sức gật gật đầu. "Dậy, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, giết đám khốn kiếp này." "Tốt." Sư Tuấn Trạch cùng Dẹp hai người cộng đồng liên thủ, cùng một chỗ hướng phía những dị năng giả này giết tới. Bởi vì, sư Tuấn Trạch biết, tại mấy cái huynh đệ bên trong, Dẹp sức chiến đấu yếu nhất, cho nên hắn mới nghĩ đến cùng Dẹp cùng một chỗ chiến đấu. Dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà, ngay tại sư Tuấn Trạch cùng Dẹt hai người liên thủ xử lý mười mấy người dị năng giả về sau, đột nhiên, một đạo không khí ngưng kết thành đạn pháo trực tiếp từ nơi không xa đánh ra, mục tiêu trực chỉ bị thương sư Tuấn Trạch. Thế nhưng là lúc này, sư Tuấn Trạch đã bị cái khác mấy cái dị năng giả kiềm chế, cho nên cũng không có phát hiện lần này đánh lén. Dừng cẩn thận. Dẹt thấy thế, một cước đá bay một dị năng giả về sau, không sợ chết, dùng mình thân thể cao lớn trực tiếp ngăn tại sư Tuấn Trạch trước người. Mập mạp đừng. Thấy một màn này, sư Tuấn Trạch kêu lên một tiếng sợ hãi. Ầm. Nương theo lấy một đạo trầm đục, Dẹt lồng ngực bị cái này mai pháo không khí đạn hung hăng đánh trúng, thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài xa mười mấy mét, một tiếng ầm vang, ngã tại bồng tàu bên dưới. Mẹ. Tại rơi xuống đất một khắc này, Dẹt trực tiếp phun ra mấy ngụm máu đặc. Mập mạp. Sư Tuấn Trạch kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian lao đến, đem Dẹt cho đỡ lên. Nhìn thấy Dẹt bộ dáng, sư Tuấn Trạch tâm đều phảng phất đang nhỏ máu. Con mẹ nó ngươi xính cái gì có thể? Ai bảo ngươi giúp ta cản? Sư Tuấn Trạch hốc mắt đỏ bừng giống nói. Hắc. Hắc hắc. Lao tử vui lòng. Dẹt thanh âm suy yếu nói, dây. Vừa rồi ngươi vì ta cản một cái công kích. Hiện tại ta không nợ ngươi. Chúng ta là anh em, nói chuyện gì thiếu không nợ. Sư Tuấn Trạch trong lòng bi thống địa nói. Dẹt nết nết miệng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu đặc. Ta biết. Tại các minh đệ ở trong, thực lực của ta yếu nhất. Giúp không được mọi người gấp cái gì. Ngu xuẩn. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Sư Tuấn Trạch gầm thét một tiếng, chỉ phía trước ngã xuống một mảng lớn thi thể, nói, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Không thấy được sao, những cái kia cẩu vật đều là ngươi giết. A, ha ha, nhìn tới, xem ra ta còn không phải một cái phế vật. Nói xong câu đó, Dẹt lại nôn một búng máu, sau đó nhắm mắt lại. Mập mạp. Sư Tuấn Trạch giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian dò xét một chút Dẹt hơi thở. Khi biết được Dẹt còn có hô hấp lúc, sư Tuấn Trạch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Dẹt hô hấp rất yếu ớt, nhưng cũng may chỉ là ngất đi, hiện tại còn không chết được. Thế nhưng là, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu, bằng không, Dẹt liền thật không có cứu. Nghĩ đến cái này, sư Tuấn Trạch nâng lên một trường đánh vào Dẹt trên lưng, chuyển vận một đạo chân khí đi vào, tạm thời bảo vệ Dẹt ngũ tạng lục phủ, để trong đó bẩn chảy máu tốc độ chậm lại. Sau đó, sư Tuấn Trạch quay đầu hướng về phía mấy cái thần điện chiến sĩ lớn tiếng mệnh lệnh nói, mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian đem mập mạp mang lên trên bờ cắt đi. Nhất định phải bảo vệ tốt hắn, rõ chưa? Minh bạch. Mấy cái thần điện chiến sĩ đáp lại một tiếng, tranh thủ thời gian nâng lên Dẹt, nhảy xuống bông đầu, rời đi chiến khu. Thu xếp tốt Dẹt về sau, sư Tuấn Trạch đứng người lên, trong mắt bốc hỏa, gắt gao tiếp cận cái kia chính hướng phía mình đi tới dị năng giả. Vừa rồi, chính là gia hỏa này đã thương Dẹt. Cậu vật, ngươi đã thương huynh đệ của ta muốn mạng của ngươi. Sư Tuấn Trạch triệt để lâm vào điên cuồng, hướng thẳng đến người dị năng giả này cuồng vọt lên. Chương 2284, triệt để đều chết hết. Chương 2284, triệt để đều chết hết. Bây giờ, sư Tuấn Trạch tu vi là quy nguyên chút thành tựu cảnh giới. Cho nên, cho dù hắn bị thương, nhưng thực lực kỳ thật cũng không kém. Chỉ bất quá, hắn ngày thường bên trong quá vô danh, cho nên giống như để người quên đi hắn tồn tại. Nhưng là, chỉ có Diệp Phi cùng thần điện các chiến sĩ biết, chân chính điên cuồng lên sư Tuấn Trạch là tương đương đáng sợ. Giờ khắc này, bởi vì Dẹt bản thân bị trọng thương tối thoát, đã triệt để chọc giận sư Tuấn Trạch. Trong mắt của hắn bốc lên hỏa quang, hai tay trình trảo, ngưng tụ lại chân khí màu vàng nóng, như là cuồng lôi như chớp giận, hướng phía cái này làm đánh lén dị năng giả xung phong liều chết tới. Lúc này, sư Tuấn Trạch trên thân tràn ngập sát khí ngập trời, tựa hồ muốn người dị năng giả này cho triệt để xé nát. Mắt thấy sư Tuấn Trạch chém giết tới, người dị năng giả này biến sắc, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay, ngưng tụ lại pháo không khí đạn, hướng phía sư Tuấn Trạch không ngừng mà đánh tới. Rầm rầm rầm. Từng mai pháo không khí đạn như là chân chính như đạn tháo, mang theo kinh khủng lực sát thương, đem sư Tuấn Trạch trước tiến vào lộ tuyến cho toàn bộ phong tỏa. Nhưng sư Tuấn Trạch tựa như đánh mất lý trí, trên thân ngưng tụ lại quy nguyên chút thành tiểu chân khí làm phòng ngự, không quan tâm, kế tiếp theo hướng phía trước hướng. Bành bành bành. Từng mai pháo không khí đạn đánh vào sư Tuấn Trạch trên thân, phát ra sấm rền thanh âm, lại đều bị sư Tuấn Trạch cho ngạnh sinh sinh địa gánh xuống dưới. Bởi vì pháo không khí đạn không ngừng oanh kích, sư Tuấn Trạch tốc độ bị chậm lại, trong miệng cũng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thế nhưng là, sư Tuấn Trạch cũng không có đổ xuống, mà là kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, kế tiếp theo hướng phía trước rất gần. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, chính là giết cái này đã thương Dẹt dị năng giả. Cái gì? Người dị năng giả này trong lòng kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới sư Tuấn Trạch như thế ương ngạnh, vậy mà có thể sử dụng thân thể gánh vác mình nhiều như vậy mai pháo không khí đạn. Tại lúc trước hắn hiểu biết đến, địa ngục quân vương tọa hạ mấy đại ma vương bên trong, trừ Dẹt cái kia tên béo da đen, là thuộc cái này hoa hạ đồ khỉ da vàng yếu nhất. Nhưng bây giờ, hắn đối sư Tuấn Trạch cách nhìn có rất lớn cải biến. Cái này đồ khỉ da vàng cũng không yếu. Hắn ngoan cường như vậy, là cái chân chính chiến sĩ. Người dị năng giả này cũng bị sư Tuấn Trạch bị dọa cho phát sợ. Dị năng của hắn là có thể ngưng tụ không khí, hình thành đạn pháo, tiến hành công kích từ xa, cho nên hắn cận chiến thực lực cũng không mạnh. Nếu để cho sư Tuấn Trạch nhích lại gần mình, vậy mình coi như thật nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, hắn tranh thủ thời gian hướng về phía bên cạnh mấy cái dị năng giả lớn tiếng hô nói, "Nhanh, nhanh ngăn lại hắn." Mấy cái am hiểu cận chiến dị năng giả tranh thủ thời gian lao đến, cùng một chỗ hướng phía sư Tuấn Trạch xung phong liều chết tới. "Cút ngay cho ta." Sư Tuấn Trạch gào thét một tiếng, trực tiếp huy động một cái long trảo thủ, suy một tiếng, xuyên thấu không khí, hung hăng đánh trúng trong đó một dị năng giả yết hầu. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, người dị năng giả này yết hầu trực tiếp bị đánh nát, mở to ánh mắt hoảng sợ, ngã trên mặt đất. Nháy mắt, một dị năng giả liền chết tại sư Tuấn Trạch long trảo phía dưới. Còn lại mấy cái dị năng giả đều bị giật mình tê lên. mẹ nó, gia hỏa này rất lợi hại, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Một dị năng giả lập tức phát tốt ra lệnh. Lập tức, còn lại 5 cái dị năng giả liền cùng một chỗ hướng phía Sư Tuấn Trạch xung phong liều chết tới. Đến hay lắm, chết hết cho ta đi. Sư Tuấn Trạch hét lớn một tiếng, như là mãnh hổ hạ sơn, không lùi phản tiến vào, hướng phía mấy cái này dị năng giả trùng sát mà lên. Long chảo tung bay, chân khí màu vàng nóng tại không trung bùng lên, sắc cơ nổi lên một phía. Phanh phanh phanh, tạch tạch tạch. Nương theo lấy từng đợt tiếng sấm rền cùng tiếng vỡ vụn, cũng liền ngắn ngủi vài phút bên trong, cái này 4 cái vây công tới dị năng giả liền ngã trên mặt đất. Trong đó 2 người đầu bị đánh nát, 2 người khác, một cái tim bị đánh xuyên, một cái yết hầu bị đánh nát, triệt để đều chết hết. Thấy cảnh này, cái kia đã thương dẹt dị năng giả lập tức giọng đốc. Đồ khỉ da vàng, đi chết đi cho ta. Hắn nâng lên 2 tay, điên cuồng địa vanh ra pháo không khí đạn, muốn đem Sư Tuấn Trạch cho giết chết. Thế nhưng là, Sư Tuấn Trạch tại chống đỡ mười mấy mai pháo không khí đạn về sau, một cái bước xa xông lên trước, đi thẳng tới hắn trước người. Người người người, người dị năng giả này bị dọa mộng, quay người liền chuẩn bị chạy. Chạy ngươi tê liệt. Chết. Sư Tuấn Trạch sát tâm lên, bỗng nhiên huy động một chảo, hướng phía gia hỏa này đầu đánh qua. Đùng. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Người dị năng giả này còn không có chạy ra mấy bước, đầu của hắn liền như là dưa hấu nổ tung. Đỏ trắng chi vật vẩy ra mà ra, sau đó hoanh một tiếng ngã trên mặt đất. Phúc. Tại xử lý gia hỏa này về sau, Sư Tuấn Trạch cũng phun ra một đống máu, bị nội thương không nhẹ. Thế nhưng là, khi nhìn đến dị năng chi quốc dị năng giả còn tại đồ sát huynh đệ tỷ muội của mình, Sư Tuấn Trạch chỉ là hơi thở dốc một chút, mà nối nghiệp tiếp theo gia nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, tại bên bãi biển trên bờ cát, Helena cùng Hắc Ám Tài Quyết giả đối diện đạp đất đứng vững. Lúc này, Helena đã thay đổi thành hình thái chiến đấu, vừa mặt bên trên lại khắp nơi đều vết thương chồng chất, huyết thủy chảy xuôi, xem ra rất là chật vật. Mặc dù huyết mạch của nàng đặc thù, thân thể dù cho thụ thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng là Hắc Ám Tài Quyết giả công kích quá mức mãnh liệt, cho nên nàng khôi phục tốc độ căn bản so ra kém thụ thương tốc độ. Hắc Ám Tài Quyết giả cười híp mắt nhìn xem Helena, nói: "Helena, ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Nếu như còn như vậy đánh xuống, các ngươi thần điện người sẽ phải tử quang. Lao giả, chúng ta thần điện các chiến sĩ từng cái đều không phải nạo chủng. Coi như toàn bộ chết sạch, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi đầu hàng." Helena thở hào hẹn, lớn tiếng nói: "Chậc chậc chậc, ta nói các ngươi hà tất phải như vậy đâu." Hắc Ám Tài Quyết giả chậm chậm miệng, nói: "Thủ lĩnh của các ngươi, tín ngưỡng của các ngươi, địa ngục quân vương đã trở thành phế nhân, giống một con rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi. Ngươi nói các ngươi làm gì lại vì hắn bán mạng chứ? Cho nên, ta khuyên các ngươi hay là đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta cam đoan không giết các ngươi, như thế nào?" "Lão giả, ngươi câm miệng cho ta. Ta vương không có trốn đi." Hệ Lệ Nạ trong mắt hiện ra tinh hồng, khàn giọng nói: "Coi như các ngươi đem chúng ta giết sạch, cuối cùng cũng có một ngày, ta vương thực lực sẽ khôi phục, sẽ vì chúng ta báo thù, đem các ngươi dị năng chi quốc tất cả mọi người giết sạch." "Ha ha." Hắc Ám Tài Quyết giả cười nhạo một tiếng, nói: "Hệ Lệ Nạ, ngươi còn tại ý nghĩ hao huyền cái gì đâu? Theo ta được biết, Hoa Hạ võ giả một khi bị phế, có thể khôi phục thực lực tỷ lệ cơ hồ là linh. Cho nên, ta khuyên các ngươi hay là đầu hàng đi, địa ngục quân vương tên phế vật kia là sẽ không trở về. Ngươi câm miệng cho ta." Helena gào thét một tiếng, hai mắt hiện ra huyết sắc tinh hồng, cả người hóa thành một đạo như tiệm điện lực ảnh, hướng phía Hắc Ám Tài Quyết giả bay thẳng mà lên. Bạch. Chỉ là ngắn ngủi không phải mấy giây, Helena cũng đã lại lần nữa tới gần Hắc Ám Tài Quyết giả. Helena ngưng tụ lại 2 cỗ màu đỏ thấm năng lượng, huy động sóng trảo, hướng phía Hắc Ám Tài Quyết giả lồng ngực cùng nhất hầu bắt tới. Huyết sắc lợi trảo. Bù bù. 2 đạo huyết hồng sắc vết cào bùng lên mà ra, như là ác ma huy động sóng trảo, tựa hồ muốn Hắc Ám Tài Quyết giả cho mở ngực một bụng. Mắt thấy Hế Lệ Nạ hướng phía mình công sát mà đến, Hắc Ám Tài Quyết giả tựa như thuấn gian di động, trực tiếp hướng lui về phía sau ra xa mấy mét, trực tiếp liền tránh đi Hế Lệ Nạ công kích. Hắc Ám cùng lôi. Tại tránh đi Hế Lệ Nạ công kích về sau, Hắc Ám Tài Quyết giả cầm trong tay quyền trượng hướng phía trên một chỉ. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo tử sắc cuồng lôi hướng phía Hế Lệ Nạ phương hướng hạ xuống. Bởi vì thân thể bên trong huyết mạch thức tỉnh, lại thêm Diệp Phi trước đó đặc huấn, Hế Lệ Nạ sức chiến đấu cùng năng lực phản ứng cũng tăng cường rất nhiều. Tại mười mấy đạo tử sắc cuồng lôi rơi xuống lúc, thân ảnh của nàng như là điện ẩn, ngay cả tiếp theo mấy cái lắp mình, liền tránh đi Hắc Ám Tài Quyết giả lôi điện công kích. Tránh đi công kích về sau, Hệ Lệ Nạ hai tay vừa nhấc, 2 cỗ màu đỏ thâm năng lượng cấp tốc ngưng tụ, sau đó như là 2 đạo sóng xung kích, mang theo lệnh leo sắc ý, hướng phía Hắc Ám Tài Quyết giả hành kích mà đi. Ma quang xung kích. Mắt thấy 2 đạo màu đỏ thâm năng lượng chùm sáng hướng phía mình công tới, Hắc Ám Tài Quyết giả trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ngưng tụ lại một mặt nặng nề băng thuẫn, ngăn tại trước người. Bởi vì Hắc Ám Tài Quyết giả là dị năng chi quốc thủ lĩnh, cũng là đồng thời thức tỉnh băng, lửa, lôi, phong 4 loại dị năng cường đại dị năng giả, cũng là thế giới này thập đại vương giả một trong.